Chị Mạch Nhiên, như này không được. Tô Lam vội vàng thoái thác. Không sao, chị có xe, ra khỏi cửa thì lên xe, hơn nữa giờ chị đang nghỉ phép, cho dù thật sự có bị cảm cũng không sao cả, nhưng em thì khác, mau mặc đi. Tiêu Mạch Nhiên kiên quyết khoác áo lên người Tô Lam. Vậy thì em cảm ơn chị Mạch Nhiên. Khách sáo với chị làm gì chứ? Chúng ta ra ngoài đi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa, Hạ Liên đi theo phía sau. Tối nay quan triều viện biết lịch trình của Tô Lam, ra khỏi công ty thì phát hiện trời đổ mưa. Anh lập tức gọi điện cho Lão Trần. Lão Trần, phu nhân có bảo chú đến đón cô ấy không?
Không ạ, chủ tịch quan, vợ tôi có thai, gần đây sắp sinh rồi, phu nhân nói gần đây không cần dùng xe, vì thế.
Ừ, tôi biết rồi. Quan triều viện ngắt máy, lòng thương của người phụ nữ này nhiều đến mức nào chứ, đối với người làm trong nhà cũng tốt, đối với tài xế Lão Trần cũng tốt, bảo cho nghỉ phép là liền cho nghỉ phép. Buổi chiều, trời còn thoáng đãng, chắc là cô cũng không mang ô, cũng không mặc thêm quần áo dày một chút. Sức khỏe của người phụ nữ này không tốt, không thể dầm mưa. Nghĩ như thế, quan triều viễn về nhà một chuyến trước, cầm theo chiếc áo khoác dày một chút, sau đó lái xe đi tới đài truyền hình. Trong lòng anh luôn thầm đủ, đã lạnh nhạt với Tô Lam lâu rồi, anh chỉ đi đón cô, đến lúc đó đưa cô về nhà, tiếp tục lạnh nhạt với cô, thuận tiện mắng cho cô một trận, làm phiền anh phải đến đón cô. Cách này chắc là không có sơ sót gì. Nhưng anh không thể ngờ được là Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên quay chương trình cùng nhau. Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên đi tới ngoài cửa đài truyền hình. Khi đang chuẩn bị chào tạm biệt, một chiếc La Phe Gia Di dừng trước cửa. Chiếc La Phe Gia Di kia, Tô Lam không thể quen thuộc hơn được nữa. Thấy quan triều viễn lái xe tới, lúc đó Tô Lam liền nở nụ cười sán lạ. Xem ra trong lòng người đàn ông này vẫn có cô. Ngay lúc này, Tiêu Mạch Nhiên hưng phấn vây tay về phía quan triều viễn. Bao năm nay làm bạn với quan triều viễn, Tiêu Mạch Nhiên không thể không nhận ra xe của anh. Cô ta lập tức xoay người nói với Tô Lam, "Tô Lam, bạn của chị đến đón chị rồi, vậy chị đi trước nhé." Nụ cười của Tô Lam cứng lại. Không phải quan triều viễn đến đón cô sao? Anh đến đón Tiêu Mạch Nhiên. Chương 470. Tiêu Mạch Nhiên nói xong liền xông vào trong màn mưa, chạy thẳng về phía chiếc xe, thành thục mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ lái. Hạ Liên mím môi cười. Thật sự là trời sinh một cặp, Tô Lam, cô cũng thấy rồi, đừng nói lung tung nhé. Nói xong, Hạ Liên ngồi lên chiếc xe mà công ty điều tới đón Tiêu Mạch Nhiên, rời đi. Tô Lam đứng im tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cô cứ trơ mắt nhìn quan triều viễn đón Tiêu Mạch Nhiên, không nói được lời nào. Chiếc xe cách cô rất gần, cô thấy quan triều viễn liếc nhìn cô, ánh mắt kia lạnh như nước mưa lúc này. Cô mới là vợ của anh. Vậy mà trước mặt cô, anh đón một người phụ nữ khác. Lúc này Tô Lam rất muốn khóc, nhưng miệng cô như bị bịt kín, không nói được cái gì. Đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác như này. Trong chiếc La Phe Gia Di, Tiêu Mạch Nhiên cầm chiếc áo trên ghế phụ lái, đắp lên người mình. Chiếc áo khoác ngoài này màu xanh nước biển, cô nhìn qua, rõ ràng nhỏ hơn một cỡ so với áo của mình. Thế nhưng, khoe miệng Tiêu Mạch Nhiên vẫn dương lên, trong lòng vui mừng. Đàn ông không hiểu kích cỡ của phụ nữ, cũng không phải là chuyện to tát gì. Anh có thể nhớ mà đến đón cô, thuận tiện mang theo nói rõ là anh rất có lòng rồi. Quan triều viễn liếc hẳn Tiêu Mạch Nhiên, không nói gì. Anh cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Mạch Nhiên ở đây, Tiêu Mạch Nhiên lại không biết quan hệ của anh và Tô Lam, nhìn thấy xe của mình, đương nhiên liền cho rằng anh đến đón cô ta. Loại chuyện này, anh cũng không tiện từ chối, vì thế, liên tương kế tự kế. Anh lạnh nhạt Tô Lam lâu như vậy, dường như cô còn chưa ý thức được vấn đề, không bằng mượn cơ hội này để tự cô buông tay. Thế nhưng, bên ngoài mưa to như này, quan triều viễn lái xe đến trước cửa một quán McDonald's. Cô ngồi trong xe một lát, tôi vào nhà vệ sinh. Không chờ Tiêu Mạch Nhiên phản ứng lại, quan triều viễn liền trực tiếp mở cửa xe, đi vào trong màn mưa. Quan triều viễn đi vào trong quán McDonald's, lấy điện thoại ra gọi điện cho Doãn Cẩn. Giờ cậu lập tức lái xe đến cổng đài truyền hình, đón phu nhân về nhà. Vâng, chủ tịch quan. Ngoài ra, nếu cô ấy hỏi chuyện của Tiêu Mạch Nhiên, thì cậu trả lời như này. Gọi xong, quan triều viễn rời khỏi quán, quay về xe. Tiêu Mạch Nhiên thấy quần áo của quan triều viễn bị ướt, vội vàng lấy giấy thấm trong túi, định lau cho anh. Quan triều viễn lập tức nhấc tay lên, ngăn tay cô lại. Chương 471-476. Chương 471. Tiêu Mạch Nhiên cũng cảm thấy khó xử, cô quên mất quan triều viễn ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác. Cửa đài truyền hình Tô Lam đứng ở cửa rất lâu, cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Đây là cửa sau của đài truyền hình, là cửa đi chuyên dùng cho các ngôi sao, vì thế, căn bản không có ai đến. Tô Lam nhìn mưa to bên ngoài, gió lạnh vi vu đập vào người, chiếc áo khoác của Tiêu Mạch Nhiên, mặc dù cô mặc hơi rộng, nhưng quần áo của ngôi sao nữ có thể dày đến mức nào chứ? Thế nhưng, trái tim cô lại càng lạnh hơn. Thậm chí Tô Lam cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô nên xuống tới, nói thẳng với Tiêu Mạch Nhiên, làm phiền cách chồng tôi xa một chút. Cô mới là vợ của quan triều viễn. Vì sao lại kém cỏi như thế? Tô Lam nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt taxi về nhà, vợ Lao Trần sắp sinh rồi, khoảng thời gian này cô cho chú ấy nghỉ phép, hôm nay sợ là sẽ không có ai đến đón cô. Cô xông vào màn mưa, đứng bên đường, chuẩn bị bắt xe về nhà. Nhưng giờ này, rất ít taxi qua lại, mà người cần bắt xe lại rất đông, đương nhiên sẽ rất khó bắt xe, hơn nữa giờ đã muộn thế này rồi. Cả người Tô Lam ướt sũng, nhưng vẫn không bắt được xe. Ngay khi cô không biết làm sao, một chiếc xe đỗ trước mặt cô. Doãn Cẩn mở ô xuống xe, "Phu nhân, mau lên xe đi." Tô Lam vừa ngước mắt liền thấy Doãn Cẩn, giật mình, vì quả thật trời mưa quá to, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe. Trên xe bật máy sưởi, không khí ấm áp ập tới,
Lúc đầu Tô Lam run cầm cập, dần dần bình tĩnh lại.
Là chủ tịch quan bảo anh đến đón tôi sao?
Doãn Cẩn lái xe, cần gạt nước không ngừng lay động.
Đúng thế, chủ tịch quan có việc không đến được, vì thế nên bảo tôi đến.
Tô Lam nhếch môi cười khổ.
Anh có việc?
Anh đón Tiêu Mạch Nhiên, đương nhiên là có việc không đến được rồi.
Hiện giờ hai người không biết đã anh em ở xó nào rồi.
Cũng chỉ vì hiện giờ cô chiếm mất vị trí ôn phu nhân trên mặt pháp luật, anh mới để Doãn Cẩn đến đón cô. Bản thân hết sức quan tâm săn sóc Hồng Nhan chi kỷ, nhưng vợ thì cho thư ký. Khoảng thời gian này anh ấy rất bận sao? Cuối cùng Tô Lam cũng có thể tìm được người để hỏi tình hình gần đây của Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn có bận hay không, Doãn Cẩn rõ như lòng bàn tay.
Vẫn ổn, khoảng thời gian này không có chuyện gì quan trọng, mọi thứ đều vận hành như thường, không bận lắm.
Mỗi lần cô nhắn hẹn chặt cho anh đều chỉ trả lời một chữ, bận.
Chương 472.
Cô còn cho rằng anh bận đến mức không có thời gian đánh nổi hai chữ cơ, thì ra đều chỉ là tìm cớ mà thôi.
Doãn Cẩn nhìn Tô Lam qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ khốn đốn của Tô Lam, có vài lời anh quả thật không nói ra nổi.
Phu nhân ơi phu nhân, có vài chuyện, cô đừng hỏi nữa nhé.
Vì Quan Triều Viễn đã dặn anh cẩn thận, vấn đề gì nên trả lời thế nào?
Hiện giờ anh đang đọc thoại.
Gần đây có phải anh ấy?
Doãn Cẩn thật sự quá đau khổ, đây là vấn đề anh không muốn trả lời nhất, nhưng cũng là vấn đề Quan Triều Viễn dặn dò kỹ lưỡng nhất.
Qua lại rất gần gũi với Tiêu Mạch Nhiên không?
Tô Lam lấy hết dũng cảm hỏi thành lời.
Đều nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, thế nhưng, Tô Lam cảm thấy, Doãn Cẩn hiểu rất rõ chuyện của nhà bọn họ, không có gì không thể nói.
Doãn Cẩn ngây người khá lâu, chuẩn bị cảm xúc của mình.
Đúng vậy, chủ tịch quan và cô Tiêu đã làm bạn nhiều năm rồi, giọng điệu của Doãn Cẩn rất nhẹ nhàng, dường như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Tô Lam cười lạnh.
Doãn Cẩn nói tiếp, phu nhân, người có thân phận như chủ tịch quan, có vài ba hồng nhan chi kỷ là chuyện bình thường, phu nhân rộng lượng như vậy, chắc là có thể hiểu chứ.
Vài ba hồng nhan chi kỷ.
Tô Lam chỉ cảm thấy gió ấm thổi tới, nhưng trên người vẫn rất lạnh.
Cô nên hiểu sao?
Đúng vậy, Quan Triều Viễn có thân phận gì chứ, vốn chính là người mà cô không với tới được, cô có thể chiếm lấy thân phận ôn phu nhân này, vốn đã coi như lệ trời lệ Phật rồi, còn hy vọng anh trung tình với một mình cô sao?
Tô Lam nết khóe môi, cố nặn ra nụ cười.
Đúng thế, đương nhiên là tôi có thể hiểu.
Doãn Cẩn cũng cười, không nói gì.
Lời mà Quan Triều Viễn dạy, coi như anh đã nói xong rồi.
Doãn Cẩn đưa Tô Lam về khu giải bảo, rồi rời đi.
Tô Lam vừa vào cửa, dì Phương liền ra đón.
Phu nhân, cô ướt xuống rồi, mau đi thay quần áo, tắm nước cấm đi, tôi đi đun cho cô bát nước gừng.
Tô Lam ngây ra như khúc gõ, cởi áo khoác ngoài ra.
Dì Phương, giặt chiếc áo này cẩn thận, đây là của người khác, tôi phải trả lại.
Vâng.
Nói xong, Tô Lam liền lên tầng như một cái xác không hồn.
Ngâm mình trong nước cấm, Tô Lam cảm thấy cả cơ thể dường như không còn là của chính mình nữa.
Cô không biết vì sao bản thân lại buồn như này.
Chương 473.
Lúc đầu đã tính xong rồi, quan hệ với anh chẳng qua là đôi bên đều có nhu cầu. Nhưng vì sao thấy anh ở cùng người phụ nữ khác cô lại buồn như thế chứ?
Ở nơi khác, Quan Triều Viễn đã đưa Tiêu Mạch Nhiên về nhà.
Biệt thự của Tiêu Mạch Nhiên nằm ở khu Địa Mòn, chẳng qua bất động sản đứng tên cô ta cũng không ít, thời gian ở đây cũng không nhiều.
Vào trong ngồi lát nhé.
Anh vừa dính mưa, vào trong uống cốc nước ấm.
Tiêu Mạch Nhiên vui vẻ mời mọc.
Gần đây Mục Nhiễm Tranh cũng ở bên này, mưa như chút nước, anh đang chơi trò chơi trong phòng ngủ của mình, bỗng một cơn gió thổi tới, thổi bay nước mưa lạnh ngắt vào.
Vừa khéo ván này cũng kết thúc.
Anh đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa sổ.
Đợt mờ.
Ở cửa nhà Tiêu Mạch Nhiên lại có người,
một nam một nữ.
Tính hóng chuyện bẩm sinh, khiến Mục Nhiễm Tranh nhoài người qua cửa sổ, chuẩn bị thăm dò thực hư.
Kết quả,
chú.
Mắt của Mục Nhiễm Tranh vẫn khá tinh, đèn xe vẫn đang sáng, anh nhìn rõ biển số xe, là chiếc La Phe Gia Di kia của Quan Triều Viễn.
Chú và Tiêu Mạch Nhiên,
chuyện gì thế này?
Anh lập tức lấy kính viễn vọng nhìn về hướng đó.
Quan Triều Viễn không hề muốn vào, mặc dù anh muốn rời khỏi Tô Lam, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ chọn Tiêu Mạch Nhiên. Hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Thôi, tôi phải về nhà rồi.
Ừ cũng được, cũng không còn sớm nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
Ít nhiều Tiêu Mạch Nhiên cũng hơi thất vọng, nhưng hôm nay Quan Triều Viễn đã cho cô một bất ngờ lớn như này, cô cũng không mong gì hơn nữa.
À Viễn, hôm nay thật sự cảm ơn anh.
Thật ra, cô không cần có người đón, xe của cô đỗ ở đài truyền hình, nhưng Quan Triều Viễn có thể nhớ tới cô vào lúc này, cô vẫn rất cảm động.
Không có gì.
Nói xong, Quan Triều Viễn liền đi về phía xe.
Tiêu Mạch Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của anh, lòng thắt lại.
A V I L L.
Quan Triều Viễn quay người lại.
Tiêu Mạch Nhiên lập tức xông vào màn đêm, chạy tới trước mặt Quan Triều Viễn, hôn lên má anh.
Với thân phận của Tiêu Mạch Nhiên, đương nhiên cũng là lần đầu chủ động làm loại chuyện này, vì thế, cô lập tức chạy về trước cửa nhà, trước khi vào nhà, cô ngoảnh đầu lại, cô mỉm cười nhìn Quan Triều Viễn, sau đó đi thẳng vào trong.
Chương 474.
Quan Triều Viễn ngây người vài giây, trực tiếp lên xe, rời đi.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Đợt mờ.
Đây là chuyện gì thế?
Mục Nhiễm Tranh không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng nụ hôn kia lại nhìn thấy rõ ràng.
Bạn học Tô Lam, cô bị cắm sừng rồi cô có biết không?
Mục Nhiễm Tranh võ ngực mình, cảm thấy không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Mặc dù luôn nói Tiêu Mạch Nhiên và chú mình có gia tình, đến mẹ anh cũng từng thấy Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn ở cùng nhau, cũng cảm thấy Tiêu Mạch Nhiên chính là bạn gái của Quan Triều Viễn. Thế nhưng, từ khi tận mắt thấy những chuyện mà Quan Triều Viễn làm cho Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh đã hoàn toàn cho rằng Quan Triều Viễn yêu Tô Lam. Tình huống đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là như nào vậy? Mục Nhiễm Tranh lập tức chuẩn bị gọi cho Tô Lam, nhưng cô ngắt máy, sau đó thì tắt nguồn. "Ơ hay, người phụ nữ này, làm gì thế?" Mục Nhiễm Tranh lại nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi, trước giờ Tô Lam luôn ngủ sớm, chắc là ngủ rồi, để mai gặp mặt rồi nói. Loại chuyện này, nói qua điện thoại cũng không nói rõ ràng được. Tô Lam chưa hề ngủ, cô chỉ là không muốn nghe máy mà thôi, chỉ muốn yên tĩnh một lát. Tắm xong, uống nước gừng, Tô Lam cứ luôn ngồi ngây ngốc trên giường, hai mắt trống rỗng. Cô cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, cứ ngồi mãi như thế. Quan Triều Viễn cũng không biết vì sao mình lại quay về, vốn kế hoạch của anh là tối nay không về nhà, tốt nhất là để Tô Lam hiểu nhầm đến cùng. Thế nhưng, ma sai quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe quay về? Chắc là cũng lo lắng cho cô. Vừa vào cửa, dì Phương liền phát hiện Quan Triều Viễn không bình thường. Anh cũng dính nước mưa, cả người ướt sũng. "Ông chủ, hay là uống bát nước gừng đi. Nước gừng nấu cho phu nhân vẫn còn một ít, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm." "Phu nhân uống nước gừng rồi." "Uống rồi, thế nhưng, hình như phu nhân không vui lắm, ông chủ đi thăm cô ấy đi." Dì Phương hết sức tác hợp hai người này, suy cho cùng cũng vẫn thương Tô Lam. Quan Triều Viễn nhấc chân đi lên tầng, khẽ mở cửa phòng ngủ, liền thấy Tô Lam mặc đồ ngủ, dựa vào đầu giường, cứ ngồi như thế. Tô Lam nghe thấy tiếng động, liền nhìn về phía cửa. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Quan Triều Viễn, cảm xúc vốn sắp bị đè nén xuống, bỗng chốc lại ùa ra. Chương 475. Trên mặt Quan Triều Viễn còn có vết son nhàn nhạt, có lẽ là do anh dính chút nước mưa, đã làm mất đi hình dáng ban đầu của vết son, thế nhưng màu son vẫn còn trên má. Màu son này, Tô Lam nhớ rất rõ, màu son Tiêu Mạch Nhiên dùng khi quay chương trình tối nay chính là màu này. Để tránh hở tí là trôi màu, son của diễn viên nữ luôn chống nước, vì thế, cho dù Quan Triều Viễn có dính mưa, màu son này vẫn còn trắng trợn như này. Quan Triều Viễn không để ý đến Tô Lam, vì hiện giờ anh chỉ muốn đi tắm. Anh trực tiếp đi vào trong nhà tắm, mở vòi nước, cơ thể vốn không cần đội, quan trọng là mặt của anh. Khi lau mặt, cực kỳ dùng sức, dường như không muốn dính chút xíu mùi nào. Chờ khi anh tắm xong đi ra, Tô Lam vẫn giữ tư thế vừa tồi, anh chỉ lo thân mình, sấy khô tóc, không để ý đến ý kiến của cô. Lúc này, Tô Lam mở miệng nói, "Không định giải thích một chút sao?" Quan Triều Viễn lập tức cười. "Giải thích cái gì?" Nghe thấy lời này, lại nhìn nụ cười bốn cợt trên mặt Quan Triều Viễn. Lửa giận của Tô Lam đùng đùng cháy lớn. Anh còn dám hỏi cô giải thích cái gì? Trước mặt vợ mình, đón một người phụ nữ khác, lẽ nào không nên giải thích một chút sao? Không khỏi trơ trến quá rồi chứ. Anh hỏi tôi. Đúng thế, tôi hỏi cô, giải thích cái gì? Tô Lam gật đầu, coi như cô hiểu rồi. Quan Triều Viễn đang nói với cô, thân phận ôn phu nhân này của cô chỉ để trang trí mà thôi. Với thân phận của cô không có tư cách gì để bắt anh giải thích. Quan Triều Viễn, anh có thể đừng trắng trợn như này được không? Tô Lam, tôi lại muốn hỏi cô, tôi trắng trợn thế nào? Tôi và Mạch Nhiên là bạn lâu năm, tôi đón cô ấy về nhà có vấn đề gì sao? Cô quản lý rộng quá rồi đấy. Không lẽ đến chuyện tôi gặp bạn cô cũng phải còn sao? Dáng vẻ ngang ngược vô lý của Quan Triều Viễn khiến Tô Lam không biết làm sao. Sao lại khiến chuyện này, giống như là cô làm sai vậy chứ? Tô Lam quay đầu sang một bên, cắn chặt môi mình, mùi máu tanh bỗng nồng đậm trong khoang miệng cô. Nhất thời không khống chế được, lại cắn rách môi rồi. Quan Triều Viễn, tôi không để ý anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thế nhưng, tôi hy vọng anh bớt lại. Đừng trắng trợn như thế, nhỡ bị Kiêm Mặc nhìn thấy. Lời phía sau, Tô Lam không nói nữa. Chương 476. Quan Triều Viễn nhíu chặt mày. Nụ cười trên mặt Quan Triều Viễn hoàn toàn biến mất, ánh mắt hung ác lướt qua khuôn mặt Tô Lam. "Tô Lam, cô dám nói lại những lời vừa rồi lần nữa không?" Tô Lam cười lạnh, "Có gì mà không dám chứ? Tôi nói là tôi không để ý anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng hy vọng anh bớt lại, nhỡ bị Kiêm Mặc." Ngay khi Tô Lam quay đầu, Quan Triều Viễn đã tới trước mặt cô. Dọa cô giật mình. Rõ ràng vừa rồi người đàn ông này còn đang ở chỗ bàn trang điểm, sao thoáng cái liền đến bên cạnh giường rồi? Quan Triều Viễn túi người xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lam. Vì thế, cô tức lý luận với, chỉ là vì lo Tô. Kiêm Mặc biết chuyện sẽ phát bệnh mà thôi. Mỗi chữ của Quan Triều Viễn, giống như nghiến răng nghiến lợi. Anh nói rất chậm, sợ Tô Lam nghe không rõ, cũng có lẽ là cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Ánh mắt của Quan Triều Viễn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lần đầu tiên Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng như này để nhìn cô. Lòng cô triệt để lạnh lẽo. Chỉ là vì Tô Kiêm Mặc. Thật sự chỉ là vì cậu ấy sao? Tô Lam nhìn vào đôi mắt của Quan Triều Viễn, chần chừ. Quan Triều Viễn lại không muốn bỏ qua cho cô, bàn tay nắm lấy cằm cô, sức lực đó giống như muốn bóp nát cằm cô vậy. "Trả lời câu hỏi của tôi." Anh gầm lên. Tất cả cảm xúc, tất cả bất ức, tất cả đau buồn, tất cả chua xót, thoáng cái ùa ra theo sự ngang ngược của Quan Triều Viễn. "Đúng. Thì sao?" Đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn lấp lánh không ngừng, anh nhíu chặt mày, không chịu buông cằm cô ra. "Vì thế, cô không để ý đến chuyện tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài." Dường như anh chưa bỏ cuộc, lại hỏi lần nữa. "Đúng." Tô Lam gần như hét lên, "Tôi không để ý, tôi chỉ quan tâm em trai tôi." Khi nghe thấy Tô Lam nói như này, lồng ngực Quan Triều Viễn giống như bị thứ gì đó đốt cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên. "Vì thế, trước giờ cô chưa từng yêu tôi. Cô chỉ để ý đến em trai cô, đúng không?" Giọng điệu của Quan Triều Viễn khi hỏi câu này hoàn toàn dịu hẳn đi. "Anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy, nhưng cô lại chỉ để ý đến em trai cô, chỉ là vì em trai cô, nên mới ở lại bên cạnh anh. Anh không tin đây là sự thật, mặc dù anh hiểu rõ có lẽ Tô Lam chưa yêu anh, nhưng nhìn vào sự quan tâm mà anh dành cho cô, ít nhất cũng nên có chút tình cảm gì đó chứ.
Đúng, đương nhiên tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ để ý đến em trai của tôi.
Anh hài lòng chưa?
Được.
Quan Triều Viễn gầm lên, Tô Lam sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, tiếng gầm kia giống hệt như thú hoang.
Chương 477-480.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 477.
Chờ tới khi Tô Lam lại mở mắt ra, đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn đã biến thành màu đỏ tươi như máu.
Tô Lam, cô nhớ kỹ những gì cô nói, đừng hối hận.
Cờ y u u Tô Lam đang định nói gì đó, thì môi đã bị Quan Triều Viễn chặn lại, anh điên cuồng hôn cô, không hề dịu dàng chút nào.
Tô Lam ra sức vùng vẫy.
Không phải là vì em trai cô sao?
Là vì tạo ra cảnh tượng chúng ta tình cảm mặn nồng, cô giả vờ cái gì chứ?
Quan Triều Viễn tức giận, xé rách đồ ngủ của Tô Lam.
Quan Triều Viễn, anh dừng lại.
Dừng lại.
Cô là người phụ nữ của Quan Triều Viễn tôi.
Tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.
Tô Lam, cô nhớ kỹ cho tôi.
Cô là người phụ nữ của tôi.
Khi xưa tôi bỏ 1 triệu mua cô.
Cô đã bán mình cho tôi.
Cô không có tư cách bảo tôi dừng lại.
Mỗi câu của Quan Triều Viễn đều giống như lưỡi dao đâm vào trái tim Tô Lam.
Đúng thế, anh đã bỏ 1 triệu mua cô còn mong chờ gì nữa chứ?
Cái gì mà yêu cô, chẳng qua chỉ là nhất thời hứng lên mà thôi.
Quan Triều Viễn chiếm lấy cơ thể Tô Lam cực kỳ dã man, không hôn, không có bất kỳ dạo đầu nào.
Tô Lam đau đến mức xé ruột xé gan.
Dường như Quan Triều Viễn chỉ muốn trừng phạt cô, không hề quyến luyến, vội vàng kết thúc, mặc quần áo rồi rời đi.
Tô Lam nằm trên giường, giống như người mất hồn.
Đau đớn trên người dần dần lan ra, nhưng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng cô.
Suy cho cùng, chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi trong tay Quan Triều Viễn mà thôi, một công cụ phát tiết, chỉ thế mà thôi.
Cô vừa nhắm mắt lại, nước mắt liền lan xuống, rơi lên gối.
Đồ ngủ bị Quan Triều Viễn xé thành mảnh vụn, rơi đầy trên giường.
Quan Triều Viễn ơi Quan Triều Viễn, vì sao trái tim tôi đang dần lại gần anh, còn trái tim anh lại ngày càng rời xa tôi chứ?
Thậm chí cô còn hơi nghi ngờ, khoảng thời gian nằm viện lúc trước, sự dịu dàng vô bờ mà Quan Triều Viễn dành cho cô chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.
Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của anh chứ?
Đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ.
Tô Lam ở nhà 2 ngày, 2 ngày này Quan Triều Viễn đều không về, cũng không gửi tin ngoại chat, càng đừng nói đến gọi điện, dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
2 ngày nay, Tô Lam ngơ ngơ ngác ngác, vốn định đi hăm Tô Kiếm Mặc, nhưng đêm đó Quan Triều Viễn dậy vò quá kinh khủng, cả người cô đau đớn, đến đi lại cũng đau đến không chịu nổi, cô không muốn Tô Kiếm Mặc thấy dáng vẻ này của cô.
Vì thế, cô cũng chỉ gọi điện cho Tô Kiếm Mặc, hỏi thăm tình hình của cậu.
2 ngày nay, trong đầu của Tô Lam luôn nhớ lại khuôn mặt tức giận và những câu nói kia của Quan Triều Viễn.
Trước giờ cô chưa từng yêu tôi.
Cô chỉ để ý đến em trai cô, có đúng không?
Cô thật sự chưa từng yêu anh sao?
Không có chút nào sao?
Vấn đề này, bản thân Tô Lam cũng không rõ.
Chương 478.
Ngày thứ 3, Tô Lam nhận được cuộc gọi của đoàn phim, muốn cô nhanh chóng đến thành phố Á để tiếp tục quay chuyến đi lãng mạn.
Cô lập tức điều lại trạng thái, đi đến thành phố Á, để bản thân bận một chút, sẽ không nghĩ nhiều như thế nữa.
Đến thành phố Á quay phim, Tô Lam luôn ép bản thân hòa mình vào nhân vật, nhưng lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề về tình cảm như này, trạng thái luôn không quá tốt.
Nghiêm Kha hiểu Tô Lam, mặc dù khả năng diễn xuất của Tô Lam rất giỏi, nhưng mọi người đều biết phim hài là thể loại thử thách khả năng diễn xuất nhất, người giống như Tô Lam, vừa tốt nghiệp đại học, lại còn lần đầu tiếp xúc với phim hài, cũng cho phép cô phạm lỗi.
Hình Triều Dương lại là một đàn anh rất đáng tin, rất quan tâm chăm sóc cho Tô Lam.
Xem ảnh một.
Tôi quen.
Nam hay nữ?
Nghiêm Kha không trả lời câu hỏi của Tô Lam.
Đang nói chuyện, người nào đó đã xuất hiện long trọng.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tô Lam cũng khóc không ra nước mắt.
Khéo lồ, Tô Lam thân yêu, ngạc nhiên không?
Bất ngờ không?
Trên mặt Mục Nhiễm Tranh vẫn là nụ cười đặc thù của anh, nụ cười cực kỳ xấu xa.
Sao lại là anh chứ?
Anh có thể tránh xa tôi chút không?
Sao ở đoàn phim nào tôi cũng é thấy anh thế?
Lệ, lời tố cáo của Tô Lam khiến tất cả nhân viên đều bật cười.
Này, cái cô Tô Lam kia, nổi tiếng rồi thì muốn ném ông đây sang một bên có đúng không?
Hai người cũng không thể thiếu một trận đấu khẩu.
Vì bộ phim điện ảnh này kể về câu chuyện trong chuyến du lịch, vì thế không khỏi gặp được nhiều loại người, vì vậy, Nghiêm Kha mời tới rất nhiều diễn viên khách mời.
Trong phim, Mục Nhiễm Tranh đóng vai một cậu công tử nhà giàu mới nổi, dùng cách mọi người hay nói, chính là một tên đại gia ngốc nghếch.
Biên Lãng và Thẩm Mạn nói vài ba câu liền lừa được 1 triệu từ chỗ tên đại gia ngốc nghếch này.
Thế nhưng, vai diễn của Mục Nhiễm Tranh chỉ có 3 cảnh, quay nửa ngày là xong.
Chương 479.
Buổi chiều quay xong, Mục Nhiễm Tranh vô vai Tô Lam.
Thế mà Tô Lam lại mở lời trước.
Đại gia ngốc, tối nay có lịch gì không?
Đi uống vài ly.
Được, vừa khéo tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô, thế nhưng, cô có thể đừng gọi tôi là đại gia ngốc nữa không?
Mục Nhiễm Tranh búng một cái vào trán Tô Lam.
Tôi không gọi anh là đại gia ngốc,
đại gia ngốc.
À,
giỏi lắm Tô Lam.
Cô vẫn gọi tôi là hắc thổ đi.
Đây là tự anh nói đấy nhé, sau này tôi lại gọi anh là hắc.
Thổ, anh đừng có không bụng hiệu.
Vừa khéo tối nay cũng không có cảnh quay của Tô Lam, hai người liền trực tiếp đến khách sạn Tô Lam ở, mua vài món nhắm và vài chai bia.
Còn chưa ăn món nhắm, còn chưa nói gì, Tô Lam đã cầm một chai bia lên,
uống ngừng ngực. Đợt mở. Biết là cô tiểu lượng tốt, nhưng cô có thể đừng hung ác thế được không? Như này tôi rất mất mặt đó, không uống bằng một người phụ nữ. Tiểu lượng của Mục Nhiễm Tranh không tốt, vì thế anh thường hay kiểm soát mình. Tô Lam lau khóe miệng, đặt chai không lên mặt bàn. Uống rượu với tôi, đã bao giờ anh có thể diện chứ? Được rồi. Tô Lam nói đúng sự thật, Mục Nhiễm Tranh cũng không phản bác. Nói đi, có phải anh tìm tôi có chuyện riêng không? Tô Lam cầm đũa, bắt đầu ăn. Tôi nói cho cô biết cô đoán xem tối hôm đó tôi nhìn thấy ai. Mục Nhiễm Tranh thần thần bí bí sán lại gần Tô Lam. Tôi nào biết anh thấy ai chứ, anh nói chuyện có thể nói một lèo được không, muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi. Này, hôm nay sao cô nói chuyện đẩy mùi thuốc xuống thế? Cô ăn nhầm thuốc nổ à? Mấy ngày nay Tô Lam luôn điều chỉnh trạng thái của mình, cảm xúc rất khó tìm được điểm đột phá, hôm nay gặp được Mục Nhiễm Tranh, coi như có thể thoải mái một chút, cũng không đè nén cảm xúc của mình nữa. Được rồi, là tôi nợ cô, bà cô ạ, được chưa? Tôi nói này, hôm trời mưa to ý, trước cửa nhà Tiêu Mạnh Nhiên, tôi nhìn thấy chú tôi. Sắc mặt Tô Lam trầm xuống, rồi tiếp tục ăn thức ăn, không nói năng gì. Mục Nhiễm Tranh cũng nhận ra, dường như tâm trạng cô không tốt. Tiêu Mạch Nhiên hôn chú tôi, là do Tiêu Mạch Nhiên chủ động, chú tôi tuyệt đối không đáp lại. Mục Nhiễm Tranh cũng không biết vì sao anh phải nói đỡ cho chú mình, chỉ nói thật đến đó. Sau đó, cô còn hỏi sau đó. Tôi nói cho cô biết, cô cẩn thận một chút, đừng qua lại gần gũi như thế với Tiêu Mạch Nhiên, cô ta sắp cướp chồng cô rồi. Tô Lam cười lạnh lùng. Mục Nhiễm Tranh không biết Tô Lam làm sao. Chương 480. Tôi nói này Tô Lam, không lẽ cô biết chuyện này rồi sao? Nếu tôi nói với anh, tối hôm đó, chú anh đón Tiêu Mạch Nhiên đi ngay trước mắt tôi, anh tin không? Đợt mờ lờ. Có phải mưa to nên đầu góc cô bị chập không? Ngay trước mắt cô, vì sao cô không xông tới chứ? Mục Nhiễm Tranh trực tiếp ném đũa xuống bàn, thậm chí còn sắn tay áo. Tôi xông tới làm gì? Nói thừa. Đó là chồng của cô. Cô mới là vợ danh chính ngôn thuận. Không cần biết giữa hai người họ có quan hệ gì, cô và chú tôi mới là vợ chồng. Vợ chồng được pháp luật thừa nhận. Cô nên trực tiếp xông tới nói với Tiêu Mạch Nhiên, cô là vợ chính thức. Mà cô ta là kẻ thứ hai. Mục Nhiễm Tranh lời lẽ kích động, giống như anh bị người khác cắm sừng vậy. Tô Lam chỉ cười khổ, lại mở một chai bia nữa, uống vài ngụm. Sau đó, tôi và chú anh cãi nhau, cãi rất to, anh có biết lúc về anh ta nói gì không? Nước mắt của Tô Lam rơi tí tách, thấy Tô Lam khóc, Mục Nhiễm Tranh hơi không biết làm sao. Anh ta nói, anh ta và Tiêu Mạch Nhiên là bạn lâu năm, tôi không thể đến bạn bè cũng không cho anh ta gặp chứ. Thậm chí thư ký của anh ta còn nói với tôi, người đàn ông như anh ta, có vài ba hồng nhan tri kỷ cũng là chuyện bình thường, là vợ của anh ta, tôi nên hiểu. Tôi hiểu cái mẹ gì chứ? Mục Nhiễm Tranh liền rút vài tờ giấy, nhét vào trong tay Tô Lam. Tô Lam cầm chai bia lên, lại uống một chai vào bụng. Vậy cô và chú ấy đã nói cái gì? Anh ta hỏi tôi có từng yêu anh ta không, hôm đó tôi cũng rất tức giận, vì thế, tôi nói trước giờ tôi chưa từng yêu anh ta, trước đó ở cùng với anh ta, đó là vì Kim Mặc, anh ta rất tức giận, sau đó thì bỏ đi, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại. Mục Nhiễm Tranh vỗ đùi. Chắc chắn chú tôi tức điên rồi. Tô Lam lau nước mắt, nhìn Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam, từ nhỏ chú tôi luôn là một người đàn ông có dục. Vọng chiếm hữu rất lớn, cho dù chú ấy chưa từng yêu cô là vợ trên danh nghĩa của chú ấy, cô nhất định phải yêu chị chú ấy đã tỏ tình với cô rồi, cô còn nói không yêu chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ tức chết. Tô Lam thầm thở dài một hơi. Tôi không yêu anh ta. Mục Nhiễm Tranh lắc đầu. Không phải cô không yêu chú ấy, mà là cô không dám yêu chú ấy. Câu này của Mục Nhiễm Tranh giống như chọc đúng vào điểm yếu của Tô Lam. Tô Lam, cô có thừa nhận không, trên thực tế là cô không dám yêu chú tôi, càng không dám thừa nhận cô yêu chú ấy, thậm chí cô còn trốn tránh tình cảm này. 5 năm yêu Mộ Dung Dịch kia đã mài mòn hết tất cả tự tin của cô, vì thế khi gặp được chú tôi, cô cảm thấy không xứng với chú ấy, vì thế cô không dám yêu chú ấy. Chương 481-485. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 481. Đúng vậy, Mục Nhiễm Tranh nói không sai, từ tận đáy lòng Tô Lam vẫn là một cô gái tự ti. 5 năm yêu Mộ Dung Dịch, sự tự tin của Tô Lam đã bị mài mòn hết. Ấy nhờ á Mộ Dung, cô bị nói là một cô gái không được dạy dỗ, không lễ phép, không có khí chất, là con nhà nghèo, không xinh đẹp, quê mùa. Thậm chí Mộ Dung Dịch cũng từng nói, người như cô không thể nổi tiếng trong giới giải trí, cô không nổi tiếng được, không đứng vững được, đến kiếm miếng ăn cũng khó khăn. Cô không có gì cả, làm cái gì, nói cái gì, cũng không có sức lực. Tô Lam, cô tự tin một chút có được không? Thấy dáng vẻ tự tin này của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh thật sự lo lắng từ tận đáy lòng. Xem ảnh một. Thế nhưng, có vài người tự ti đến mức như bùng não, không phải một hai câu là có thể kéo dậy được. Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, đừng nghe lời cái tên khốn nạn Mộ Dung Dịch kia nói, trước giờ trong giới giải trí không có tiêu chuẩn tồn tại gì cả, ai có thể nói chắc chắn ai sẽ không nổi, ai sẽ nổi chứ, cô có khả năng diễn xuất, thì không sợ không nổi được, hiểu ý của tôi không? Tô Lam ngước mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, rất hiếm khi anh nghiêm túc như này. Mục Nhiễm Tranh nói nhiều như vậy, dường như Tô Lam cũng cảm động, nhưng cô vẫn không nói năng gì như, trước, Mục Nhiễm Tranh cũng cả lời, thở dài. Nếu tôi là cô, khi thấy Tiêu Mạch Nhiên và chú tôi ở cùng nhau, đợt mở tôi sẽ trực tiếp xuống tới, cho cô ta một cái bạn thai ngay. Dám quyến rũ chồng tôi, cần gì biết cô là ai chứ? Thế nhưng, người đó là chị Mạch Nhiên. Tô Lam túi lầu xuống. Là ai không được, lại cứ phải là Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên là ảnh hậu trong giới giải trí, vừa khéo. Cũng là dựa vào sự nỗ lực từng chút của bản thân mà có được vị trí này trong giới, cô ta xinh đẹp, rộng lượng, có giáo dục, có khí chất. Hơn nữa, cô ta còn giúp cô như thế. Là cô ta thì sao chứ? Cô ta đã cướp chồng của cô rồi. Cô mới là vợ chính thức mà, Tô Lam. Cô nghĩ cho rõ ràng đi. Vợ chính thức đấu với kẻ thứ ba mà thôi, cô mãi mãi luôn là người được ủng hộ. Chương 482. Tô Lam mím môi cười, cô vẫn không có lòng tin. Hai tay cô ôm ngực, bĩu môi. Hát thổ, anh có biết không? Tôi và anh ta cãi nhau xong, trong đầu tôi luôn nhớ câu hỏi mà anh ta hỏi tôi kia, tôi đã từng yêu anh ta chưa? Tôi nghĩ, đối với anh A chắc là tôi có một chút cảm giác. Đợt mờ. Cái gì gọi là một chút cảm giác? Đến giờ mà cô vẫn còn bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo, nếu tình cảm cô dành cho chú ấy chỉ có một chút, vậy cô sẽ không cam chịu như bây giờ, còn tìm tôi uống rượu nữa. Mục Nhiễm Tranh cầm đũa lên, ăn vài miếng đồ ăn, trong lòng bí bách khó chịu. Tô Lam nhìn Mục Nhiễm Tranh, chớp mắt vài cái. Lẽ nào cô thật sự rất yêu anh ta sao? Thế nhưng, Tô Lam, cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần, tính cách chú tôi rất kỳ lạ, sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích cô, ngày mai liền có khả năng sẽ quên cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tô Lam lắc đầu, được rồi, đừng nói nữa, phiền quá, uống địa. Tô Lam cầm chai bia lên, cạch vào chai của Mục Nhiễm Tranh, uống vài ngụm. Tô Lam, cô đừng có nghĩ gì nữa, quay phim cho tốt, sau đó về nhà nói chuyện tử tế với chú tôi, cùng lắm thì tỏ tình với chú ấy. Phái nữ tỏ tình á? Vậy thì làm sao? Người phải sống phóng khoáng một chút, yêu thì yêu đến cùng, hận cũng hận đến tận cùng, tự tin một chút, cô không kém cỏi chút nào. Tối này, Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam uống rất lâu, không lâu sau thì Mục Nhiễm Tranh uống say. Tô Lam cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để anh ngủ tạm ở đây một hôm. Nhưng cả đêm, Tô Lam lại không ngủ được, lời Mục Nhiễm Tranh nói cứ vang vẳng bên tai cô. Tô Lam, không phải cô không yêu, mà là cô không dám yêu. Đúng thế, quả thật cô không dám yêu, cô không có gì cả, còn có một người em trai không biết lúc nào sẽ rời xa cô có tư cách gì mà yêu chứ? Hôm sau, Tô Lam để lại giấy nhắn cho Mục Nhiễm Tranh, rồi đi tới phim trường quay phim. Mục Nhiễm Tranh ngủ đến giữa trưa, nhìn thấy giấy nhắn mà Tô Lam để lại cho anh. Tôi đi quay phim đây, mua sữa chua cho anh rồi, lát nữa dậy rồi uống, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút, nhớ khóa cửa cho tôi. Mục Nhiễm Tranh vô đầu mình, thấy sữa chua trên bàn liền cầm lên uống. Trước khi rời đi, anh nhắn tin hẹn chặt cho Tô Lam. Mà buổi chiều Tô Lam lại xảy ra chuyện. Hôm nay Tô Lam và Hình Triều Dương phải quay phim trên đường cái, trên đường có người quay phim, đương nhiên sẽ thu hút không ít quần chúng vây xem, để tránh xảy ra chuyện, bên đoàn phim còn cố ý giải tán bớt người ở hiện trường. Nhưng khi quay được một nửa, một người phụ nữ hơi béo, mặt béo phúng phính xông vào. Lúc đó, không ai để ý, dù sao lực chú ý của mọi người đều đặt trên người diễn viên. Chương 483. Người phụ nữ kia trực tiếp xông tới, một tay túm lấy tóc của Tô Lam, tát thẳng lên mặt cô vài cái. Lúc đó Tô Lam liền cảm thấy nổ đom đóm mắt. Lục Uy Nhiên là vệ sĩ kiêm trợ lý cho Tô Lam, đương nhiên cần bảo vệ cô, nhưng cô ta thấy tình cảnh như này, liền trốn đi. Xem tình hình trước rồi nói. Đồ không biết xấu hổ. Cái đồ đáng chết nhà mày. Đồ ca ve. Vậy mà lại dám quyến rũ chồng tao. Xem hôm nay tao có lột da mày ra không. Người phụ nữ mặt phúng phính cực kỳ hùng hổ. So với cô ta, Tô Lam như một con gà con, gầy yếu không chịu được. Lúc đó mọi người đều không kịp phản ứng lại, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói cho các người biết, chính người phụ nữ này đã quyến rũ chồng tôi. Các người biết chồng tôi là ai không? Ông chủ của Tân Hưng, Sài Hoàng Hưng. Nghiêm Kha phản ứng rất nhanh, lập tức gọi bảo vệ tới. Thế nhưng, dù sao đối phương cũng là phụ nữ, mọi người cũng không tiện ra tay. Các người đừng động vào tôi. Các người ngăn cản tôi chính là tiếp tay cho giặc. Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của đứa con gái xấu xa này trước mặt các người. Cô ta tay chống eo, một tay vẫn túm lấy tóc Tô Lam. Tô Lam đau đến mức căn bản không thể động đậy. Phải biết là tóc chính là điểm yếu lớn nhất của phụ nữ. Lúc này, vẫn là Hình Triều Dương tiến tới. Có gì thì từ từ nói. Đừng động chân động tay. Cô mà cứ như này, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Muốn báo cảnh sát thì báo đi. Dù sao tôi cũng có lý. Cô A là kẻ thứ ba. Hình Triều Dương thấy vậy, lập tức tiến tới, trực tiếp bóp chặt cổ tay cô ta. Sức của anh rất lớn, cô ta bị đau, lập tức buông tay ra. Lúc này Tô Lam mới được cứu thoát. Người phụ nữ béo xoa cổ tay bị bóp đau của mình. Cái đồ bồ nhí thối tha nhà mày. Không lẽ đây lại là tình nhân của mày hả? Tao thấy cái thân thể này của mày cũng nát bét rồi. Người phụ nữ chỉ vào mặt Tô Lam, lớn tiếng mắng. Cô đừng có ăn nói lung tung. Cái gì mà Tân Hưng? Tôi hoàn toàn không quen chồng của cô. Khóe miệng Tô Lam rớm máu. Được nha, vậy hôm nay chúng ta lý luận một phen ở đây. Để mọi người phân xử. Người phụ nữ này mang dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Không biết từ đâu bỗng nhảy ra một đám người, ai nấy đều bắt đầu cầm điện thoại, người thì quay phim, người thì chụp ảnh. Ngoài ra, ngay lúc này, giới truyền thông cũng tới. Chương 484. Vì cảnh phim hôm nay là quay công khai, Nghiêm Kha cũng tôn trọng ý của đội tuyên truyền, để bọn họ liên hệ một vài đơn vị truyền thông có tiếng, tiến hành phỏng vấn ở phim trường, tiện thể tạo thành thế cho bộ phim. Vừa khéo giới truyền thông cũng tới, nhìn thấy cảnh tượng này. Tao hỏi mày, Tô Lam, khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 8 đến cuối tháng 8, mày ở đâu? Người phụ nữ tay chống eo, giọng điệu chất vấn. Tô Lam nghĩ kỹ lại, khoảng thời gian đó chắc là lúc cô quay xong Khuynh Quốc Khuynh Thành thì phải. Ở núi Thương Cung, cô bị thương, nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian chắc là không sai. Không trả lời được đúng không? Tao nói hộ mày, mày và chồng tao xài Hoàng Hưng đi Maldives nghỉ dưỡng. Tô Lam chỉ cảm thấy quá hoang đường. Xem ảnh hai. Đồ ca ve. Hôm nay tao phải lột da mày. Người phụ nữ béo chuẩn bị xuống tới, bảo vệ liền kịp thời ngăn lại. Nghiêm Kha thấy vậy, lập tức bảo nhân viên đoàn phim đưa Tô Lam rời đi. Giới truyền thông không muốn bỏ lỡ tin tức nóng hổi này. Tô Lam, những lời người phụ nữ kia vừa nói là thật sao? Cô và ông chủ của công ty Tân Hưng có phải có quan hệ không chính đáng không? Cô thật sự vì ông ta mà phá thai sao? Tô Lam, có thể giải thích một chút không? Từ Tinh Như dặn đi dặn lại Tô Lam, nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra, nhất định phải giữ im lặng. Vì thế Tô Lam không nói câu gì, lúc này, Lục Uy Nhiên xuất hiện bên cạnh cô, đưa Tô Lam lên xe rời đi. Giới truyền thông vội vàng đuổi theo xe, lái xe lượn lờ đủ mấy con đường mới coi như đưa được Tô Lam đến khách sạn. Lục Uy Nhiên lấy đá đến đắp lên mặt Tô Lam. Tô Lam, thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này, lúc đó tôi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì đã. Không sao, cô không cần tự trách, tôi cũng không ngờ. Chương 485. Một lúc lâu sau, Nghiêm Kha gọi điện thoại tới. Tô Lam, cô không sao chứ? Tôi không sao, đạo diễn, thật sự xin lỗi, vì tôi. Đừng xin lỗi, cô nghỉ ngơi trước đi, hôm nay chúng ta không quay nữa, giới truyền thông bên này hơi hỗn loạn, khó khăn lắm mới mời được đi. Nghiêm Kha dặn dò vài câu, rồi ngắt máy. Thế nhưng, Tô Lam cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Công ty Tân Hưng cái gì, Sai Hồng Hưng cái gì, cô căn bản không quen biết. Lực tay của người phụ nữ kia rất khỏe, lúc này Tô Lam chỉ cảm thấy mặt rất đau, rất nhanh liền sưng to. Xảy ra chuyện như này, vốn Tô Lam định báo lại với Từ Tinh Như, kết quả gọi cho Từ Tinh Như mãi mà vẫn không nối máy được. Thật sự khiến Tô Lam sốt ruột chết mất. Ngay khi cô chuẩn bị ra ngoài về công ty một chuyến, liền phát hiện dưới tầng toàn là phóng viên. Gay go. Khách sạn cô ở bị lộ ra rồi. Lúc này, cô đừng hòng liên lạc được với Từ Tinh Như. Mãi cho tới tối, Tô Lam mới nối máy được với Từ Tinh Như, kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra, nhưng lúc này đã rất mù, Từ Tinh Như cũng không có cách nào. Hôm sau, tin tức động trời ùn ùn kéo đến. Kẻ thứ ba Tô Lam thượng vị, ép ly hôn không được liền phá thổ. Ngôi sao nữ mới đạt 2 tỷ 6 phòng vé, bị tắt ở phim trường. Người phụ nữ tâm cơ Tô Lam, ông chủ phá sản liền lập tức phá thai. Tất cả đầu đề tin mới đều là dạng như này. Sau khi đám phóng viên quay về, đương nhiên sẽ không dễ dàng viết báo, mà đi điều tra về khoảng thời gian người phụ nữ béo kia nói. Có người điều tra ra, từ 11 tháng 8 đến cuối tháng, quả thật Tô Lam không công khai xuất hiện, hơn nữa còn điều tra được một tờ vé máy bay mờ, bên trên để tên của Tô Lam, nơi đến là Maldives. Còn có người điều tra được, khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, ngoài tuyên truyền phim trên Weibo ra, Tô Lam không hề công khai xuất hiện. Còn về chuyện phá thai mà người phụ nữ béo nói, quả thật một tháng là thời gian phụ nữ cần nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi phá thai. Khoảng thời gian đó, đánh giá và phòng vé của Âm Thanh Hoa Nở tăng lên, tin rằng người quản lý hay công ty có kém thông minh hơn nữa cũng sẽ sắp xếp cho. Nghệ sĩ tham gia sự kiện, phải nhân cơ hội này rèn giữa, nhưng Tô Lam lại không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Càng khó bề tưởng tượng hơn là, có nhiều chương trình mời Tô Lam tham gia, kết quả toàn bộ đều bị từ chối. Chỉ nhìn thời gian, người phụ nữ béo nói hoàn toàn ăn khớp, vì thế tin của các trang báo đều là kiểu khiến cho cái danh kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông có vợ của Tô Lam càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, còn có bên báo chí điều tra công ty Tân Hưng, đây là một công ty bất động sản, trong hai bộ phim mà Tô Lam quay, đều có ít vốn đầu tư của công ty này, trước đây không lâu, vì kinh doanh không tốt, công ty này tuyên bố phá sản. Chương 486-490. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 486. Vừa khéo thời gian cũng ăn khớp. Trên mạng, nhất thời bắt đầu có đủ loại trừng phạt dành cho Tô Lam. Mắng Tô Lam cực kỳ kinh khủng. Vì gần khách sạn luôn có phóng viên, vì thế, Từ Tình Như cũng không thể đến được, chỉ có thể nói chuyện với Tô Lam qua điện thoại. Tô Lam, hiện giờ em nhất định phải nói cho chị biết, trong hai khoảng thời gian mà đối phương nói, rốt cuộc em đang làm gì, bằng không chị không có cách nào để giúp em. Chị Tinh Như, khoảng thời gian thứ nhất, vì bị thương trên núi nên em ở nhà dưỡng thương, khoảng thời gian thứ hai, thật ra em bị người ta đánh. Bị người ta đánh? Chính vào tối quay về sau buổi tuyên truyền Âm Thanh Hoa Nợ kia, em bị một chiếc xe taxi đưa đi, bị bọn họ đánh ngất đi, luôn nằm trong bệnh viện, bên phía sếp dạ vì chuyện này nên mới không sắp xếp công việc, cũng không có công khai ra ngoài là vì chuyện này quá kỳ lạ, không có chứng cứ quan trọng, chỉ đành cứ như này trước đã. Thì ra là như vậy, xem ra đối phương đã có chuẩn bị rồi mới làm, rõ ràng là đã tính toán kỹ mọi thứ, biết em có chuyện cũng không dám nói, lại còn chọn đúng ngày đoàn phim mời giới truyền thông tới để gây sự. Tô Lam cũng đoán được, chuyện này không khỏi quá trùng hợp, nhất định là có người cố ý tính kế cô. Vậy hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên đừng hoang mang, tạm thời em cứ trốn trong khách sạn, giờ giới truyền thông đang nhìn chạm chạm vào em, nói sai một câu liền hỏng hết, giờ chị nghĩ cách trước đã. Vâng. Ngắt máy, Tô Lam cũng coi như sức cùng lực kiệt, sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Mặc dù trước khi bước chân vào làng giải trí, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nhưng, nơi đây còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cô, chuyện không có căn cứ, vậy mà còn có thể rơi lên trên đầu cô. Chỉ trong thời gian một ngày, tin tức của Tô Lam không ngừng sục sôi. thậm chí từ khóa Tô Lam cút ra khỏi giới giải trí còn luôn chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Loại chuyện này chắc chắn là càng đào càng sâu. Chỉ cần có chút chuyện gì khiến mọi người không hiểu, liền có thể thêu dệt ra vô số câu chuyện. Tôi nói mà, sao một vai nữ thứ phụ lại có thể được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, thì ra phía sau có người nâng đỡ. Đúng thế, khó trách độ nổi tiếng tăng nhanh như thế, quả nhiên sau lưng có người. Ghét nhất chính là loại tình nhân. Kẻ thứ ba cút khỏi làng giải trí, phá hoại gia đình người khác. Ngoài ra, hôm đó trên đường còn có rất nhiều người quay lại, toàn bộ đều đăng tải lên mạng, đoạn phim Tô Lam bị vợ chính thức đánh bị chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vợ chính thức đánh tình nhân, vợ chính thức cũng đã xuất hiện, còn có thể là giả sao? Thời gian Tô Lam ra mắt quá ngắn, nền tảng người hâm mộ vốn còn chưa kiên cố, vài người hâm mộ lập tức trở thành anti. Hưởng cho tôi thích cô ta như thế, thì ra là kẻ thứ ba à, anti đây. Tô Lam, cô khiến chúng tôi quá thất vọng. Tạm biệt. Chương 487. Chỉ có rất ít người hâm mộ bày tỏ ủng hộ Tô Lam, chỉ dựa vào một tờ vé máy bay mơ hồ, liền chụp cho người A cái tội là kẻ thứ ba, quá qua loa rồi. Đặc dễ ghi ẩn mấy ngày nay Quan Triều Viễn cực kỳ không vui, từ sau khi cãi nhau buổi tối hôm đó, anh liền không về nhà, cũng không có liên lạc gì với Tô Lam. Mấy ngày nay, hoặc là về bên khu hoa viên Cờ Dít Tổ, hoặc là trực tiếp đến Thất Nguyệt Hoa cùng Dạ Bân, còn sắp xếp một đống lớn công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn. Doãn Cẩn đặt một đống giấy tờ lên bàn của Quan Triều Viễn. Trên thực tế, mặc dù Đặc Dễ Gỉ Ẩn là tập đoàn lớn nhất, các công ty con nhiều không đếm xuể, thế nhưng Quan Triều Viễn vẫn có mắt nhìn người, nhân tài được anh tuyển chọn đều có thể chia sẻ không ít công việc với anh. Là chủ tịch của Đặc Dễ Gỉ Ẩn, anh có thể rảnh rang, cũng có thể bận rộn. Muốn rảnh rỗi, liền buông quyền ra, giao cho mấy phó chủ tịch phụ trách là được, muốn bận rộn thì một mình nắm giữ quyền hành. Chủ tịch Quan, đây là những giấy tờ cần phê duyệt hôm nay. Doãn Cẩn làm theo lời Quan Triều Viễn dặn dò, tất cả mọi chuyện đều cần anh phê duyệt, vì thế đương nhiên anh rất bận. Biết rồi, Quan Triều Viễn tiện tay cầm một phần giấy tờ lên. Doãn Cẩn lại chần chừ không ra ngoài. Còn có chuyện gì sao? Quan Triều Viễn không ngẩng đầu lên. À, bên phía phu nhân xảy ra chút chuyện.
Chuyện gì?
Xem ảnh một. Mặc dù đây không phải là sự thật, nhưng quả thật Tô Lam từng xảy thai. Quan trọng là thời gian vừa khéo đều là khoảng thời gian phu nhân nằm viện, bọn họ bám chặt vào chuyện phu nhân không công khai xuất hiện vào khoảng thời gian đó. Ngoài ra, thời gian phu nhân bị thương ở chân không xuất hiện lần trước, bọn họ nói là phu nhân đi Maldives cùng Sài Hoàng Hưng.
Vô lý.
Quan Triều Viễn ném bút xuống bàn. Đây rõ ràng chính là cố ý vu oan giá họa. Cậu lập tức sai người đi điều tra chuyện này, xem rốt cuộc là ai dở trò ở phía sau.
Vâng.
Nhận được lệnh, Doãn Cẩn lập tức chuẩn bị đi làm. Khi đi tới cửa, Quan Triều Viễn lại gọi anh lại.
Chương 488.
Chờ một chút. Chủ tịch, còn có gì dặn dò sao, những thứ khác không? Chuyện này cậu lặng lẽ điều tra, đừng làm ẩm, những thứ khác không cần làm nữa. Giọng nói của Quan Triều Viễn cực kỳ trầm thấp. Doãn Cẩn liền ngây người. Không biết Quan Triều Viễn đang dở trò gì.
Vâng.
Đi đi. Quan Triều Viễn nhíu chặt mày, vẫn không thể buông tay người phụ nữ kia. Chuyện này vẫn tiếp tục xôn xao. Vốn cho rằng đám phóng viên ở khách sạn giải tán, Tô Lam liền có thể ra ngoài quay phim, không ngờ vừa tới phim trường, liền bị giới truyền thông vây chặt, may là Lục Uy Nhiên phản ứng nhanh, lúc này mới đưa Tô Lam rời đi. Phim không có cách nào quay tiếp, Nghiêm Kha chỉ đành cho Tô Lam nghỉ phép. Tô Lam ngụy trang khắp người, quay về thành phố Z, quay về khu giải bảo. Ít nhất khu giải bảo cũng coi như là nơi an toàn, sẽ không có đám phóng viên đến làm phiền. Nhưng ngoài việc ở trong nhà, cô không thể đi đâu. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng đến thế, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của người khác. Từ Tinh Như đăng một văn bản của luật sư lên nội bộ, kết quả càng khiến cư dân mạng lao tới. Có giỏi thì cô nói cho chúng tôi biết, trong khoảng thời gian không xuất hiện kia, Tô Lam đang làm gì? Đăng văn bản của luật sư thì có tác dụng gì, có giỏi thì kiện đi. Đây rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này. Từ Tinh Như tắt tính năng bình luận, cũng không dám có hành động gì nữa. Mặc dù trong hai khoảng thời gian kia Tô Lam đang dưỡng bệnh, thế nhưng hai chuyện đó đều không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý gây ra, một khi lộ ra, không có chứng cứ xác thực, chỉ khiến quần chúng càng thêm phản cảm, nói là Tô Lam tẩy trắng. Loại tình huống như này thật sự là bất lợi cho Tô Lam. Thế nhưng, càng đáng sợ hơn là ở phía sau. Người phụ nữ béo kia, cũng chính là vợ của Sài Hồng Hưng Châu Kỳ tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Xin hỏi, cô Châu, cô phát hiện chồng cô và Tô Lam qua lại từ lúc nào? Đàn ông xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài không dễ dàng, loại chuyện này, trước đây tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt, thế nhưng, không ngờ tới người phụ nữ kia dùng trăm phương ngàn kế, vậy mà lại lợi dụng đứa nhỏ trong bụng mình để ép chồng tôi ly hôn. Tôi không nhịn nổi nữa. Có thể nói cụ thể một chút về quá trình cô phát hiện hai người họ qua lại được không? Lần bọn họ đi Maldives kia, chồng tôi nói là đi công tác, tôi liền tin tưởng, nhưng kết quả là khi tôi đến sân bay đón chồng, thì lại thấy hai người đang ôm nhau. Người phụ nữ kia còn lắc la lắc lư lướt qua trước mặt tôi, không hề biết xấu hổ.
Chương 489.
Sau đó thì sao? Sau đó cô ta có thai, muốn chồng tôi ly hôn, tôi và chồng tôi tình cảm lâu năm, mặc dù anh ta ngoại tình, thế nhưng tình nghĩa của chúng tôi vẫn còn đó, sao có thể lấy cô ta chứ? Còn về chuyện phá thai, có thể nói chỉ tiếc không? Khi đó cô ta đã mang thai hơn một tháng rồi, công ty của chồng tôi có vấn đề, không có thời gian để ý đến cô ta liền gây chuyện mãi, nhưng kết quả là công ty kinh doanh không tốt, lúc này liền tuyên bố phá sản, kết quả người phụ nữ máu lạnh vô tình này liền đến bệnh viện phá thai. các người nói xem trái tim người phụ nữ này độc ác thế nào chứ? Tôi còn có thể nói với các người, người phụ nữ này không chỉ có một người đàn ông là chồng tôi, ai có tiền, cô ta liền ngủ cùng người đó, bằng không một người không có bối cảnh như cô ta, sao có thể nổi tiếng nhanh thế chứ? Còn có ai nữa? Cụ thể là ai thì tôi không thể tiết lộ, nhỡ người ta kiện tôi thì sao? Nhưng tôi có thể nói với các người, có người của đoàn phim, cũng có nhà đầu tư, tự các người điều tra đi. Sau khi đoạn phỏng vấn này tung ra, lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Truyền thông lũ lượt phỏng đoán, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là nam diễn viên từng hợp tác với Tô Lam, Mục Nhiệm Tranh cũng nắm trong số đó. Rất nhanh, nam diễn viên trước kia từng quay cảnh đối đầu với Tô Lam lũ lượt phủi sạch quan hệ. Duy chỉ có Mục Nhiễm Tranh là đứng ra. Tân Hương kia là cái quái gì chứ, đừng hắt nước bẩn vào. Tô Lam nữa, Tô Lam nhà tôi căn bản không quen cô, cút đi. Vốn dĩ Phùng Khiêm còn cực kỳ không tán thành Mục Nhiễm Tranh đứng ra, nơi đầu sóng ngọn gió này, quả thật không phải là hành động sáng suốt. Nhưng Mục Nhiễm Tranh vẫn đang nguyện bù. Một bộ phận người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh cực kỳ ủng hộ anh, nhưng cũng có một bộ phận cực kỳ phản đối. Nhiễm Tranh, anh đừng dính vào người phụ nữ kia, có được không? Trong thân yêu, không phải anh cũng dính dáng đến người phụ nữ kia chứ? Trong thời gian ngắn, ảnh hưởng tới Mục Nhiễm Tranh cũng rất lớn. Khiến Tô Lam không ngờ được là, Tiêu Mạch Nhiên cũng đứng ra giúp cô. Tô Lam là một diễn viên cực kỳ tốt, tính tình tốt, tố chất cao, loại chuyện này tuyệt đối cô ấy sẽ không làm, kịch liệt lên án thủ đoạn cạnh tranh thấp kém này, có giỏi thì so diễn xuất, giở thủ đoạn phía sau làm gì chứ? Những lời của Tiêu Mạch Nhiên lại nhắc nhở rất nhiều người. Hiện giờ Tô Lam đang nổi lên, chắc chắn rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt, nơi như giới giải trí, đương nhiên có cô thì sẽ không có tôi thì sẽ không có cô, vì thế, có người nào đó vu oan cho Tô Lam, cũng không phải không có lý. Người đứng ra ủng hộ Tô Lam còn có Nghiêm Kha, thậm chí còn có vợ của hình triệu Dương Mạnh Gia Gia. Cực kỳ thích phim của Tô Lam, trên mạng có người nói cô ấy và chồng tôi nhập nhằng, nhắm mắt nói bừa sao. Coi bà đây là vật trang trí sao. Ủng hộ Tô Lam, cái loại vu oan giá họa thấp kém này thật khiến người khác buồn nôn. Chương 490. Mạnh Gia Gia và hình triệu Dương là cặp vợ chồng tiểu mẫu có tiếng trong giới giải trí, trước kia Mạnh Gia Gia cũng quay hai bộ phim, từ sau khi kết hôn với hình triệu Dương, liền rời khỏi giới giải trí, ở nhà giúp chồng dạy con, về sau không biết thế nào lại học thiết kế thời trang, gia nhập làng thời trang. Có rất nhiều lễ phục đi thảm đỏ trong giới, đều là thiết kế của cô ấy. Đặc dễ ghi ẩn đối với Doãn Cẩn mà nói, điều tra loại chuyện này quả thật dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Doãn Cẩn đã điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Đây là chuyện do một cô gái tên Tống Di Văn trong giới giải trí gây ra, lúc đầu đại diện cho mẫu điện thoại mới của điện thoại Ngân Quang mời phu nhân, thế nhưng khoảng thời gian đó phu nhân không nhận bất kỳ việc gì, điện thoại Ngân Quang liền tìm Tống Di Văn làm đại diện, hợp đồng đã sắp ký, kết quả, phu nhân trở lại, điện thoại Ngân Quang lại tìm đến cửa. Tống Di Văn quá tức giận, vì thế liền hất nước bẩn lên người phu nhân. Công ty Tân Hưng này quả thật đã phá sản, Tống Di Văn hứa với vợ của ông chủ công ty Tân Hưng Châu Kỳ, chỉ cần cô ta chịu hất nước bẩn lên người phu nhân, thì sẽ tìm nhà đầu tư giúp cô ta. Quan Triều Viễn cười lạnh. Một con tôm cái tép vô danh cũng dám động vào người phụ nữ của tôi. Chủ tịch Quan, anh định làm thế nào? Quan Triều Viễn nhíu mày, trầm mặc vài giây, rồi ngoắc tay về phía Doãn Cẩn. Doãn Cẩn lập tức tiến lại gần, anh nói toàn bộ phương án cụ thể cho Doãn Cẩn. Đi đi, nói với Dạ Bân, làm theo lời tôi nói, một chữ cũng không được nói thêm. Vâng. Khu giải Bạc Tô Lam ở trong phòng ngủ, bắt ép bản thân không đọc những bình luận trên điện thoại nữa. Khoảng thời gian gần đây, Từ Tinh Như nói với cô, tốt nhất là tắt nguồn, đừng làm gì cả, chờ xem tình hình bên phía cô ấy. Tô Lam ôm gối, dựa vào thành giường. Chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy, chắc là anh cũng biết rồi chứ. Vì sao đến một cuộc điện thoại, một tin nhắn hẹn chặt của anh cũng không có? Nói cho cùng, Tô Lam vẫn rất để ý đến anh. Quả nhiên đàn ông mặt tỉnh, một giây trước còn nói yêu cô, một giây sau đã không tìm được nữa. Điện thoại của Tô Lam bỗng reo lên, là tin nhắn. Vậy mà lại do Mộ Dung Dịch nhắn. Mặc dù Tô Lam xóa số điện thoại đi, nhưng thời gian 5 năm vẫn khiến cô vừa nhìn liên nhận ra số điện thoại này. Tô Lam, nếu hiện giờ em cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ giúp em, đừng cậy mạnh nữa, không có tôi, em không làm được. Tô Lam cười lạnh, lập tức trả lời lại một câu, nằm mơ, đi. Sau đó, cô chụp lại màn hình, gửi cho Tô Nhược Vân. Điện thoại của Tô Lam lại reo lên lần nữa, là cuộc gọi của Từ Tinh Như. Tô Lam, lập tức mở TV, kênh giải trí. Vâng. Tô Lam lập tức xuống tầng, mở TV. Chuyển tới kênh giải trí. Chương 491-500. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 491. Trên màn hình TV, là người phụ nữ béo kỳ ổ, sao cô có thể không nhớ người phụ nữ béo này chứ, cô ăn vài cái tát của cô ta đó. Người phụ nữ này thay đổi phong cách hùng hổ mấy ngày trước, hôm nay lại luôn nở nụ cười, rất hiển nhiên, đây là một buổi họp báo. Xin hỏi cô Châu, cô vội vàng mở cuộc họp báo là có chuyện gì thế? Hôm nay tôi muốn trân trọng xin lỗi cô Tô Lam. Là tôi hồ đồ đánh mất lương tâm, không nên vu oan giá họa cho cô ấy. Hiện trường ồn ào ầm. Mấy ngày trước khi người phụ nữ này cực kỳ tức giận, thề thốt nói Tô Lam là kẻ thứ ba, mọi người còn nhớ rất rõ ràng. Vậy mà nhanh như vậy cô ta đã sửa lời, chuyện này không khỏi khiến người khác nghi ngờ gì đó. Cô Châu, mấy ngày trước cô còn chắc chắn là Tô Lam quyến rũ chồng cô, hiện giờ sao lại thay đổi chứ? Có phải ekip của Tô Lam muốn tẩy trắng cho cô ta không? Châu Kỳ vội vàng lắc đầu. Trước đây tôi nói như vậy, là vì Tống Di Văn, Tô Lam cướp mất quảng cáo của cô ta, khiến cô ta không thoải mái trong lòng, cô ta liền cứ gọi điện thoại hỏi xem tôi có thể giúp cô ta không, nếu có thể, sẽ tình nguyện đầu tư cho công ty chúng tôi, mọi người cũng biết công ty của chúng tôi sắp phá sản rồi, tôi cũng bị ép không còn cách nào khác. Châu Kỳ vừa nói vừa khóc. Tôi xin lỗi Tô Lam, tôi không nên hát nước bẩn vào cô là một diễn viên tốt, cái cô Tống Di Văn kia mới không ra gì, thứ cô ta hứa sẽ cho chúng tôi đều không thấy đâu. Sao tôi còn phải làm nòng súng cho cô ta chứ? Buổi họp báo chỉ là khởi đầu. Sau đó, thứ mà Từ Tinh Như đăng trên Weibo mới khiến tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Trên Weibo của Từ Tinh Như đăng rất nhiều hóa đơn. Những hóa đơn này bao gồm hóa đơn 2 lần nằm viện của Tô Lam, thời gian ở bên trên cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là còn có dấu của cảnh sát, chứng minh tính chân thật của những hóa đơn này. Ngoài chứng minh nhập viện, còn có vài biên lai báo án. Biên lai báo án thứ nhất là lần Tô Lam mất tích ở trên núi, biên lai thứ hai là lần Tô Lam bị người ta đánh ở sân bay. Trên Weibo, Từ Tinh Như nói, không tung ra, vốn là vì còn chưa điều tra được cụ thể là do ai làm, nhưng chúng tôi dám nói, hai lần này hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn, mà là có người giáp tâm hãm hại. Cảnh cáo người nào đó, con người làm gì trời đất đều biết, đừng cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt, rồi sẽ có một ngày mọi nguyện rõ ràng. Khi dòng Weibo này được đăng lên, trên mạng lập tức sục sôi. Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Thì ra trong hai khoảng thời gian kia, Tô Lam vì bị ác ý tấn công nên phải nở mở viện. Hơn nữa hai lần ác ý tấn công này hoàn toàn là do đối thủ gây ra, hiện giờ Tô Lam đang nổi lên, đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt nhiều người. Như vậy, có thể giải thích tất cả mọi chuyện rồi. Tên tất cả đống giấy tờ này đều có dấu của cảnh sát, người khác không thể nghi ngờ gì nữa. Chương 492. Vì thế trên mạng, những người phản đối Tô Lam lại bắt đầu ủng hộ cô. Chịu nhiều bất ức như này, nhưng vẫn khổ sở chống đỡ, xem ra Tô Lam thật sự là rất yêu thích sự nghiệp diễn xuất. Tống Di Văn, mau cút khỏi giới giải trí, diễn xuất cái gì chứ, chỉ biết dở thủ đoạn thấp kém. Chúng tôi nợ Tô Lam một lời xin lỗi, tiếp tục ủng hộ Tô Lam, sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cô. Cuối cùng trận sóng gió này cũng qua đi. Giới truyền thông đồng loạt trừng phạt, cũng bắt đầu tiến hành thanh minh, trả lại trong sạch cho Tô Lam. Tô Lam lại bắt đầu đi quay phim, chuyến đi lãng mạn lại bắt đầu tiếp tục quay. Mặc dù chuyện đã sáng tỏ, sóng gió đã qua đi, nhưng Tô Lam vẫn không vui vẻ. Vì sao quan Triều Viễn hoàn toàn không để ý đến chuyện này chứ? Có nói thế nào giờ bọn họ vẫn là vợ chồng, hơn nữa còn là loại tin đồn kẻ thứ ba như này, về tình về lý, quan Triều Viễn đều không nên ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng anh lại thật sự không hề ngó ngàng. Đây mới là điều khiến Tô Lam thất vọng nhất. Vì trận sóng gió này, việc quay chuyến đi lãng mạn chậm mất hơn một tuần, vì thế, tiến độ quay liền trở nên căng thẳng. Tô Lam bắt đầu khua chuông gõ trống quay phim, tạm thời quên đi những chuyện này. Quốc tế nghệ tân trong phòng làm việc của Tô Nhược Vân, thỉnh thoảng lại chuyển tới tiếng khóc. Tống Di Văn đang khổ sở cầu xin. Mấy ngày nay Tô Nhược Vân cố ý tránh cô ta, nhưng vẫn bị cô ta túm được. Chị Nhược Vân, chị nhất định không được bỏ mặc không lo. Đây là em làm vì chị nhất định phải giúp em nha. Mấy ngày nay, Tống Di Văn giống như chuột qua đường, dùng thủ đoạn bị ổi như thế trong giới giải trí, còn bị người ta điều tra ra sự thật lần này coi như cô ta không còn cơ hội trở mình nữa. Vì tôi. Văn, lời này không thể nói lung tung nha. Lúc trước tự cô nói, bị Tô Lam cướp đại diện của mình, trong lòng không thoải mái, tôi chỉ nói nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô thôi. Lúc trước Tô Nhược Vân phát hiện Tống Di Văn lén lút mắng chửi Tô Lam, lúc này mới phát hiện ra thù oán giữa Tống Di Văn và Tô Lam. Chị Nhược Vân, xin chị giúp cho em. Tôi giúp cô thế nào? Tự cô làm chuyện thành ra thế này, còn muốn tôi giúp cô thế nào? Đối với loại đồng đội ngu dốt này, Tô Nhược Vân cực kỳ chán ghét, một ván bài đẹp như thế lại bị cho ta làm cho hỏng bét. Vậy mà cô ta còn dám vọng tưởng mình sẽ giúp cô a? Chị Nhược Vân, nếu lần này chị không giúp em sẽ thật sự xong đời. Tốt xấu gì em cũng là người của Quốc tế Nghệ Tân. Cô còn biết mình là người của Quốc tế Nghệ Tân à? Cô làm ra loại chuyện này, còn chưa bôi đen đủ cho Quốc tế Nghệ Tân sao? Nghệ sĩ giống như cô, nên giấu đi từ sớm. Chương 493. Trên mặt Tô Nhược Vân tràn đầy vẻ xem thường. Chị Nhược Vân Tống Di Văn ngồi tê liệt dưới đất. Thật ra, Quốc tế Nghệ Tân đã bảo cô ta xin lỗi trên nội bộ, đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí, người như cô ta, không có cách nào tẩy trắng được. Hay là cô về nhà trước đi, nếu bên này có tin tức gì, tôi lại nói cho cô yên tâm, tôi sẽ can thiệp cho cô. Vậy em cảm ơn chị Nhược Vân trước. Tống Di Văn đứng lên như người mất hồn, đi ra khỏi phòng. Đương nhiên Tô Nhược Vân không thể trở mặt được, nhỡ nào Tống Di Văn cắn ngược lại cô ta thì cô ta không chống đỡ nổi. Xem ảnh một. Xạ, vì kinh phí khá đầy đủ, Nghiêm Kha cũng nghĩ tới chuyện mọi người rất vất vả, vì thế liền ở trong một khách sạn cao cấp. Tối đến bay xong trở về, Tô Lam cả người mệt mỏi. Trời đã trở lạnh, Lục Uy Nhiên khoác thêm cho cô một chiếc áo. Uy Nhiên, mấy ngày nay cô cũng vất vả rồi, chờ sau khi quay về tôi cho cô nghỉ phép vài ngày, để nghỉ ngơi cho tốt. Tô Lam cười với Lục Uy Nhiên. Khoảng thời gian này, may là có Lục Uy Nhiên chăm sóc cô, bằng không đến ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Tô Lam, đừng khách sáo như thế, đây vốn là công việc của tôi. Hai người đang nói chuyện, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đi ở cuối hành lang. Khi nhìn thấy anh, Tô Lam sững sờ. Anh đến đây làm gì? Là đến thăm cô sao? Thật ra, anh muốn biết hành tung của mình, quả thật là quá dễ dàng. Tô Lam mặt không biểu cảm, bọn họ đã không liên lạc rất lâu rồi, lúc trước, quan Triều Viễn còn biết gửi cho cô vài tin nhắn, mặc dù chỉ có vài con chữ. thế nhưng từ sau khi cãi nhau ở nhà lần đó, giữa hai người họ đến mấy con chữ cũng không còn. Tô Lam cứ đứng im tại chỗ như thế, không nói gì, cũng không động đậy. Tiếng bước chân của Quan Triều Viễn và tiếng tim đập của cô hòa vào nhau. Quan Triều Viễn vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như thế, giống như vương giả nhìn từ trên xuống. Khi anh từ từ đi đến gần cô, khóe môi Tô Lam không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Chương 494. Lúc này đương nhiên là đến tìm cô. Ngay khi Tô Lam cho rằng Quan Triều Viễn đến tìm cô gần như đã sắp mở miệng nói chuyện, đã há miệng ra. Nhưng Quan Triều Viễn lại lướt qua người cô, trực tiếp đi về phía Lục Uy Nhiên ở phía sau, ép Lục Uy Nhiên vào tường. Tô Loại Ly giữ nguyên tư thế vừa rồi, không ý hề động đậy. Lục Uy Nhiên giật mình, chỉ cảm thấy sau lưng cứng nhắc, giống như bị đông cứng vậy. Trên mặt Quan Triều Viễn mang theo nụ cười đùa bỡn với lời: "Tôi đẹp trai không?" Giọng nói của Quan Triều Viễn mang theo vẻ cợt nhả. "Đẹp trai đương nhiên là đẹp trai." Lục Uy Nhiên nhìn Quan Triều Viễn, khuôn mặt mê người kia bất giác mặt đỏ lên. "Đẹp trai đến mức nào?" Quan Triều Viễn nhếch khóe môi, đôi mắt màu lam cực kỳ quyến rũ. "Chủ tịch Quan là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp." Lục Uy Nhiên trả lời lắp bắp. Trái tim của cô ta đã đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như này với Quan Triều Viễn. "Trời ạ, đây là người đàn ông suýt chút nữa đã lên giường với cô a. Anh không chỉ giàu có, vậy mà còn đẹp trai đến mức rối tinh rối mù." Nghĩ tới đây, Lục Uy Nhiên lại càng thêm căm hận Tô Lam. "Ồ, vậy sao?" Quan Triều Viễn cười tà mị, "Phòng 808, lát nữa đến tìm tôi." "Vâng." Nói xong, Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam rồi chuẩn bị rời đi. Nghe thấy lời như này, quả thật Tô Lam không thể khống chế nổi sự tức giận trong lòng mình. Trước mặt cô, anh đón một người phụ nữ khác, giờ cũng là trước mặt cô, anh trêu chọc một người phụ nữ khác, còn mời cô ta đến phòng anh lúc nửa đêm, như này không khỏi quá đáng rồi. "Quan Triều Viễn, anh đủ rồi đó, anh không thấy như này rất quá đáng sao?" Tô Lam quay lưng lại với Quan Triều Viễn, hai tay siết chặt thành nắm. "Quá đáng?" Quan Triều Viễn quay người lại, nhìn bóng lưng của Tô Lam, "Tôi lại muốn nghe xem tôi quá đáng chỗ nào. Tôi là vợ của anh." Tô Lam gần như hét lên. "Ờ, rồi sao?" Quan Triều Viễn không hề bị lay động chút nào. "Trước mặt tôi, có phải anh nên kém kém lại không? Dù sao cô cũng không yêu tôi, cô quan tâm tôi yêu ai chứ? Quản làm gì tôi nói chuyện với ai, trêu chọc ai? Tô Lam, cô quả thật là vợ của tôi, nhưng cô có phải là vợ của tôi hay không, cũng phải để tôi nói mới tính." Nói xong, Quan Triều Viễn nháy mắt với Lục Uy Nhiên, "Tôi chờ cô." Anh đi thẳng vào trong thang máy. Tô Lam quay về phòng của mình, Lục Uy Nhiên đi theo phía sau cô. Vừa về đến phòng, Tô Lam liền đi thẳng vào phòng ngủ, mãi không ra ngoài. Chương 495. Phòng của cô là phòng suite, Lục Uy Nhiên ở cùng với cô, chia ra ở trong hai phòng nhỏ. Cô nghe thấy tiếng Lục Uy Nhiên tắm rửa, trên thế giới này, sợ là có rất nhiều người phụ nữ đều trông mong có thể có quan hệ gì đó với Quan Triều Viễn nhỉ. Tiếng xả nước dừng lại, cô nghe thấy tiếng Lục Uy Nhiên mở cửa ra ngoài. Khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi khóe mắt cô. "Quan Triều Viễn, vì sao anh phải đối xử với tôi như này? Nếu như nói, anh và Tiêu Mạch Nhiên dây dưa không dứt, là vì giữa hai người vốn đã có quan hệ thân mật. Nhưng Lục Uy Nhiên thì sao? Lẽ nào hiện giờ anh đã bừa bãi đến mức tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể bỏ lên giường anh rồi sao?" Tô Lam không dám nghĩ tiếp nữa. Phòng 808 khi ra khỏi cửa, tâm trạng Lục Uy Nhiên cực kỳ phấn khởi, điều cô ta hằng mơ ước cuối cùng cũng đã tới. Trước kia cô là lính đặc chủng, không sai, về sau giải ngũ rồi làm huấn luyện viên thể hình cũng không phải là giả. Thế nhưng, vào bộ đội, không phải là quyết định của cô mà ra. Nhà cô ta cực kỳ nghèo khó, thu nhập của cha mẹ cực kỹ, nhưng vẫn cứ liên tục sinh con, anh chị em trong nhà cô ta đến tận 5 người. Cô ta đã sớm bỏ học ở nhà, năm 18 tuổi, quả thật cha mẹ không gánh nổi gánh nặng gia đình, vừa khéo lúc đó bắt đầu tuyển nữ binh, liền đưa cô ta vào quân đội, đãi ngộ trong quân đội rất tốt, thậm chí còn có trợ cấp mấy chục nghìn cho người nhà. Cha mẹ thấy ngon ăn, liền yêu cầu cô ta cố gắng hết sức trong quân đội. Nghe nói trong quân đội tuyển bộ đội đặc chủng, liền yêu cầu cô ta tham gia. Khi đó cô ta cũng ngốc, cũng muốn cải thiện tình hình trong nhà y thế liều mạng nâng cao tố chất cơ thể, cố chen vào trong hàng ngũ lính đặc chủng. Đây là nơi không phải ai cũng vào được, cô ta cắn răng kiên trì. Nhưng có một lần, cô ta về nhà mới phát hiện, trong nhà vân nghèo rất mồm hơi. Vào lính đặc chủng, quân đội trợ cấp cho người nhà rất nhiều tiền, trợ cấp của cô ta cũng tăng lên không ít, số tiền đó đều gửi hết về nhà, nhưng không ngờ nhà mình vẫn trong tình trạng này. Còn cha mẹ cô ta vẫn yêu cầu cô ta cố gắng lập công, cố gắng kiếm nhiều tiền cho gia đình. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cô ta cũng biết, chẳng qua bản thân chỉ là một công cụ kiếm tiền trong nhà, cô ta bán mạng ở bên ngoài, còn bọn họ lại hưởng thụ tiền mà cô ta dùng mạng sống đổi lấy, hơn nữa còn không cho cô ta sắc mặt tốt. Vì thế cô ta cố ý phạm lỗi, bị quân đội đuổi về, trở thành một huấn luyện viên thể hình trong thành phố lớn. Nhưng vất vả nhiều như thế, cô ta không cam tâm chỉ là một huấn luyện viên thể hình nhỏ bé. Vì thế, khi Dạ Bân tìm tới, gần như cô ta không hề do dự, cô ta biết, một khi bám được vào người của Quan Triều Viễn, cô ta sẽ không còn là một tồn tại bé nhỏ nữa. Lục Uy Nhiên thay sang bộ quần áo xinh đẹp nhất của mình, còn xịt nước hoa, dưỡng da tử tế. Cuối cùng cũng đến rồi. Cô ta khẽ gõ cửa, người mở cửa là Quan Triều Viễn. Chương 496. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô ta, trực tiếp ngồi trên sofa, vắt chân chéo ngũ, uống rượu vàng, trên mặt không có biểu cảm gì. "Chủ tịch Quan, ngài đến đây công tác sao?" Mặc dù từng vào sinh ra tử, nhưng vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, Lục Uy Nhiên hiển nhiên hơi căng thẳng. Quan Triều Viễn không để ý đến cô ta. Lục Uy Nhiên cố gắng hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Quan Triều Viễn. "Chủ tịch quan, tôi bóp vai giúp ngài nhé." Trong phòng tập thể hình, cô ta từng thấy không ít phụ nữ đến tập cùng đàn ông, đám phụ nữ kia phần lớn đều có vài ba trò, giỏi nhất chính là phục vụ đàn ông, cô ta cũng học được không ít. Cô ta vừa đặt tay lên vai Quan Triều Viễn, anh liền hất tay cô ra. "Cô thích tôi đến thế sao?" Quan Triều Viễn mở miệng nói. "Trên đời này có người phụ nữ nào không thích chủ tịch quan sao?" "Vậy sao? Vậy cô nói xem, đám phụ nữ trên thế giới này đều thích gì ở tôi?" "Chủ tịch quan cao lớn uy phong, đẹp trai giàu có, hơn nữa còn thông minh như thế, đương nhiên ai ai cũng thích." Quan Triều Viễn cười lạnh, "Đúng thế, trên người anh gần như không có khuyết điểm gì, nhưng người nào đó lại cứ không thích." "Chủ tịch quan, không còn sớm nữa, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi." Lục Uy Nhiên mang theo vẻ hơi thẹn thùng. Quan Triều Viễn không nói gì. "Nếu chủ tịch quan còn chưa muốn nghỉ ngơi, không bằng chúng ta xem phim gì đó nhé." Lục Uy Nhiên nghĩ đủ mọi cách, muốn Quan Triều Viễn vui vẻ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô ta không muốn từ bỏ như vậy. Quan Triều Viễn không nói không rằng. Lục Uy Nhiên cho rằng Quan Triều Viễn không nói không rằng, là muốn cô ta chủ động thêm chút nữa, dù sao có rất nhiều đàn ông thích phụ nữ chủ động. Lục Uy Nhiên lấy hết can đảm đi tới trước mặt Quan Triều Viễn, chuẩn bị cởi giày ra giúp anh. "Cút." Quan Triều Viễn nói lạnh lùng. Lục Uy Nhiên sững sờ, cô ta không biết bản thân chọc giận Quan Triều Viễn ở đâu. "Chủ tịch quan, ngài..." "Cút." Quan Triều Viễn gầm lên. "Tôi bảo cô cút ra ngoài, nghe rõ chưa? Mau cút đi, đừng để tôi nhắc lại lần nữa." Quan Triều Viễn thay đổi nhanh như này, Lục Uy Nhiên cũng không ngờ được. Đều nói gần vua như gần hổ, câu này quả nhiên không sai. Lục Uy Nhiên không dám nán lại, lập tức đi ra khỏi phòng. Xem ra Quan Triều Viễn không hề thật lòng muốn cô ta phục vụ anh, rất có khả năng là anh đang giận Tô Lam. Chương 497. Lục Uy Nhiên siết chặt tay thành nắm, xem ra chắn giữa bọn họ vẫn là Tô Lam. Cô ta cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay về bên cạnh Tô Lam, dù sao cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng cô ta không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như này. Lục Uy Nhiên lập tức chạy về phòng của cô ta và Tô Lam. Lúc này, Tô Lam còn chưa ngủ, cô ngủ được sao? Trước khi quay về, Lục Uy Nhiên dùng sức xé rách quần áo của mình, đồng thời cấu vài vết thương, xoa tóc ra, đầu rủ tóc rối. Tô Lam, cô ngủ chưa? Lục Uy Nhiên bỗng tới gõ cửa, Tô Lam cũng không ngờ tới, cô lập tức đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Sao thế? Tô Lam mở cửa, thấy dáng Lục Uy Nhiên liền giật mình, vậy mà cô ta lại biến thành dáng vẻ như này. Quần áo trên người rõ ràng bị dùng sức kéo rách, trên người có rất nhiều vết thương. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Uy Nhiên nào tới, quỳ xuống trước mặt Tô Lam. Xem ảnh hay. Cô ta còn chưa nói xong, nhưng Tô Lam đã hiểu rõ rồi. Được rồi, mau đứng lên đi. Vậy cô sẽ tha thứ cho tôi chứ? Lục Uy Nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt đầm địa nhìn Tô Lam. Nhà tôi nhiều anh chị em, bọn họ chỉ trông chờ vào tôi mà sống. Tô Lam, nhất định cô phải tha thứ cho tôi. Được rồi, mau đứng lên đi, tôi biết cô cũng là bị ép không còn cách nào khác. Mau đứng lên tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lục Uy Nhiên lau nước mắt trên mặt, vậy cô đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi đã tha thứ cho cô rồi, chuyện này cũng không trách cô. Gặp phải ác ma như Quan Triều Viễn, nào có người phụ nữ có thể tránh thoát chứ. Phụ nữ trên khắp thế giới này đều muốn trèo lên giường của anh, nhưng chỉ có mình Tô Lam hiểu được, giường của anh đáng sợ đến mức nào. Lục Uy Nhiên đứng lên, cảm ơn cô, Tô Lam. Chương 498. Tô Lam cố nặn ra nụ cười. Lục Uy Nhiên quay về trong phòng của mình, trong mắt mang theo vẻ ác độc. Quan Triều Viễn, không phải anh muốn lợi dụng tôi để chọc tức Tô Lam sao? Được, tôi thành toàn cho anh, khiến anh không còn cách nào để thu dọn tàn cục này. Tô Lam nằm trên giường, chăn chọc không ngủ được, vậy mà anh thật sự lại làm ra chuyện như này. Cô cực kỳ tức giận và đau khổ, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu cô đã không có quyền chủ động. Mấy ngày sau, Tô Lam cho Lục Uy Nhiên nghỉ phép, hy vọng cô ta có thể bình ổn lại cảm xúc của mình, phụ nữ gặp phải loại chuyện này, đương nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu. Vì thế mấy ngày nay Lục Uy Nhiên đều ở trong khách sạn. Đoàn phim ở lại thành phố S thêm mấy ngày, có vài chuyện vẫn chưa sắp xếp xong. Vừa khéo, Từ Tinh Như sắp xếp một việc ở thành phố S cho Tô Lam. Ở thành phố S, nếu hỏi nhà giàu nhất là ai, đó nhất định là nhà họ Hoắc. Công ty đá quý Hoắc Thị đứng đầu ở thành phố S, nếu nói đến đá quý, Hoắc Thị cũng là số một số hai trong nước. Công ty đá quý Hoắc Thị, mỗi năm đều sẽ có hoạt động chúc mừng ngày thành lập công ty, hoạt động chúc mừng hàng năm đều sẽ mời rất nhiều ngôi sao đến tham gia. Có thể tham gia hoạt động chúc mừng ngày thành lập của công ty đá quý Hoắc Thị, đó cũng là vinh hạnh của các ngôi sao. Năm nay Tô Lam cũng nhận được thiệp mời. Vừa khéo nhân lúc không cần quay phim, Tô Lam liền đến tham gia hoạt động này. Hiện trường thở sáng ngời ngời. Sự sáng ngời rực rỡ, các ngôi sao tỏa vì là lần đầu tiên tham gia hoạt động như này, lại thêm đang ở thành phố S, Tô Lam không chuẩn bị gì nhiều, so với các ngôi sao khác, quần áo cũng quả thật kém hơn rất nhiều. Trong hoạt động này, Tô Lam gặp Tô Nhược Vân. Hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty của Hoắc Thị, hoạt động quan trọng nhất vẫn là triển lãm đá quý vào buổi tối, cùng với tiệc tối. Nơi tổ chức tiệc tối là tòa nhà đá quý của Hoắc Thị, hai bên bữa tiệc bày đầy các tủ thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn, những viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng mê người. Xung quanh nơi này toàn là nhân viên bảo vệ, kín mít, quay kín không có kẽ hở. Các ngôi sao có thể thưởng thức đá quý, cũng có thể trực tiếp dùng nữa. Tô Lam không hiểu biết gì về đá quý, đương nhiên là ngồi ở một bên. Rất nhiều ngôi sao đều vây xung quanh bà Hoắc, những ngôi sao này đều là người thích đá quý, ngoài ra, với thân phận của bà Hoắc, ai mà không muốn định vợ chứ? Ông chủ của công ty đá quý Hoắc Thị là Hoắc Vũ Long, vợ của ông ta là Sở Nhỏ Chi, mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, làm nổi bật vẻ cao quý nhã nhặn.
Chương 499. Cô Tô Nhược Vân ở đâu thế? Sở Nhuận Chi bỗng hỏi một câu.
Hiển nhiên Tô Nhược Vân hơi bất ngờ, cô ta và vài ngôi sao đang đứng trước tủ kính thưởng thức đá quý mà Hoắc Thị bày ra hôm nay.
Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được người thật rồi, cô có biết không? Tôi rất thích tuyệt thế sủng tờ hở của cô đấy.
Sở Nhuận Chi lúc này giống như người hâm mộ, kéo tay Tô Nhược Vân, cười không khép được miệng.
Tô Nhược Vân không ngờ được, Sở Nhuận Chi lại là người hâm mộ của cô ta.
Bà Hoắc quá khen rồi.
Tôi và con tôi cùng nhau xem, thật sự là chúng tôi cười chết mất, quay hay lắm. Không ngờ tôi đến tuổi này rồi còn theo đuổi thần tượng.
Không ít các ngôi sao nhỏ đều lũ lượt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Nhược Vân, bọn họ nói hết lời, cũng không thể khiến Sở Nhuận Chi nói với họ một câu, nhưng Tô Nhược Vân lại là thần tượng của Sở Nhuận Chi.
Hôm nay cô Tô có thích món đá quý nào không?
Tôi tặng cô, coi như quà gặp mặt.
Lời vừa nói ra, càng khiến người khác hâm mộ hết lời.
Phải biết là đá quý của Hoắc Thị toàn bộ là hàng cao cấp, cực kỳ có giá trị.
Thế lại ngại quá.
Bà Hoắc.
Sở Nhuận Chi cực kỳ rộng rãi, lắc đầu.
Không có gì mà phải ngại. Cô Tô thích là nhà họ Hoắc chúng tôi có mặt mũi.
Nói rồi, Sở Nhuận Chi kéo tay Tô Nhược Vân, đi tới ngắm nhìn tủ trưng bày.
Những ngôi sao khác, thật sự không chen được câu nào.
Thấy Tô Nhược Vân nhìn một bức tượng người thất thần, Sở Nhuận Chi lập tức sai người gói bức tượng Quan Âm kia lại, trực tiếp tặng cho Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân liên tục cảm ơn.
Cô Tô quá khách sáo rồi, chỉ cần cô thích là được.
Không biết gần đây cô Tô đang quay phim gì thế?
Gần đây tôi rảnh nên chán quá, ở nhà cày phim, quả thật là không có gì hay cả.
Có thể thấy Sở Nhuận Chi thật sự rất thích Tô Nhược Vân, bộ phim Tuyệt Thế Sủng Phi kia, mặc dù về sau bị đánh giá không tốt, cũng có rất nhiều nghi ngờ về diễn xuất của Tô Nhược Vân, thế nhưng quả thật là cũng thu về không ít người hâm mộ.
Tô Nhược Vân liếc nhìn Tô Lam đang ngồi ăn ở một bên, bỗng biểu cảm trên mặt trở nên hơi xót xa.
Bà Hoắc, không dâu gì bà, gần đây tôi phát triển không được thuận lợi cho lắm, có quay một bộ phim điện ảnh, vẫn chưa lên sóng.
Sở Nhuận Chi lập tức nhíu mày.
Phát triển không thuận lợi?
Sao lại thế được?
Vị hôn phu của cô không phải là Mộ Dung Dịch sao?
Mộ Dung Dịch là ông chủ của Quốc tế Nghệ Tân, ít nhiều cũng sẽ chăm sóc cho cô chứ.
Hơn nữa phim mà cô quay đều hay như thế.
Có điều bà Hoắc không biết, mặc dù vị hôn phu của tôi là ông chủ của Quốc tế Nghệ Tân, nhưng con người tôi không thích dựa dẫm vào vị hôn phu, vì thế tôi không muốn anh ấy giúp đỡ tôi trong sự nghiệp, gần đây quả thật là phát triển không quá thuận lợi.
Chương 500.
Sở Nhuận Chi kéo Tô Nhược Vân ngồi lên ghế, nhìn thần tượng của mình, hơi không vui, trong lòng đương nhiên cũng hơi sốt ruột.
Có chuyện gì thế?
Có thể nói với tôi không? Nói không chừng tôi có thể giúp cô.
Tô Nhược Vân thở dài một hơi.
Bà Hoắc, tin là bà cũng biết, trong giới giải trí, cạnh tranh rất kịch liệt, có vài người thích dùng thủ đoạn cạnh tranh không chính đáng, luôn thích làm trò sau lưng.
Sở Nhuận Chi đương nhiên cũng hiểu lời mà Tô Nhược Vân nói.
Lẽ nào là bị tiểu nhân hãm hại?
Tô Nhược Vân gật đầu buồn rười rượi.
Đánh giá về sau của Tuyệt Thế Sủng Phi rất không tốt, thật ra đó đều là do đài truyền hình ôm tiền, không có quan hệ gì với tôi, ai ngờ trên mạng lại cứ luôn nghi ngờ diễn xuất của tôi, đều nói là diễn xuất của tôi quá chán.
Sao có thể chứ?
Tôi xem nhiều phim như vậy, chỉ cảm thấy diễn xuất của cô tốt. Mặc dù tôi không được đào tạo chính quy, không thể so diễn xuất với một vài diễn viên, nhưng tôi cũng luôn cố gắng, nhưng trên mạng lại nói diễn xuất của tôi không đáng một đồng, về sau tôi điều tra ra có người cố ý mua bình luận trên mạng để bôi nhọ tôi.
Là ai đáng ghét như thế, vậy mà lại làm trò này ở phía sau lưng, cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô dạy dỗ cô ta.
Nói đến đây, Tô Nhược Vân bỗng hai hàng nước mắt lan dài, khiến Sở Nhuận Chi đau lòng đến mức vội vàng đưa giấy cho cô ta.
Bà Hoắc, chúng ta vừa gặp mà như đã quen, vốn tôi không muốn nói với bà những điều này, hoạt động hôm nay, lúc đầu tôi không định đến. Thật ra là vì
trong mắt Sở Nhuận Chi khẽ động,
lẽ nào cái người mua bình luận trên mạng để bôi nhọ cô nằm trong số ngôi sao được mời đến hôm nay?
Tô Nhược Vân gật đầu.
Sở Nhuận Chi đập mạnh xuống bàn, là ai, mau nói cho tôi biết, vừa khéo hôm nay tôi dạy dỗ cô ta giúp cô, thật là, người mời ngôi sao đều làm ăn kiểu gì thế, đến loại người như này mà cũng mời tới, quả thật là hủy hoại danh tiếng của nhà họ Hoắc.
Chính là Tô Lam.
Tô Nhược Vân lấy tay chỉ, Tô Lam đang ngồi ở một bên, im lặng dùng nữa.
Về ngôi sao trong giới giải trí, Sở Nhuận Chi biết không nhiều. Bà ta nhìn theo hướng Tô Nhược Vân chỉ.
Đi, tôi làm chủ cho cô.
Nói rồi bà Hoắc liền kéo tay Tô Nhược Vân đi tìm Tô Lam tính sổ.
Bà Hoắc, không làm như này được, bà biết quan hệ trong ngành của chúng tôi rất loạn, không thể làm ẩm thẳng mặt như này, bằng không cô ta lại nói tôi cậy thế bắt nạt người khác này nọ.
Không sao, cô không ra mặt, cứ ở đây là được, xem tôi xử lý cô ta như nào, đây là địa bàn của tôi.
Nói rồi, Sở Nhuận Chi tức giận đùng đùng xông về phía Tô Lam.
Bà ta trực tiếp ngồi xuống cạnh Tô Lam, vỗ tay xuống bàn.
Chương 501-507. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 501.
Tô Lam giật mình, nhìn sang người bên cạnh, vậy mà lại là bà Hoắc, cô lập tức đứng dậy.
Chào bà Hoắc.
Sở Nhuận Chi hừ lạnh một tiếng, ăn mày từ đâu đến đây?
Lại đến chỗ tôi ăn trực uống trực.
Lúc này, rất nhiều ngôi sao nữa và giới truyền thông, còn có cả ông chủ các lĩnh vực đều nhìn tới, phải biết là nhân vật chính của hôm nay chính là Sở Nhuận Chi, mọi người đương nhiên đều đi cùng nhân vật chính.
Nghe thấy Sở Nhuận Chi nói như thế,
mọi người lập tức nhìn về phía Tô Lam.
Ăn mày,
quần áo của Tô Lam quả thật không phù hợp với hoạt động hôm nay, không lộng lây xa hoa như những ngôi sao khác, vì thế Tô Lam cũng ít nhiều hơi thấy có lỗi, nhưng cứ gọi cô là ăn mày thì quả thật là hơi quá đáng. Nhưng Tô Lam biết đây là địa bàn của nhà họ Hoắc, cô cũng không muốn đắc tội Hoắc thị.
Bà Hoắc, thật là ngại quá, vì hôm nay tôi quay phim ở đây, công việc khá bận, nhận được thiệp mời cũng khá gấp, không kịp may lễ phục, vì thế hôm nay ăn mặc có hơi tùy tiện, thật sự xin lỗi.
Sở Nhuận chỉ đáng giá Tô Lam một lượt, nếu không phải là vì những lời vừa nói chuyện với Tô Như Vân, chắc chắn bà ta sẽ cho rằng Tô Lam là một cô gái dịu dàng yếu đuối. Hiện giờ nhìn lại, quả thật là một người phụ nữ tâm cất giả vờ thành dáng vẻ mềm yếu để được đồng cảm, trên thực tế lại xấu xa hơn bất kỳ eo được rồi, đừng giả vờ nữa. Ngôi sao như cô tôi gặp nhiều rồi.
Lúc này, tất cả mọi người đều quay lại. Vô số cặp mắt đang nhìn Tô Lam.
Tôi khuyên cô một câu, ở trong giới giải trí, đừng làm mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp, làm nhiều chuyện trái với lương tâm, không sợ nửa đêm mà gõ cửa sao?
Toàn hội trường trở nên ồn ào, mọi người bàn tán ầm ầm.
Đây là chuyện gì thế? Bà Hoắc nói Tô Lam làm chuyện đầu trộm đuôi cướp trong giới giải trí.
Không rõ, bà Hoắc nói như thế, chắc là đúng rồi, bà Hoắc sẽ không làm chuyện gì, nói gì mạo phạm đâu.
Nhìn Tô Lam dịu dàng mềm yếu, thì ra cũng không phải loại tốt lành gì.
Bằng không sao cô ta có thể nổi tiếng nhanh thế chứ?
Cậu cũng không nghĩ xem vụ kẻ thứ ba đợt trước, đó không phải là ăn không nói có, tục ngữ có câu, có lửa thì mới có khói.
Bà Hoắc, tôi không hiểu bà nói thế là có ý gì.
Tô Lam nói rất đúng mực. Mặc dù con người cô không thích tranh luận với người khác, thế nhưng cũng không thể mặc kệ cho người khác bắt nạt.
Cô không hiểu, vậy trên thế giới này không có ai hiểu nữa.
Nếu biết điều, nhanh chóng cút cho tôi, đừng làm bẩn nhà họ Hoắc chúng tôi.
Trời ạ, đây là căm hận đến mức nào chứ?
Vậy mà Sở Nhuận chỉ lại trực tiếp đuổi Tô Lam.
Tô Lam cũng thật to gan, lại dám đắc tội bà Hoắc.
Đúng thế, đúng thế, không phải chỉ là quay một bộ phim điện ảnh bán khá đắt vé sao, đuôi vểnh ngược lên trời rồi.
Tô Lam quá mất mặt, trước mặt bao nhiêu người như này, lại bị bà Hoắc mắng.
Mọi người tôi một câu anh một câu, toàn bộ đều coi như xem trò hề.
Chương 502.
Trước mặt nhiều người như này, bị người khác chỉ vào mặt mắng cút đi, đổi thành ai, cũng đều cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Trên mặt Tô Lam lúc trắng lúc đỏ, cô gật đầu với Sở Nhuận Trị, sải bước ra khỏi nhà họ Hoắc.
Giới truyền thông đua nhau chụp ảnh.
Trước giờ Sở Nhuận Chi ghét gác như thủ, trước giờ bà ta đều không sợ đắc tội người khác, có gì nói nấy.
Lẽ nào vụ kẻ thứ ba của Tô Lam vào khoảng thời gian trước khiến Sở Nhuận Chi biết được vài sự thật mà người khác không biết, hay là Tô Lam đi lên nhờ thủ đoạn khiến Sở Nhuận Chi khinh thường?
Đương nhiên giới truyền thông có lý do để phỏng đoán.
Tô Nhược Vân nhìn dáng vẻ nết nhác của Tô Lam, trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút.
Cô cướp vai diễn của cô ta, vụ kẻ thứ ba trước kia lại bình an vô sự, khiến Tô Nhược Vân tức giận nhất là Mộ Dung Dịch vẫn còn gửi tin nhắn cho Tô Lam.
Còn chưa loại bỏ được Tô Lam ngày nào, tảng đá trong lòng Tô Nhược Vân vẫn chưa đặt xuống được.
Nhưng Tô Nhược Vân cũng hiểu rõ, hiện giờ Tô Lam rất có tiếng tăm, cô ta lại vì bị nghi ngờ diễn xuất mà tiền đồ bị giới hạn, trước mắt quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của bản thân phải vượt qua Tô Lam.
Sở Nhuận chỉ quay về bên cạnh Tô Nhược Vân.
"Cô Tô, tôi đã đuổi người kia đi rồi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện rồi."
Tô Nhược Vân mỉm cười với Sở Nhuận Chi.
"Thật sự là cảm ơn bà Hoắc quá."
"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, loại người như này không nên mời tới, vừa rồi tôi nghe thấy có người bàn luận về chuyện kẻ thứ ba gì đó, con người Tô Lam lẽ nào còn chen chân vào hôn nhân của người khác sao?
Tin mới nhiều như thế, nói cô ta là kẻ thứ ba, bị vợ nhà người ta tìm tới tát cho vài cái, nghe nói cô ta vốn định dùng con để ép ly hôn, kết quả đối phương phá sản, cô ta lập tức phá thai."
Sở Nhuận Chi ngạc nhiên trợn to mắt.
"Không ngờ còn có người phụ nữ như này.
Trời ạ, hổ dữ không ăn thịt con.
Vậy mà lại coi đứa trẻ thành công cụ lợi dụng, không thể lợi dụng thì liền phá bỏ.
Loại phụ nữ như này nên bị phong sát."
Sở Nhuận Chi cực kỳ tức giận bất bình.
"Thế nhưng về sau người quản lý của cô ta cũng đã đứng ra bác bỏ tin đồn rồi, ai biết được là thật hay giả chứ?"
Sở Nhuận chỉ lắc đầu.
"Tục ngữ có câu, không có gió thì chẳng có sóng, không có lửa làm sao có khói, sao người khác lại cứ nói cô ta mà không nói người khác chứ? Chắc chắn cô ta cũng không phải là loại tốt lành gì."
Tô Nhược Vân mím môi cười, chuyển chủ đề.
"Mặc dù nhà họ Hoắc không có sản nghiệp trong giới giải trí, nhưng đắc tội với nhà họ Hoắc cũng chả có gì tốt cho Tô Lam."
"Chờ mà xem, Tô Lam."
Tối nay, Sở Nhuận Chi luôn ở cùng Tô Nhược Vân, thậm chí còn trực tiếp trao đại diện dòng đá quý mới sắp lên thị trường cho Tô Nhược Vân.
Chương 503.
Có thể lấy được đại diện của đá quý Hoắc thị, đối với một ngôi sao nữ mà nói, cũng là một vinh hạnh rất lớn.
Tô Nhược Vân cảm thấy vận may của mình quay lại rồi.
Hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập đá quý
Hoắc thị kết thúc, đã là 10 giờ đêm.
Sở Nhuận chỉ ngồi xe quần dáng dài về nhà họ Hoắc.
Nhà họ Hoắc là một ngôi nhà xa hoa cổ kính, nghe nói Hồ A Ặc Vũ Long và bố ông cực kỳ thích chơi đồ cổ, vì thế liền bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn nhà thời vãn thanh này, tiến hành sửa chữa, rồi cả nhà chuyển tới. Ngôi nhà này có lịch sử xa xưa, nơi nào cũng mang đậm vẻ cổ kính.
Sở Nhuận chỉ vừa vào cửa, một thiếu niên khoảng 10 ám tuổi lập tức xuống tới.
"Mẹ, lấy được chữ ký của Tô Lam cho con chưa?"
Hiển nhiên thiếu niên rất hưng phấn, dáng người cao lớn, cơ thể trắng kiện, mặt hơi non nớt, đôi mắt cực kỳ sáng ngời.
"Hoắc Tư Kiệt, con trai Hoắc Vũ Long. Tên nhóc này năm nay lên đại học, học ở học viện mỹ thuật, trước khi đi học đã hứa hẹn là thứ bảy về nhà, thế nhưng tên nhóc này cả tháng trời không thấy bóng dáng đâu,
lần nào cũng phải dục thì mới về nhà một chuyến. Lần này thì hay rồi, tự mình lon ton chạy về. Thì ra là vì lễ kỷ niệm ngày thành lập của Đá Quý Hoắc thị có mời Tô Lam. Sở Nhuận Chi vô ngực mình, trời ơi, mẹ quên mất chuyện này rồi. Xem ảnh một. Yêu mến như thế, càng thêm tức giận. Mẹ, mẹ nghe ai nói linh tinh thế? Nhân cách của Tô Lam tốt lắm. Cô ấy sẽ không làm mấy trò kia, đó đều là người khác đặt điều địa chuyện. Hoắc Tư Kiệt lập tức lý luận. Đặt điều địa chuyện. Không có lửa làm sao có khói, con ý, nhìn người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. Sở Nhuận Chỉ gõ lên trán Hoắc Tư Kiệt. Là do con nhìn người nhìn vẻ bề ngoài, hay là mẹ nhìn người nhìn vẻ bề ngoài, mẹ thích Tô Nhược Vân, diễn xuất của Tô Nhược Vân cứng chết đi được có được không? Cái phim Tuyệt Thế Sủng Phi kia dựa vào bắt chước mà nổi tiếng, Tô Lam nhà chúng con mới là dựa vào diễn xuất mà nổi tiếng. Một già một trẻ bắt đầu tranh đấu biện luận cho thần tượng của mình. Chương 504. Người ở bên trong nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài. Cãi nhau cái gì chứ, nửa đêm rồi đấy. Hoắc Vũ Long đi từ trong nhà ra, đi cùng với ông ta là Giản Ngọc đang được người giúp việc đỡ lấy. Mặt Giản Ngọc vẫn hơi trắng bệnh, lần trước cú đạp kia của Quan Triều Viễn trực tiếp đạp gãy hai cái xương của anh, bị thương ở xương mất trong ngày, đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sau khi bị thương lần trước, anh liền quay về nhà họ Hoắc. Ai bảo anh là con nuôi của Hoắc Vũ Long chứ? Anh Ngọc. Hoắc Tư Kiệt lập tức đi tới trước mặt Giản Ngọc. Anh Ngọc, anh đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi, Tiểu Kiệt, lâu lắm rồi em không về nhà, sao vừa về lại cãi nhau với mẹ nuôi thế? Ai muốn cãi với mẹ chứ? Em đã sớm dặn mẹ rồi, giúp em xin chữ ký của Tô Lam, bà ấy đã không lấy được chữ ký thì thôi, còn nói xấu thần tượng của em có thể không cãi nhau với bà ấy sao? Hoắc Tư Kiệt còn cảm thấy bản thân mình rất bất ức. Muốn có chữ ký của Tô Lam sao? Để đấy anh lo. Mắt Hoắc Tư Kiệt liền sáng lên. Anh nói thật sao, anh Ngọc? Thật, anh Ngọc lừa em bao giờ chưa? Vậy anh hứa rồi nhé, anh đừng có giống mẹ em, quên mất chuyện này. Giản Ngọc xoa đầu Hoắc Tư Kiệt. Được rồi, mau đi ngủ đi, đã không còn sớm nữa. Giản Ngọc vỗ vai Hoắc Tư Vế, vế đút ổ anh. Vậy em hoàn toàn nhờ anh đó, vẫn là anh đáng tin, mẹ em căn bản không tin được. Nói rồi, Hoắc Tư Kiệt không khỏi lườm Sở Nhuận Chỉ. Cái thằng nhóc tối này, còn chưa lấy vợ, mới chỉ có thần tượng mà đã quên mất mẹ, sau này mà lấy vợ rồi thì còn giỏi nữa. Sở Nhuận Chỉ cũng vội vàng châm trọng. Cả nhà cười ầm lên. Hoắc Tư Kiệt cũng không ở lại thêm nữa, quay về phòng của mình. Hôm nay tham gia hoạt động cả ngày, Sở Nhuận Chi cũng mệt rồi, cũng không ở lại nữa, quay về phòng đi ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Hoắc Vũ Long và Giản Ngọc. Hoắc Vũ Long ngẩng đầu nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, xung quanh tất cả đều tĩnh lặng bình yên. Biểu cảm của ông rõ ràng hơi thương cảm. Bố nuôi, có phải bố có tâm sự không? Giản Ngọc luôn có thể nhìn thấu Hoắc Vũ Long. Còn nhớ khi ta còn nhỏ, một nhà bốn người chúng ta luôn vui vẻ ngồi trong vườn ngắm trăng. Một nhà bốn người. Chương 505. Giản Ngọc nhíu mày, từ khi anh vào nhà họ Hoắc, vẫn luôn là thế, hai người Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi nuôi dưỡng Hoắc Tư Kiệt và Hoắc Tư Nhã. Hai người lớn bên trên đã qua đời từ mấy năm trước. Nếu nói khi Hoắc Vũ Long còn nhỏ, còn chưa kết hôn, trong nhà sao lại có bốn người chứ? Hoắc Vũ Long nhìn Giản Ngọc, "Ngọc, con buồn ngủ chưa? Nếu còn chưa buồn ngủ thì đến thư phòng với ta đi." "Vâng." Giản Ngọc đi theo phía sau Hoắc Vũ Long, đi vào trong thư phòng. Thư phòng nhà họ Hoắc cũng mang màu sắc cổ kính, trên từng giá sách là những quyển sách gọn gàng ngăn nắp, không chỉ giá sách và căn phòng mang màu sắc cổ kính, đến sách cũng mang màu sắc cổ kính. Hồ A Hoắc Vũ Long và bố ông đều thích chơi đồ cổ, vì thế sưu hầm không ít sách cổ. Trong thư phòng này, Giản Ngọc thu hoạch khá phong phú. Hoắc Vũ Long ngồi trên ghế bằng gỗ cây lê, khẽ kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển ảnh. Vốn dĩ ta còn có một người chị, vì thế chúng ta là một nhà bốn người. Ồ, thì ra là như thế, sao trước giờ chưa từng thấy bố nhắc tới người bác này chứ? Hoắc Vũ Long khẽ cười, không trả lời. Im lặng hồi lâu, ông lật quyển ảnh, lúc này mới từ từ mở miệng. Chị của ta là bê bối trong gia tộc, vì thế trước giờ chưa từng nhắc tới. Giản Ngọc im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời Hoắc Vũ Long. Chị của ta hơn ta 7 tuổi, khi còn nhỏ, bố của ta rất bận, vì thế đều là chị ở cùng ta, tình cảm của chị em ta rất tốt. Từ nhỏ chị của ta đã là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ai mà ngờ được, sau khi lớn lên, chị ấy lại làm ra chuyện khiến gia tộc xấu hổ như thế. Giản Ngọc im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn Hoắc Vũ Long, anh có thể thấy được câu chuyện này là vết thương trong lòng ông. Quay lại 30 năm về trước, chị của A về nhà, trên bàn ăn, chị ấy tuyên bố, chị ấy muốn kết hôn, lúc đó chị ấy chỉ có 20 tuổi, còn đang học đại học, không nghĩ ngờ gì, chuyện này giống như một câu chuyện cười, nhưng ai cũng không ngờ được chuyện này lại là sự thật. Chị nói chị ấy không đùa, hơn nữa đã tự định chung thân với người đàn ông chuẩn bị kết hôn kia, bố ta tức giận, muốn nhốt chị ấy trong nhà, ép chị ấy nói ra người đàn ông kia là ai, nhưng chị sống chết không chịu nói ra. Tính tình bố ta cực kỳ nóng nảy, đánh chị đến mức cả người toàn là vết thương, nhưng chị vẫn bảo vệ người đàn ông kia như trước. Khi đó ta chỉ mới 13 tuổi, có rất nhiều chuyện, ta không hiểu, tối đó chị ấy lừa ta tới, trộm chìa khóa của bố thả chị ấy ra khỏi nhà, chị ấy nói với ta, chị ấy phải đi rồi, không quay về nữa, lúc đó ta thật sự cho rằng chị ấy nói đùa, nhưng từ đó ta không còn gặp lại chị ấy nữa. Chị ấy và người đàn ông kia bỏ đi cùng nhau, bố tìm rất lâu cũng không tìm được, cuối cùng trịnh trọng quyết định, trên thế giới này, ông không có người con gái như chị ấy, thậm chí còn đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con. Từ đó, trong nhà chỉ còn một người con trai là ta, ai cũng không dám nhắc nửa chữ về chị ấy. bố tức giận thậm chí còn đốt hết tất cả ảnh của chị ấy, nhưng thứ này là do ta lén lút trộm về. Mãi cho tới khi bố ta qua đời, ông mới nhớ nhung chị ấy, thật ra ông ấy và ta giống nhau, trước giờ chưa từng quên chị ấy, chỉ là hận chị ấy, vì sao năm đó lại vì một người đàn ông mà từ bỏ người nhà yêu thương chị ấy. Chương 506. Sau khi bố qua đời, ta từng thử đi tìm chị ấy, nhưng thời gian đã qua quá lâu, căn bản không còn chút tin tức nào. Năm xưa chị ấy luôn bảo vệ người đàn ông kia, chúng ta cũng không biết đó là ai, tìm khắp tất cả bạn bè bạn học của chị ấy đều không tìm được. Giang Ngọc lắc đầu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần muốn tìm, nhất định sẽ tìm được. Hoắc Vũ Long khẽ thở dài, Ngọc, sau khi con khỏe có phải sẽ lại đi không? Giang Ngọc gật, con xem hết sách cổ, phát hiện thành phố Z có một hầm mộ cổ, con phải đi xem. Thành phố Z? Tâm trạng của Hoắc Vũ Long hơi kỳ lạ. Sao thế, bố nuôi? Xem ảnh hai. Giang Ngọc lật quyển ảnh, quả thật không rõ ràng. Thứ nhất, 30 năm trước, kỹ thuật chụp ảnh không so được với bây giờ. Thứ hai, ảnh chụp năm đó đều thích chụp tiểu cả gia đình, đều chụp từ xa, không nhìn rõ mặt, hơn nữa ảnh thời đó còn là ảnh đen trắng. Lại thêm bức ảnh đã qua rất nhiều năm, hơi bay màu, thậm chí có tấm, thậm chí đến mặt cũng nhìn không rõ. Còn có một vài tấm ảnh đã bị đốt mất một nửa. Năm đó bố ta cực kỳ tức giận, vốn gì đã đốt tất cả ảnh, là do ta cẩn thận gom lại những tấm ảnh này, nhưng lúc đó cũng đã có chút hư hại. Giang Ngọc vẫn lật quyển ảnh, muốn tìm một tấm rõ ràng hơn một chút, ít nhất anh có thể nhìn ra vẻ ngoài của người này, bằng không thật sự tìm người này thật sự như mò kim đáy bể. À, may quá còn có một tấm. Hoắc Vũ Long kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh, đây là ảnh chụp của ông và chị. Giang Ngọc nhìn thấy người trên bức ảnh, lập tức ngây người. Mặc dù bức ảnh này cũng rất lâu đời rồi, nhưng vì là ảnh chụp hai người, chị của Hoắc Vũ Long ôm ông vào lòng, cách ống kính khá gần, vì thế cũng coi như khá rõ ràng. Khi bức ảnh này lọt vào tầm mắt Giang Ngọc, anh triệt để ngây người đây không phải. Chương 507. Hoắc Vũ Long nhìn Giang Ngọc, sao thế, Ngọc? Con từng gặp. Khuôn mặt kia do FNG là rất giống, Tô Lam. Giang Ngọc gật đầu, con có một người bạn, nhìn rất giống với bác trong tấm ảnh này. Hoắc Vũ Long lập tức cháy lên hy vọng. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 22 tuổi. Hoắc Vũ Long liền giống như bóng hết hơi, chút hy vọng vừa cháy lên liền vụt tắt. Khả năng không cao. Sao ạ? Mặc dù năm đó ta còn nhỏ, nhưng vì tình cảm rất tốt với chị, vì thế, khi bố mẹ nói chuyện, ta thường nghe trộm, lúc đó chị ấy cố chấp muốn bỏ trốn, là vì đã mang thai. Nếu đứa nhỏ kia của chị ấy được sinh ra, chắc là cũng gần 30 tuổi rồi. Mặc dù Hoắc Vũ Long hiểu rõ, có lẽ chị của ông có thể sinh thêm đứa nữa, thế nhưng, cũng biết là từ nhỏ, sức khỏe của chị ông Hoắc Vũ Nhu đã không tốt, năm đó bác sĩ kết luận là có khả năng Hoắc Vũ Nhu rất khó sinh con. Nếu cô gái kia chỉ có 22 tuổi, vậy cũng có nghĩa là 22 năm trước chị đã sinh nó, chuyện này sao có thể chứ? Nói đến đây, Giả Ngọc cũng bắt đầu nghi ngờ, trước giờ anh chưa từng nghe Tô Lam nói còn có anh trai hay chị gái. Vâng, thì ra là như thế. Từ nhỏ sức khỏe của chị ta đã không tốt, từ nhỏ đã uống thuốc mà lớn lên, về sau bố mẹ cho chị ấy đi học nhảy cổ động, rèn luyện nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn một chút. Nhảy cổ động? Long Giản Ngọc thịch một tiếng, trước kia Tô Lam cũng nhảy cổ động, vì sao lại trùng hợp như vậy? Thế nhưng, anh không nói ra, dù sao chuyện này cũng không có gì chắc chắn, nhỡ nào lại khiến Hoắc Vũ Long thất vọng thì không tốt. Hơn nữa, anh cũng hiểu rõ, mong là mẹ của Tô Lam không phải là Hoắc Vũ Nhu, bằng không, chị em bọn họ cũng không thể gặp lại nhau nữa. Vì Giản Ngọc biết, mẹ của Tô Lam đã qua đời nhiều năm rồi. Hoắc Vũ Long vỗ vai Giản Ngọc. Ngọc, trên thế giới này, người có vẻ ngoài giống nhau không ít, cũng không có gì kỳ lạ. Cũng phải. Hoắc Vũ Long đưa bức ảnh cho Giản Ngọc. Bức ảnh này con cầm đi, đến thành phố Z thì tìm giúp a, không tìm được thì thôi, dù sao đã qua nhiều năm như này rồi, nếu chị ấy muốn về, có lẽ đã sớm về rồi. Giản Ngọc gật đầu. Bố nuôi, bố đi ngủ trước đi, con ở trong thư phòng xem mấy tấm ảnh này một lúc. Hoắc Vũ Long cũng không từ chối, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký. Chương 508-514. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 508. Quyển nhật ký này là do chị ta để lại lúc trước, ta luôn lén lút giấu đi, thế nhưng, thật sự ta không tìm được thứ gì có giá trị ở trong này, con thông minh, tư duy tốt, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó. Vâng. Vậy con từ từ xem đi, ta về phòng đây. Hoắc Vũ Long nói xong liền rời khỏi thư phòng. Già Ngọc ngồi trên ghế, lại lấy những bức ảnh kia xem thêm một lần. Người phụ nữ này, nói là giống Tô Lam thì cũng giống, nói không giống thì cũng không giống. Trên mặt người phụ nữ này toàn là vẻ dịu dàng, hiền lành, nhưng Tô Lam lại là một trạng thái hoàn toàn khác, quật cường, mang theo vẻ không chịu khuất phục, trên mặt có thêm vẻ cứng rắn, khí chất hoàn toàn khác. Nhưng so sánh kỹ lông mày, mắt, mũi, miệng, chỉ nhìn từng bộ phận thì lại rất giống. Giang Ngọc mở cuốn nhật ký, phần lớn bên trong là một vài ghi chép thu chi, quả thật không có giá trị tham khảo gì. Anh đứng lên, chuẩn bị tìm kiếm vài thứ có giá trị trong thư phòng lần nữa. Nơi sâu nhất trong giá sách, anh phát hiện một cuốn sách cũ đến mức giấy đã chuyển sang màu vàng. Cổ văn mật tông. Giang Ngọc mừng rỡ lấy cuốn sách này ra, nhớ là anh từng thấy cuốn sách này trên mạng, trong cuốn sách này ghi chép rất nhiều các câu chuyện kỳ lạ hiếm thấy xuất hiện vào thời cổ xưa. Anh lập tức cẩn thận lấy cuốn sách này xuống, đặt lên bàn, mở ra xem. Trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà họ Hoắc, luôn có một vấn đề luôn quấy nhiều anh, đó chính là Quan Triều Viễn.
anh thấy rõ ràng con dao găm kia cắt lên cánh tay Quan Triều Viễn, chảy ra một chất lỏng màu lam. Khi anh lật đến giữa cuốn sách, cuối cùng anh cũng tìm được đáp án mà anh tìm kiếm đã lâu. Khách sạn trở về từ hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Đá Quý Hoắc thị, trong lòng Tô Lam cũng cực kỳ không thoải mái, đang yên đang lành bị người ta nhục mạ một trận, cứ như vậy mà bị đuổi ra ngoài. Đổi lại là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vừa về đến khách sạn, Mục Nhiễm Tranh liền gọi tới. "Tô Lam, hôm nay tôi ở thành phố S, thế nào? Hẹn nhau không?" "Nửa đêm rồi, hẹn cái gì mà hẹn? Nửa đêm mới hẹn chứ. Ban ngày mà hẹn, tôi lại không vui đâu, có phải cụ già ngài sợ đám chó săn phát hiện rồi bùng nổ tin đồn của hai chúng ta không? Mau ra đây, tìm cô có chuyện." "Được rồi." Mặc dù không có hứng thú, nhưng ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Hai người hẹn xong thời gian địa điểm, Tô Lam liền ra ngoài. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam hẹn ở một quán ăn, khi Tô Lam đến, Mục Nhiễm Tranh đã gọi cả một bàn đồ ăn đêm, trong đó nhiều nhất chính là tôm hùm đất cay. "Tôi nói cho cô biết, tôm hùm đất cay ở quán này là ngon nhất. Cô không ăn thì sẽ hối hận cả đời." Chương 509. Nói rồi, Mục Nhiễm Tranh liền bắt đầu ăn đã đời. Tô Lam thích ăn cay, Mục Nhiễm Tranh cũng thích ăn cay, hai người cực kỳ ăn ý về ăn uống. Ở bên chỗ Hoắc thị, Tô Lam vẫn chưa ăn no, vì thế ăn uống thả ga cùng Mục Nhiễm Tranh. Hai người ăn uống no nê. Mục Nhiễm Tranh ở một cái, vô vào bụng mình. "Thế nào, anh đây không lừa cô chứ? Xem ảnh một. Hiện giờ anh càng ngày càng mặn." Tô Lam ném thẳng quyển sổ vào trong lòng Mục Nhiễm Tranh. "Này, cô đừng ném. Lam hỏng thì không đền nổi đâu. Một quyển sổ rách, sao mà không đền nổi chứ? Nói cô không đền nổi thì là không đền nổi." Mục Nhiễm Tranh lại lấy ra một cái bút từ trong túi, chiếc bút này càng thêm chậm mạch, vậy mà lại cũng là màu hồng. "Đợt mờ. Hát thổ, anh thật sự càng ngày càng buồn nôn đấy, một người đàn ông như anh. Tôi nói này Tô Lam, cô có thể đừng suy nghĩ chủ quan, cô có thể để tôi nói một câu được không? Quyển sổ màu hồng, chiếc bút màu hồng, rốt cuộc thứ đồ này để làm cái gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì, hát thổ?" Tô Lam nhíu mày, quả thật không hiểu được rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì. Mục Nhiễm Tranh vẻ mặt không còn gì để nói. "Ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, tôi có thể làm gì chứ? Bảo cô ký tên mà thôi, xin giúp em gái tôi." Tô Lam nhìn quyển sổ và cái bút màu hồng đậm kia, quả thật là đồ của con gái. Thì ra chỉ là ký tên mà thôi, cô thật sự nghĩ nhiều rồi. "Em gái tôi là người hâm mộ của cô, đã nói với tôi mấy lần rồi, muốn tôi xin chữ ký cho nó, mấy lần trước gặp cô, tôi đều quên mất." Tô Lam cầm lấy quyển sổ và cái bút màu hồng. "Em gái anh tên là gì?" "Mục Nhất Hân." Chương 510. Tô Lam cười, "Không lẽ nhà các anh đều là hạng nhất sao?" "Đó là đương nhiên, nhà chúng tôi nhất định phải là số 1." Mục Nhiễm Tranh đắc ý giơ ngón cái. Tô Lam nghiêm túc viết vài lời chúc phúc lên quyển sổ và ký tên mình lên. Trong mắt Mục Nhiễm Tranh khẽ động, bò lên bàn, "Này, Tô Lam, cô có biết em gái tôi nói gì không?" "Nói cái gì?" "Nó nói, anh cả, anh dứt khoát theo đuổi rồi cưới Tô Lam về đi." Nhìn trên Weibo, hai người rất tình cảm nha. Khi nói những lời này, Mục Nhiễm Tranh còn cố ý mềm giọng đi, cố ý học theo giọng điệu của em gái mình. Phụt. Vừa nghe những lời này liền biết em gái anh giống anh, không nghiêm chỉnh. "Sao lại không nghiêm chỉnh chứ? Bảo tôi theo đuổi cô sao lại không nghiêm chỉnh chứ? Nếu con bé cảm thấy hai người chúng ta có thể ghép cặp, vậy nhất định mắt con bé giống anh, không nghiêm chỉnh, con mắt nào nhìn thấy hai người chúng ta tình cảm chứ, rõ ràng đều là hận." Mục Nhiễm Tranh lườm cô, không tiếp tục chủ đề này nữa. "Vậy cô với chú tôi thế nào rồi? Làm hòa chưa?" "Tô Lam cũng chịu rồi, tên này thật sự là chuyện gì không nên nhắc thì lại nhắc. Vẫn như cũ, đã lâu rồi chưa liên lạc." Nghe giọng điệu của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh thấy được, vì chuyện này mà cô kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. "Được rồi, được rồi. Tôi không nhắc nữa, hôm nay tôi thấy hình như tâm trạng cô không tốt lắm, tối nay không phải đi tham gia hoạt động chúc mừng kỷ niệm gì đó của Đá Quý Hoắc thị sao? Chuyện này càng đừng nhắc nữa, nhắc tới liền bực bội, cũng không biết làm sao lại đắc tội bà Hoắc, đuổi tôi ra ngoài, ngày mai chắc là có thể đọc được tin rồi." Tô Lam sơ chán, chỉnh lại tóc, mấy chuyện gần đây thật sự là không thuận lợi. "Cái gì?" Mục Nhiễm Tranh tức giận đập bàn, "Vậy mà lại đuổi cô ra ngoài? Tô Lam, có phải cô bị ngốc không? Cô nói rõ ràng với bọn họ, chồng cô là Quan Triều Viễn, đợt mờ ai mà không định bợ cô chứ?" Tô Lam trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, cô càng không muốn nhắc tới Quan Triều Viễn, Mục Nhiễm Tranh lại cứ nhắc tới cái tên này, cô không muốn ngồi thêm nữa. "Anh có chuyện gì hay không? Không có thì tôi đi đây." Cô xem cô còn tức giận nữa, lẽ nào tôi nói không phải là sự thật sao? Cho dù thế nào, chồng cô có phải là Quan Triều Viễn không? Khi Mục Nhiễm Tranh nhắc đi nhắc lại tên của Quan Triều Viễn, Tô Lam thật sự không thể nhịn nổi nữa. "Anh có thể đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi nữa không? Anh có biết tôi thấy rất phiền hay không?" Lời này, Tô Lam trực tiếp hét lên, khiến Mục Nhiễm Tranh trực tiếp ngây người. Chương 511. Hai người căng thẳng mất mấy giây. "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt." Đương nhờ y hệ Tô Lam biết Mục Nhiễm Tranh không phải nơi chút giận của mình. Mục Nhiễm Tranh thở dài một hơi. "Cô thật sự hãm sâu rồi." "Hãm sâu cái gì? Không phải cô không có chút tình cảm nào với chú tôi, cô thật sự yêu chú ấy rồi, hãm sâu rồi." Tô Lam nghe thấy Mục Nhiễm Tranh nhắc tới tên Quan Triều Viễn lần nữa, cô lập tức cầm túi và mũ của mình lên. "Tôi về khách sạn đây, anh cũng về sớm đi." Nói xong liền sải bước rời đi. Mục Nhiễm Tranh ngồi vào chỗ của mình, lòng dần dần trầm xuống. Đây là chuyện anh không muốn thấy nhất. Nếu Tô Lam không yêu chú anh, vậy nói không chừng anh còn có chút hy vọng,
nhưng bây giờ Tô Lam thật sự đã yêu chú ấy, anh đến một chút hy vọng cũng không còn nữa. Tô Lam bắt taxi quay về khách sạn, trong đầu toàn là câu nói kia của Mục Nhiễm Tranh. Cô thật sự yêu chú ấy rồi, hãm sâu rồi. Lẽ nào cô thật sự yêu anh thế sao? Tô Lam cố gắng ép mình không nghĩ chuyện này nữa, nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang lặp đi lặp lại một cái tên. Quan Triều Viễn. Tối nay lại là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, tin về Tô Lam khá nhiều, chủ yếu là chuyện xung đột xảy ra giữa Tô Lam và Sở Nhược Chi. Bên truyền thông đưa ra rất nhiều dự đoán lớn mật, nói cái gì mà Tô Lam làm trò sau lưng, cạnh tranh không, chính đáng, còn cả kẻ thứ ba các thứ. Mặc dù cũng lên hot search, nhưng dù sao cũng chỉ là một vài dự đoán, không tạo nên sóng gió gì lớn. Chỉ là, Từ Tinh Như lại tới. Từ Tinh Như biết mấy ngày nay Tô Lam không có lịch quay phim, vốn muốn sắp xếp công việc cho cô, nhưng nghĩ tới chuyện Tô Lam quay phim thật sự rất vất vả, liền để cho cô nghỉ ngơi 2 ngày ở đây. Chị Tinh Như, chuyện tối qua, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bà Hoắc trực tiếp đuổi em đi, cũng không biết em đắc tội bà ấy chỗ nào. Tô Lam cho rằng Từ Tinh Như đến là vì muốn hỏi chuyện này. Ừ, em nói cái này à, không sao cả, đều là do đám phóng viên đoán bừa, không có vấn đề gì, trọng tâm công việc của em cũng không ở đây, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Vậy hôm nay chị đến tìm em là có chuyện gì sao? Nếu không phải là đến vì chuyện này, vậy thì là vì chuyện gì chứ? Có chuyện gì quan trọng mà cần Từ Tinh Như đi một chuyến xa xôi như này chứ? Sắc mặt Từ Tinh Như bỗng trầm xuống, biểu cảm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tô Lam, có vài chuyện chị cần em thành thật trả lời chị. Tô Lam vừa thấy biểu cảm của Từ Tinh Như, lòng liền thịch một tiếng. Chương 512. Không lẽ cô ấy muốn hỏi chuyện cô đã kết hôn sao? Lẽ nào là Dạ Bân kể về quan hệ của cô và Quan Triều Viễn cho cô ấy sao? Về chuyện chồng mình là Quan Triều Viễn, Tô Lam cũng từng xoắn xuýt, rốt cuộc có nên nói với Từ Tinh Như, không. Suy cho cùng, giữa người quản lý và nghệ sĩ ít nhất cũng nên thành thật. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân và Quan Triều Viễn quyết định bí mật kết hôn, vậy không nên nói cho ai cả, miễn cho Từ Tinh Như vì quan hệ của cô và Quan Triều Viễn mà kiêng kỵ cái gì. Chuyện gì ạ, chị Tinh Như, chị Như này đáng sợ lắm. Tô Lam, em cũng biết đấy, lần đầu gặp nhau chị đã nói với em, giữa chúng ta phải thành thật với nhau, vì thế chị hy vọng có chuyện gì em cũng đừng giấu chị. Vâng ạ, vì thế, có vấn đề gì sao? Tô Lam, em nói thật cho chị biết, có phải em có quan hệ đặc biệt gì với sếp Dạ không? Giọng điệu của Từ Tinh Như cực kỳ nghiêm túc, không cho phép Tô Lam nói nửa lời gian dối. Nhưng nghe thấy Từ Tinh Như hỏi như này, lòng Tô Lam liền trầm xuống, thì ra không phải là Quan Triều Viễn, mà là Dạ Bân. Sao có thể chứ? Chị Tinh Như, chị đừng đùa nữa. Tô Lam nhuyễn miệng cười, che đậy sự chột dạ của mình. Từ Tinh Như nhíu mày, không có thật sao? Thật sự là không có. Vậy thì thật kỳ lạ. Từ Tinh Như cũng coi như khá hiểu Tô Lam, biết cô không phải người hay nói dối, vì thế cô ấy hỏi liên tục 2 lần, Tô Lam đều nói không phải, cô ấy liền tin tưởng. Kỳ lạ. Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Sao em và sếp Dạ có thế có quan hệ đặc biệt gì chứ? Từ Tinh Như lắc đầu. Nếu không có quan hệ đặc biệt gì, lẽ nào là do sếp Dạ vừa mắt em, muốn phát triển quan hệ với em? Hả? Tô Lam cảm thấy đây lại là chuyện càng không có căn cứ. Rõ ràng Dạ Bân biết quan hệ của cô và Quan Triều Viễn, sao có thể vừa mắt cô chứ? Vụ ầm kẻ thứ 3 lần trước, chính là sếp Dạ ra mặt giải quyết. Cái gì? Tô Lam lập tức trợn tròn mắt. Lẽ nào em còn cho rằng chị ra mặt giải quyết sao? Chị không có năng lực lớn đến thế. Chuyện vợ ông chủ Tân Hưng mở cuộc họp báo nói thẳng là cô ta vu oan giá họa cho em kia, không phải là chuyện người thường có thể làm được. Tô Lam hoàn toàn im lặng. Còn có đống hóa đơn bệnh viện gì kia, trực tiếp có dấu của bên cảnh sát, chị cũng không có cách nào làm được. Sao có thể chứ? Tô Lam không dám tin những điều này là thật. Sao lại không thể chứ? Bằng không em cho rằng làm sao chị có thể lấy được thiệp mời tới buổi lễ chúc mừng kỷ niệm thành lập công ty đá quý Hoắc thị chứ? Đó là lệnh của sếp Dạ, cả Tinh Hoàng, tài nguyên đưa cho em chỉ kém hơn Tiêu Mạch Nhiên. Chương 513. Nghe tới đây, Tô Lam càng thêm ngạc nhiên. Vì thế, sau khi giải quyết chuyện lần trước, chị luôn nghi ngờ em và sếp Dạ có quan hệ đặc biệt gì đó, lúc đó bận giải quyết vấn đề, em lại bận đến đây quay phim, chị cũng chưa nói với em. Tô Lam há miệng, ngây người không nói được câu nào. Tô Lam, em và sếp Dạ không có quan hệ đặc biệt gì là tốt nhất, trong giới giải trí, không có bất kỳ con đường tắt nào, em phải nhớ kỹ lời chị nói. Tô Lam gật đầu. Nếu em có thể chính thức kết hôn cùng sếp Dạ, vậy thì có thể, nhưng với gia thế của sếp Dạ, đó là chuyện không thể nào. Sếp Dạ là công tử lăng nhăng có tiếng. Cùng lắm là chơi một lát rồi ném em đi ngay, vì thế con đường tắt này, tuyệt đối không được đi. Xem ảnh hai. Từ Tinh Như gật đầu. Thế cũng phải, nói không chừng sếp Dạ coi trọng em, muốn nâng đỡ vài ngôi sao mới. Nếu thật sự là như thế, Từ Tinh Như cảm thấy cũng khá tốt. Tô Lam lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này Từ Tinh Như mới gật đầu, cô bị vấn đề này quá yêu nhiêu đã lâu. Tô Lam, vậy em cứ làm cho tốt đi. Thế nhưng chị vẫn nói câu đó, hiện giờ em không thích hợp để yêu đương, chờ tới khi em có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, nền tảng người hâm mộ vững chãi. Đến lúc đó thì yêu đương sau. Tô Lam nhếch mép cười lung túng, rõ ràng cô đã kết hôn rồi, đương nhiên không thể yêu đương được nữa. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, chiều chị phải quay về rồi. Vâng. Tô Lam và Từ Tinh Như cùng nhau ăn cơm, sau khi tiễn Từ Tinh Như quay về trong khách sạn, trong lòng Tô Lam vẫn buồn chồn bứt rứt. Cô luôn cho rằng, vụ ầm lần trước, Quan Triều Viễn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng không ngờ rằng,
toàn bộ mọi chuyện lại là Dạ Bân làm. Tô Lam cực kỳ hiểu Dạ Bân, Dạ Bân nắm quyền trong nhà, vì thế cũng không có quyền nói năng gì. Thế nên khiến Châu Kỳ mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ mọi chuyện, người có năng lực lớn như thế cũng chỉ có Quan Triều Viễn thôi. Chương 514. Lúc đó tâm trạng cô cực kỳ kém, cũng không nghĩ kỹ chuyện này, giờ xem ra chuyện này quả thật là do Quan Triều Viễn làm. Quan Triều Viễn làm chuyện này nhưng lại không ra mặt, mà lại dành công lao này cho Dạ Bân. Rốt cuộc chuyện là như nào chứ? Trong đầu Tô Lam rất hỗn loạn, cô hơi không hiểu nổi. Nhưng có một chuyện cô đã nghĩ thông suốt, đó chính là rất có khả năng Quan Triều Viễn không vứt bỏ cô. Nếu thật sự vứt bỏ, trực tiếp ly hôn là xong, còn để ý những chuyện vớ vẩn này của cô làm gì? Nghĩ tới đây, cuối cùng trong lòng Tô Lam cũng có chút ấm áp. Ký túc xá Nam Học Viện Mỹ Thuật thành phố Z, Tô Kiêm Mặc đang ngồi xem vài tư liệu trước máy tính. Sau khi lên đại học, cuộc sống của cậu rất sống động, mỗi ngày đều rất phong phú. Bạn cùng phòng Lâm Chi Hàng vỗ vai cậu. Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta. Lâm Chi Hàng nhét một bức thư màu hồng vào tay cậu. Cái gì đây? Tô Kiêm Mặc không nhận. Cái tên nhóc nhà cậu ngốc à? Thế này cũng không hiểu ra. Thư tình nha. Lâm Chi Hàng cầm bức thư lên, đập lên đầu Tô Kiêm Mặc. Lấy ở đâu, trả về đó. Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu lại, tiếp tục đọc tài liệu của mình. Con người cậu sao lại không thông suốt thế chứ? Cậu biết đây là ai đưa cho cậu không? Ai cũng được, liên quan gì đến tôi? Tô Kiêm Mặc không quan tâm đến chuyện này chút nào, hơn nữa cậu cũng hiểu sức khỏe của mình, mặc dù khoảng thời gian này cảm thấy rất tốt, nhưng nói không chừng lúc nào đó cậu liền ra đi. Vì thế cậu không thể yêu đương. Trước khi lên đại học, Tô Lam đã như có như không nhắc nhở cậu. Chuyện yêu đương dễ dẫn tới cảm xúc không ổn định, mà bệnh tim của cậu không thể chịu được cảm xúc không ổn định. Đây là Mục Nhất Hân, một trong bảy tiên nữ. Đến thư tình của cô ấy cậu cũng không nhận, ánh mắt của tên nhóc nhà cậu cũng quá kén chọn rồi đấy. Lâm Chi Hàng quả thật ghen tị chết mất. Xem thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Học viện Mỹ Thuật có bảy tiên nữ nổi tiếng, đều là những nữ sinh xinh đẹp nhất được các học sinh chọn ra, Mục Nhất Hân chính là một trong bảy tiên nữ. Trời ơi, tôi đã nói rồi, cậu trả lại cho cô ấy đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu cũng đừng có nói với người khác. Hiển nhiên Tô Kiêm Mặc hơi khó chịu. Lâm Chi Hàng mang dáng vẻ hận sắt không thành thép. Tôi nói này Kiêm Mặc, rốt cuộc cậu thích dạng con gái như nào thế? Cậu xem bốn người trong phòng chúng ta, ba người chúng tôi đều đã có bạn gái, chỉ còn lại mình cậu, hay là cậu nói tiểu thích đi, anh em chúng tôi tìm giúp cậu. Chương 515-520. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 515. Tôi cũng không định yêu đương, mấy cậu có bạn gái thì có bạn gái, liên quan gì tới tôi? Lẽ nào cậu còn có thể vào chùa làm sư à? Lên đại học mà cậu không yêu đương, cậu định lúc nào mới yêu chứ? Lâm Chi Hàng nhìn Tô Kiêm Mặc như nhìn quái vật. Thời buổi này lại còn có người không muốn yêu đương. Tô Kiêm Mặc thật sự là quái thai. Trời ơi, đừng làm phiền tôi xem tài liệu nữa, cậu mau đi đi. Tô Kiêm Mặc thúc giục, hiển nhiên rất khó chịu. Được rồi, tôi nói xem cái đầu của cậu không chơi mấy trò chơi cỡ lớn, thiết bị cao cấp như này, cậu chỉ xem tài liệu vẽ tranh để làm gì, quả thật là lãng phí. Lâm Chi Hàng châm chọc vài câu, rồi cầm phong thư màu hồng đi ra khỏi cửa. Tô Kiêm Mặc từ thở phào một hơi. Từ khi ba người bạn cùng phòng bắt đầu yêu đương, chủ đề của bọn họ bắt đầu biến thành bạn gái cái gì đó. Hôm nay cãi nhau với bạn gái, ngày mai làm lành với bạn gái thích cái gì, bạn gái mặc cái gì đẹp. Mỗi ngày cậu đều nghe, sắp trai thai rồi. Các cậu con trai tầm tuổi này, nào có ai không muốn yêu đương chứ? Mỗi ngày Tô Kiêm Mặc nghe những chủ đề này, trong lòng cũng hơi ngứa ngáy. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu bản thân yêu đương với ai, đó nhất định là nỗi đau của người đó. Cậu không muốn hại người ta. Bên dưới ký túc xá Nam, cô gái mặc một bộ hủ tí liền màu hồng nhạt, đứng trong gió thu hoang vắng tĩnh mịch, lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt là chiếc mũ trên áo hủ tí của cô, còn có hai cái thai nhỏ đáng yêu, đội lên cực kỳ dễ thương. Người ra vào ký túc xá Nam, không ai không dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Một trong bảy tiên nữ nha, vẻ bề ngoài này tuyệt đối không phải chỉ do trang điểm. Mục Nhất Hân không muốn để ý đến những người này, cô đi đi lại lại dưới ký túc. Lâm Chi Hàng mặt mày khó xử đi xuống. Mục Nhất Hân lập tức tiến tới, thế nào? Thế nào? Lâm Chi Hàng lắc đầu, đưa bức thư cho Mục Nhất Hân. Tô Kiêm Mặc là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện. Cậu đừng buồn, người chỉ một lòng đâm đầu vào sự nghiệp. Thiết kế như cậu ấy, EQ khá thấp. Cậu mới EQ thấp ý. Mục Nhất Hân cầm lại bức thư, trực tiếp xé thành mảnh vụn, tiện tay vứt vào thùng rác. Này, tôi trêu chọc ai rồi chứ? Lâm Chi Hàng cảm thấy bản thân rất oan ức. Mục Nhất Hân nhét tay vào trong túi, xoay người đi về phía ký túc xá nữ. Đây đã là lần thứ ba cô nhờ người đưa thư tình cho Tô Kiêm Mặc rồi, kết quả vẫn là không nhận. Từ lúc vừa vào trường, Mục Nhất Hân đã thích Tô Kiêm Mặc. Trong thời buổi mọi thứ đều vội vàng như này, có một chàng trai yên lặng ngồi trên thảm cỏ, đón ánh mặt trời, mặc cho lá rơi trên người mình. Chính vào khoảnh khắc đó, Mục Nhất Hân liền thích chàng trai yên tĩnh này. Chương 516. Đặc biệt là dáng vẻ lúc cậu cười, giống như bầu trời sau mưa, sạch sẽ, không chút tạp chất. Tô Kiêm Mặc, tôi không tin tôi không có được cậu. Mục Nhất Hân nhấc chân lên, đá cục đá dưới chân bay đi rất xa. Ôi trời ơi, là ai chọc cô cả nhà tôi không vui thế này? Một giọng nói quen thuộc truyền tới. Mục Nhất Hân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Tư Kiệt. Sao cậu cứ theo tôi suốt thế? Mục Nhất Hân lườm Hoắc Tư tiếp tục đi về phía trước. Hoắc Tư Kiệt lật đật chạy theo phía sau Mục Nhất Hân. Rõ ràng tôi vừa thấy cậu có được không? Sao lại thành đi theo cậu suốt chứ? Xem ảnh một. Tôi thấy cậu vừa đi từ phía ký túc xá Nam lại đây, cậu đến ký túc xá Nam làm gì? Tìm tôi hả? Mục Nhất Hân trợn mắt khinh thường Hoắc Tư Kiệt, ai tìm cậu chứ? Tôi đến đưa thư tình cho Tô Kiếm Mặc, kết quả lại bị từ chối rồi.
Cái gì?
Dường như Hoắc Tư Kiệt vừa bị đả kích cực kỳ lớn, thư tình.
Đúng thế, đây đã là lần thứ ba rồi, vẫn không nhận, tôi buồn chết mất.
Mục Nhất Hân và Hoắc Tư Kiệt là bạn rất thân, khi học cấp 3, hai người đã học cùng trường, tình cảm cực kỳ tốt. Vì thế, Mục Nhất Hân cũng cảm thấy không có gì không thể nói với Hoắc Tư Kiệt.
Cậu thích Tô Kiếm Mặc à?
Đúng, sao thế?
Không được à?
Sao lại thích Tô Kiếm Mặc chứ?
Vì sao tôi lại không thích Tô Kiếm Mặc?
Tôi không thích Tô Kiếm Mặc, lẽ nào lại thích cậu chắc?
Không đợi Hoắc Tư Kiệt nói gì, Mục Nhất Hân liền vẫy tay chào cậu.
Tôi về ký túc xá đây, phải làm gì thì làm đi, nếu cậu rảnh rỗi thì nghĩ giúp tôi xem làm thế nào để theo đuổi được Tô Kiếm Mặc, tôi về ký túc còn phải nghiên cứu chuyện fans club toàn cầu của Tô Lâm nữa.
Đột nhiên, Mục Nhất Hân dừng chân lại.
Chương 517. Cậu nói xem, có phải Tô Lam và Tô Kiếm Mặc có quan hệ gì không?
Tên hai người giống nhau như thế.
Nào có quan hệ gì chứ?
Trên đời này nhiều người tên giống nhau lắm, vẻ ngoài giống nhau cũng nhiều nữa.
Không lẽ cậu vì tên của Tô Kiếm Mặc giống Tô Lam nên mới thích cậu ta?
Sao có thể chứ?
Không nói chuyện với cậu nữa, đi đây.
Nói xong, Mục Nhất Hân vừa ngâm nga hát, vừa đi vào ký túc xá nữ.
Hoắc Tư Kiệt đứng im tại chỗ, cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Cái cô nhóc không có lương tâm này, hai người ở bên nhau đã nhiều năm, vốn cho rằng lên đại học thì có thể yêu nhau. Kết quả cô nhóc này lại thích người khác.
Tô Lam ở thành phố S 2 ngày, cảnh phim bên này đã quay xong, vì địa điểm quay tiếp theo vẫn chưa quyết định xong, vì thế đoàn phim lại được nghỉ phép.
Lần này Nghiêm Kha không hề vội vàng, lần trước là vì kinh phí eo hẹp, nhất định phải tạm bỡ, lần này kinh phí cực kỳ đầy đủ, Nghiêm Kha không muốn tạm bỡ chút nào. Nhà Mộ Dung khu đi ạ mòn hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm có, cả nhà đều nghỉ ngơi, dần đây Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân đều bận rộn với sự nghiệp của mình, đã rất lâu không về nhà cổ bên này. Bị Lâm Thanh Phượng dục vài lần, mới có được ngày cuối tuần đoàn viên này.
Gần đi lở Tô Hát triển giật tù ở tí bê suối gió, đi lên nhanh như chớp, đã nhờ chóng tấn công cả thị trường, tiến vào hang ngũ rượu cao cấp nổi tiếng. Vì nhà mẹ đẻ phát triển tốt như thế, ở nhà Mộ Dung, Tô Nhược Vân cũng coi như có thể ngẩng cao đầu. Tô Nhược Vân khoát tay Mộ Dung Dịch, hai người cùng nhau đi vào nhà Mộ Dung, mặc dù bọn họ mới chỉ đính hôn, vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng cũng không khác gì đã kết hôn. Vừa bước vào cửa, Mộ Dung Ngọc liền tới đón, kéo cánh tay Tô Nhược Vân.
"Chị dâu, sản phẩm dưỡng da của chị gần đây thật sự quá nổi tiếng, muốn mua cũng không mua được. Bạn của em đều bảo sản phẩm dưỡng da kia quả thật dùng quá tốt."
Cô nhóc Mộ Dung Ngọc, được chiều từ bé đến lớn, sống trong giới thượng lưu quen rồi, căn bản không coi người có thân phận như Tô Nhược Vân ra gì. Trước kia khi Tô Lam và Mộ Dung Dịch yêu nhau, bị cô nhóc này chọc tức không ít lần. Đương nhiên Tô Nhược Vân cũng vậy. Thế nhưng, giờ nhìn lại, đến cô nhóc này cũng bắt đầu định nọt cô ta.
"Biết là em sẽ thích mà, vì thế chị đặc biệt mang cho em một bộ."
Nói rồi Tô Nhược Vân đưa túi sách trong tay cho Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc liền trợn tròn mắt.
"Trời ơi, còn là hàng giới hàng nữa, cảm ơn chị nha. Chị dâu, chị đối xử với em thật tốt."
Mộ Dung Ngọc xách túi đồ lên tầng, chắc là đi chụp ảnh để đăng dòng thời gian. Từ sau khi thay đổi bao bì, lại bắt đầu kinh doanh trên mạng chat, rượu Tô Ký phải gọi là đi lên ầm ầm, chuyện này cũng giúp Tô Nhược Vân thấy được thời cơ kinh doanh. Sau khi nghiên cứu nhiều loại sản phẩm, cô ta quyết định đầu tư mỹ phẩm chăm sóc da, vì thế liền dùng tiền làm đại ngôn và lương đóng phim của mình, đầu tư vào một công ty mỹ phẩm. Không thể không thừa nhận, Tô Nhược Vân là một người rất có đầu óc kinh doanh. Cô ta lợi dụng hiệu ứng ngôi sao của mình, bắt đầu tiến hành tuyên truyền cho thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da kia, rất chú tâm vào bao bì, tổng cộng chia thành 7 dòng sản phẩm, lần lượt dùng 7 màu sắc khác nhau đại diện.
Chương 518. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, dùng 7 sắc cầu vồng, mỗi một màu sắc ứng với một độ tuổi. Sản phẩm chăm sóc da này được Tô Nhược Vân đặt tên là Cô Lụa. Dòng quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da này là: cuộc đời rực rỡ, bạn rực rỡ. Hơn nữa, Tô Nhược Vân còn dùng phương thức kinh doanh bỏ đói. Cứ cách một khoảng thời gian, 7 dòng sản phẩm lại bán một lượt hàng có hạn định, càng hiếm càng quý, mỗi lần bán hàng đều phải tranh nhau. Điều này khiến nhiều người chạy theo như vịt.
Lâm Thanh Phượng khoan thai đi tới, kéo tay Tô Nhược Vân, phải gọi là rất thân thiết.
"Vân Vân lại gầy rồi, sao lại không chú ý sức khỏe thế chứ?
Mẹ đau lòng chết mất."
Lâm Thanh Phượng vỗ ngực mình.
"Mẹ, nghe mẹ nói kìa, nào có ngôi sao nào béo đâu, hơi gầy mới đẹp.
Nhưng cũng không thể quá gầy được, con nhìn con bây giờ xem, vừa mở công ty, làm sản phẩm của mình, lại còn quay phim, thật sự là quá mệt rồi, phải chú ý sức khỏe của mình."
"Vâng, con biết." Sau chuyện ở lễ đính hôn, Lâm Thanh Phượng cực kỳ hài lòng về Tô Nhược Vân.
Hiện giờ Tô Nhược Vân thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, nhà máy rượu của nhà mẹ đẻ cũng ngày một phát triển, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da của bản thân cũng làm rất xuất sắc.
Lâm Thanh Phượng càng thêm thay đổi cách nhìn về cô một ra.
Tô Nhược Vân có thể cảm nhận được những thay đổi này, đến người giúp việc ở nhà Mộ Dung, dường như cũng cung kính hơn với cô ta.
Xem ra, vẫn cần không ngừng củng cố địa vị của mình, nâng cao năng lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác nhìn cô ta bằng con mắt khác.
Thời gian dùng bữa tối trên bàn ăn, Lâm Thanh Phượng ra sức bảo Tô Nhược
Vân ăn cái này ăn cái kia, còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm riêng cho Tô Nhược Vân một món canh.
"Vân Vân à, con thật sự là quá gầy rồi, uống thêm canh đi, bồi bổ thân thể, hai con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc sinh con rồi. Lúc này Tô Nhược Vân mới hiểu, thì ra Lâm Thanh Phượng ra sức nói cô ta gầy, là vì chuyện này. Nếu là trước kia, Lâm Thanh Phượng nói những lời này, cô ta đã sớm đồng ý. Nhưng giờ đã khác xưa, trong tay cô ta đã có quyền chủ động. Mẹ, hiện giờ con và anh Dịch còn trẻ, sự nghiệp quan trọng, chờ sau khi sự nghiệp ổn định rồi sinh con cũng không muộn. Lâm Thanh Phượng không ngờ, Tô Nhược Vân lại từ chối, dù sao trước kia cô ta cũng cực kỳ ngoan ngoãn. Vân Vân, cái này thì con không biết rồi, mẹ là người từng trải, tiền kiếm mãi cũng không hết, nhưng thời gian không chờ ai cả. Không chờ Lâm Thanh Phượng nói xong, Tô Nhược Vân liền ngắt lời. Mẹ, năm nay con mới 22 tuổi, còn nhỏ, không nổi, hơn nữa, không phải con và anh Dịch còn chưa kết hôn sao? Tô Nhược Vân mỉm cười, phong thái hơn người. Chương 519. Thế nhưng, lại khiến Lâm Thanh Phượng triệt để nghẹn lời. Đúng thế, lúc trước cũng vì nghĩ Tô Nhược Vân vẫn còn nhỏ, vì thế chẳng qua chỉ cho hai người họ đính hôn mà thôi. Mẹ, khó khăn lắm anh con với chị dâu mới về một chuyến, vừa về liền dục sinh con, mẹ mà còn dục nữa là về sau hai người họ không về nữa đâu, cả nhà ăn một bữa cơm tử tế là được rồi. Mộ Dung Ngọc vội vàng nói xong liền nháy mắt với Tô Nhược Vân. Lúc này định chị dâu của mình, cũng không có gì không đúng. Hai người nhìn nhỏ cười. Được, mẹ không nói nữa, chuyện của người trẻ tuổi các con, tự các con quyết định là được. Lâm Thanh Phượng cũng không dám dục quá nhiều, dù sao hiện giờ Tô Nhược Vân đi lên rất thuận buồm xuôi gió, cũng không giống như Tô Lam năm xưa, là một quả hờ mềm, muốn nắn thế nào thì nắn. Chẳng qua bà ta cũng ý thức được điều này, đó chính là, rất có khả năng sau này bà ta phải nhìn sắc mặt người con dâu này mà sống. Cả nhà vui vẻ dùng nữa. Mộ Dung Dịch và Mộ Dung Thụy nói chuyện công việc, Mộ Dung Ngọc kéo Tô Nhược Vân tám phép chuyện trong giới giải trí. Ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách, ở thêm một lúc, trời đã không còn sớm, liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mộ Dung Dịch ngồi tựa người trên giường xem điện thoại, Tô Nhược Vân ra khỏi nhà tắm, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh Dịch, chuyện hôm nay mẹ nói, anh nghĩ thế nào? Xem ảnh hay. Bản thân em cũng nghĩ như thế, nhưng mà, rõ ràng mẹ đã hơi sốt ruột, hai người chúng ta còn chưa kết hôn nữa, sao có thể sinh con chứ, nhất định phải kết hôn trước đại ệ. Tô Nhược Vân lại hỏi dò lần nữa. Lễ đính hôn của bọn họ cũng cách đây được một thời gian rồi. Thế nhưng, ngày kết hôn của bọn họ vẫn không thấy đâu. Tô Nhược Vân đã có kế hoạch kết hôn từ rất sớm, nhưng bất luận là Mộ Dung Dịch hay là nhà họ Mộ, đều không nói lúc nào sẽ kết hôn. Mặc dù đã đính hôn, thế nhưng, khi mọi người nhắc tới cô ta, mãi mãi vẫn là mấy chữ bà chủ tương lai khiến cả người cô ta đều khó chịu. Chương 520. Vị hôn thê như cô ta đã sớm muốn trở thành chính thức rồi. Hiện giờ công ty khá bận, sự nghiệp của em vẫn đang đi lên, tạm thời chúng ta đừng rộn ràng tổ chức kết hôn hội, qua một thời gian nữa rồi nói. Nghe Mộ Dung Dịch nói vậy, lòng Tô Nhược Vân liền cực kỳ mất mát. Đã tổ chức lễ đính hôn rồi, vì sao lại cứ kéo dài mãi không tổ chức hôn lễ chứ? Lễ nào là vì Tô Lam? Tô Nhược Vân cười lúng túng. Thật ra em cũng nghĩ như thế, gần đây hai người chúng á đều rất bận, quả thật không có sức lo hôn lễ gì đó, vậy thì nghe lời anh vậy, qua một thời gian nữa rồi nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Nhược Vân lại không thoải mái. Tay Tô Nhược Vân vuốt ve ngực Mộ Dung Dịch, cô ta dựa lên ngực Mộ Dung Dịch, mềm mại như người không xương. Mộ Dung Dịch lập tức đặt điện thoại sang một bên, thuận tiện tắt đèn đi. Tiếp đó hai người nồng nhiệt hôn nhau, nhiệt độ trong phòng bắt đầu từ từ tăng cao. Sau khi mây mưa, Mộ Dung Dịch quay lưng lại, chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tô Nhược Vân lại mãi không thể ngủ được. Tô Lam, chờ anh nắm quyền công ty, em liền ngoan ngoãn ở nhà nấu đồ ăn ngon cho anh. Chúng ta sinh một đám nhóc, có con trai, cũng có con gái, ngày ngày vây quanh chúng ta. Con trai phải giống anh hơn, sau này tiếp tục thừa kế sản nghiệp trong nhà, con gái thì phải ngoan ngoãn hiểu chuyện như em. Khi Mộ Dung Dịch và Tô Lam yêu nhau, Tô Nhược Vân nhìn thấy tất cả. Cô ta từng nghe trộm hai người nói chuyện. Những lời này là do cô ta nghe trộm được. Vì sao khi yêu bạn học, lại hy vọng Tô Lam ở nhà chăm chồng dạy con, còn muốn sinh một đám nhóc? Sao đổi thành cô ta, lại là còn trẻ, gây dựng sự nghiệp? Chuyện sinh con sau này hắn nói, thậm chí đến chuyện kết hôn cũng lùi về sau. Tô Nhược Vân từng nhắc tới mong muốn sinh con sau này với Mộ Dung Dịch không chỉ một lần. Chắc là Mộ Dung Dịch cũng rất mong mỏi trong nhà có trẻ con chứ. Nhưng anh lại không muốn sinh con với cô ta. Vì thế trong lòng anh, vẫn chỉ có một mình Tô Lam. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Vân nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Ngày nào còn chưa xử lý được Tô Lam, cái ghế mợ chủ nhà Mộ Dung này của cô ta không ngồi vững được. Cô ta phải lập tức nghĩ kế hoạch tiếp theo mới được. Khu giải bảo. Tô Lam được nghỉ phép. Ngày nghỉ phép lần này còn chưa được quyết định. Về đến nhà, cô cũng thấy rất buồn chán, ngoài như ý, cắt tường có thể giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút, căn nhà này căn bản không có gì đáng ở. Sau khi cô về cũng đã hỏi dì Phương, Quan Triều Viễn luôn không về nhà. Dù sao cũng rảnh không có việc gì, cô quyết định đến học viện mỹ thuật thăm Tô Kiêu Mặc. Chương 521-524. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 521. Tô Lam Lục tìm trong tủ quần áo chiếc áo khoác bóng chảy mà cô thích đợt trước không tìm thấy đâu. Hiện giờ trời đã lạnh, đương nhiên cần mặc dày một chút. Thường ngày cô cũng thích đồ thoải mái, chiếc áo khoác bóng chảy kia là chiếc cô rất thích, cô có tất cả hai chiếc, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh tím than. Lo là đến học viện mỹ thuật bị người khác nhận ra, vì thế đương nhiên cô phải mặc khiêm tốn một chút, định mặc chiếc màu xanh tím than kia, dù sao màu đỏ cũng quá chói mắt. thế nhưng hiện giờ lại không thể tìm thấy. Dì Phương, dì qua đây một lát. Không còn cách nào khác, Tô Lam chỉ đành kêu cứu. Dì Phương đi tới rất nhanh.
Sao thế, phu nhân?
Dì Phương, chiếc áo khoác bóng chảy màu xanh tím than của tôi, dì có thấy không? Chính là chiếc giống y hệt với chiếc màu đỏ này. Tô Lam cầm chiếc áo màu đỏ đưa cho dì Phương.
Dì Phương nhíu mày.
Tôi nhớ là lần trước giặt hai chiếc cùng nhau, sau khi giặt xong còn cất hai chiếc cạnh nhau mà, sao lại chỉ có mỗi chiếc màu đỏ mà không có chiếc màu xanh tím than chứ?
Dì Phương cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì bà biết Tô Lam thích hai chiếc áo này, vì thế cực kỳ chú ý.
Dì Phương, dì nghĩ kỹ lại xem.
Dì Phương lắc đầu, sau khi giặt xong tôi liền cất đi, không hề động vào nữa, sao lại không thấy chứ?
Lê Hoa cũng đi tới.
Lê Hoa, cô có thấy chiếc áo khoác bóng chảy màu xanh tím than kia không?
Lê Hoa lắc đầu, không thấy ạ, lần trước sau khi dì Phương giặt xong thì liền cất trong tủ mà.
Nếu hai người đều nói như vậy, chắc là sẽ không sai, thế nhưng quả thật trong tủ quần áo không có.
Tô Lam cũng không muốn vì một chiếc áo mà khiến cả nhà không vui, dù sao khi cô không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có hai người dì Phương và Lê Hoa.
Nếu cô cứ hỏi tiếp, dường như đang nghi ngờ gì đó.
Có lẽ là tôi từng mặc, để ở đâu quên mất rồi, gần đây bận quá, quả thật cũng không nhớ ra, hai người đi làm việc đi, tôi mặc cái khác là được.
Tô Lam cười với dì Phương và Lê Hoa, không muốn vì một chiếc áo mà làm hỏng không khí hòa hợp trong nhà.
Nhưng chắc bản thân cô cũng không nhầm, hai chiếc áo
này cô chưa mặc, ở đâu được chứ?
Tô Lam cũng không muốn nghĩ tiếp, mặc chiếc áo khoác bóng chảy màu đỏ kia, rồi trực tiếp bắt xe đến học viện mỹ thuật.
Tô Kiêm Mặc nhận được điện thoại của Tô Lam, cũng vui mừng khôn xiết, vừa khéo cậu cũng không có tiết, liền lập tức chạy ra ngoài.
Đừng chạy, đừng nội.
Tô Lam lập tức nhắc nhở cậu.
Chị, không sao, chị không cần hoảng hốt như thế, gần đây sức khỏe em tốt lắm.
Thấy Tô Kiêm Mặc thở dốc không quá rõ ràng, lúc này Tô Lam mới dần dần yên tâm.
Không sao thì tốt.
Chị, không phải chị quay phim ở ngoại tỉnh sao?
Sao đột nhiên lại về thế?
Chương 522.
Bộ phim này quay rất vất vả, đổi địa điểm liên tục, gần đây chị có thể phải nghỉ một khoảng thời gian, vừa về liền lập tức đến thăm em.
Chị nên đi thăm anh rể trước.
Chị đi lâu như thế, chắc chắn anh rể nhớ chị rồi.
Tô Lam cười lung túng, khoảng thời gian trước cô và Quan Triều Viễn cãi nhau, Tô Kiêm Mặc luôn ở trường, vì thế không biết bọn họ cãi nhau, còn cho rằng tình cảm của họ vẫn rất tốt. Đương nhiên chỉ biết là anh ấy nhớ chị, vì thế, đã sớm đi thăm anh ấy rồi, gần đây anh ấy khá bận, cũng không để ý đến được, vừa khéo chị già nhờ dỗi không có việc gì, liền đến thăm em.
Tô Lam biết, một khi cô nói vẫn chưa tham quan Triều Viễn, tiếp đó Tô Kiêm Mặc sẽ liên tục dục cô đi tham quan Triều Viễn.
Để triệt để ngăn chặn chuyện này xảy ra, cô vẫn nên nói dối thì hơn.
Vậy thì tốt.
Buổi trưa muốn ăn gì, chị dẫn em đi ăn.
Được nha.
Bạn học của em nói, gần trường mới mở một quán ăn, chỉ là...
Hiển nhiên Tô Kiêm Mặc hơi dè dặt.
Sao thế?
Giá tiền hơi cao, hay là chúng ta đổi quán khác?
Tô Lam lắc đầu.
Hiện giờ chị em đã là nữ chính với 2,6 tỷ phòng vé, còn không mời nổi em ăn bữa cơm sao?
Chị nói cho em biết, sau này đừng lo lắng về tiền nữa, hiện giờ chị đã nhận vài quảng cáo, phim cũng tăng lên không ít.
Tô Kiêm Mặc lập tức gật đầu.
Cậu cũng tiết kiệm quen rồi, khoảng thời gian bọn họ bị đuổi khỏi nhà họ Tô, cuộc sống khó khăn, nghèo rất mồng tơi, cuối cùng giờ cũng khổ tận cam lai.
Chị em hai người vừa nói vừa cười, đi về phía quán ăn.
Mục Nhất Hân và vài người bạn của cô cũng đang uống nước ăn bánh ngọt ở vị trí gần cửa sổ quán ăn kia.
Khi quán ăn này vừa khai trương, bọn họ đã đến quán ăn này, vì không gian ở đây tốt, quả thật thích hợp cho mấy chị em cùng nhau ăn uống nói chuyện.
Này này này, mọi người xem kia là ai?
Đống bạn học Trừ Tâm Tinh nói nhỏ.
Cái gì cơ, sao ngạc như thế?
Mục Nhất Hân vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, không hề để ý chút nào.
Trừ Tâm Tinh chỉ hai người vừa vào cửa.
Tô Kiêm Mặc vì vị trí này cách cửa khá gần, Trừ Tâm Tinh cố hết sức nhỏ tiếng lại.
Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cửa.
Mục Nhất Hân nghe thấy tên Tô Kiêm Mặc, cũng đội vàng ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Tô Kiêm Mặc và một cô gái mặc áo khoác bóng chảy màu đỏ, đầu đội mũ bóng chảy, cùng nhau đi vào trong quán ăn.
Hai người vừa nói vừa cười, đi thẳng lên tầng.
Chương 523.
Tô Lam ăn mặc thế này trông cực trẻ, lại thêm vốn dĩ cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học được hơn nửa năm, vì thế mọi người đều cho rằng cô chỉ là học sinh mà thôi.
Mũ của cô kéo rất thấp, suy cho cùng cũng lo bị người khác nhận ra.
Trời ơi, thì ra Tô Kiêm Mặc có bạn gái rồi. Trừ Tâm Tinh giống như phát hiện ra một châu lục mới.
Sắc mặt Mục Nhất Hân lúc này đã cực kỳ khó. Quả Tô Kiêm Mặc thi vào trường với thành tích hạng nhất môn mỹ thuật chuyên nghiệp, đương nhiên là cực kỳ được mọi người chú ý, lại thêm vẻ ngoài cậu rất nổi bật, tính cách yên tĩnh, khi tất cả các nam sinh luôn cố dùng hết mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của nữ sinh, thì cậu lại yên tĩnh giống như không khí.
Điều này khiến cậu được rất nhiều nữ sinh cực kỳ yêu thích.
Mọi người đã từng gặp cô gái kia chưa?
Không nhìn rõ, mũ kéo xuống khá thấp.
Cảm giác hai người này ở cùng nhau, cô gái kia hơi có dáng vẻ ngự tỷ.
Thì ra là Tô Kiêm Mặc thích người như này.
Có phải là bạn học cũ của Tô Kiêm Mặc không?
Mất bao thời gian, hóa ra người ta có bạn gái rồi à?
Khó trách cậu ấy luôn không gần phái nữ, tôi còn tưởng rằng phương diện kia của cậu ấy không ổn.
Mọi người tôi một câu cậu một câu, bắt đầu thảo luận.
Các người đã nói đủ chưa?
Cuối cùng Mục Nhất Hân không nghe nổi nữa.
Cô thuận tay đập hai tờ 100 đồng lên bàn, xách cặp đeo lưng của mình, rời khỏi quán ăn.
Xem ảnh một.
Tô Kiêm Mặc không hề để ý, khi bản thân đi vào, vậy mà lại có người nhìn thấy.
Dù sao đã lâu không gặp chị, hai người cười cười nói về tình hình gần đây của mình.
Vì chiều Tô Kiêm Mặc có tiết,
Tô Lam cũng không ở lại thêm, ăn chưa xong, liền đưa Tô Kiêm Mặc về, cô cũng rời đi. Tô Kiêm Mặc vừa vào phòng ký túc, ba người bạn cùng phòng Lâm Chi Hàng, Bách Giai Hảo, Hồng Việt liền sán lại gần. Kiêm Mặc, cậu được đấy, thì ra cậu đã có bạn gái rồi. Quá không nghĩa khí rồi, vậy mà lại không nói với bọn tôi. Chương 524. Mau thành thật khai báo, trường nào thế? Tên là gì? Có ảnh không? Lấy ra cho anh em chúng tôi xem xem. Ba người bắt đầu bật chế độ hóng hớt. Đang nói cái gì thế? Bạn gái cái gì? Tô Kiêm Mặc mù mờ không hiểu. Đừng giả vờ nữa. Có người nhìn thấy rồi, cậu và một cô gái mặc áo bóng chảy màu đỏ cùng vào quán ăn. Tô Kiêm Mặc không biết, tin tức truyền đi trong trường lại nhanh như thế, chẳng qua chỉ là thời gian ăn bữa cơm mà thôi. Đừng nói linh tinh. Người kia là chị gái cậu mà. Mục Nhất Hân và mấy cô bạn cùng phòng tận mắt nhìn thấy, còn sai được sao? Lâm Chỉ Hằng nói. Mục Nhất Hân. Nghe đến cái tên này, trái tim cậu bỗng hãng một nhịp. Mục Nhất Hân nhìn thấy. Bọn họ đều hiểu lầm chị là bạn gái của cậu. Nếu như thế, vậy thì hiểu lầm cũng được, dù sao cậu cũng không thể nói với mọi người, chị của cậu chính là Tô Lam. Người kia học khoa biểu diễn trường đại học Z. Tô Kiêm Mặc cười lúng túng. Đợt mờ ý người anh em giỏi đấy. Còn với tới tận thành phố. Được rồi, đừng hóng hớt nữa, tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm, sau này còn định kết hôn nữa. Vì còn phải đi học, mọi người đều ngừng không hóng hớt nữa, chuẩn bị sách vở lên lớp. Quan hệ giữa Lâm Chi Hằng và Mục Nhất Hân cũng coi như khá tốt, khi lên lớp, lập tức tiết lộ tình báo cho Mục Nhất Hân. Thật ra, cũng là do Mục Nhất Hân biết Tô Kiêm Mặc có bạn gái, nên bảo Lâm Chỉ Hằng nghe ngóng giúp cô. Hân Hân, tự Kiêm Mặc nói, cậu ấy có bạn gái rồi, khoa biểu diễn đại học Z, hai người còn định kết hôn, cậu đừng mong nhớ cậu ấy nữa, thế gian có muôn vàng trai. Mục Nhất Hân nghe thấy tin này, đầu óc liền trống rỗng. Đặc biệt là khi nghe thấy câu định kết hôn kia. Không ngờ quan hệ giữa hai người họ đã chín muồi đến mức này, vậy cô càng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Mục Nhất Hân vẫn không từ bỏ. Lời này là tự Tô Kiêm Mặc nói sao? Đúng vậy, là tự cậu ấy nói. Lúc này, Mục Nhất Hân hoàn toàn nản lòng, ủ rũ, bò lên bàn, có một loại u buồn như thất tình. Nhưng rõ ràng cô không thất tình. Chương 525. Tô Lam về đến nhà, rảnh rỗi không có gì nên thu dọn tủ quần áo. Chiếc áo khoác màu xanh tím than kia vẫn không thấy đâu. Nhưng cô lại có phát hiện khác. Trong tủ quần áo của cô lại có một chiếc áo khoác của người khác. Chiếc áo khoác này rõ ràng to hơn áo khoác của cô một cỡ, hơn nữa cũng không phải phong cách của cô, cô rất chắc chắn đây không phải là áo của cô. Nhưng đây không phải áo của cô thì là của ai chứ? Tô Lam nghĩ kỹ lại, sau đó vỗ trán, vậy mà cô lại quên mất chuyện này. Lần trước cô và Tiêu Mạch Nhiên cùng quay chương trình, hôm đó trời mưa to, Tiêu Mạch Nhiên đưa áo khoác cho cô. Cô còn bảo dì Phương giặt sạch chiếc áo này, cất đi, định về sau trả lại Tiêu Mạch Nhiên. Cô lấy chiếc áo ra, tìm một chiếc túi xách tốt một chút, đặt vào. Sau đó gửi tin nhắn cho Tiêu Mạch Nhiên. Chị Mạch Nhiên, chiếc áo lần trước chị cho em mượn vẫn ở chỗ em, gần đây chị có ở thành phố Z không? Em đưa áo tới cho chị. Rất lâu sau Tiêu Mạch Nhiên mới trả lời. Chiều nay chị có một hoạt động phải tham gia, sau 7 giờ là được, nhà chị ở khu Đi A Mòn, em đến thì gọi điện thoại cho chị. Vâng ạ. Xem ảnh hay. Vì thế lần này cô chọn làm bánh bơ rồi sô cô la. Sau khi làm xong, lại cất vào một chiếc hộp xinh xinh, đặt vào trong túi sách, còn lại một ít, liền tùy tiện cất vào một chiếc hộp, dù sao Mục Nhiễm Tranh là tên tham ăn, cho vào hộp đẹp cũng không có tác dụng gì. 8 giờ tối, Tô Lam đến khu Đi A Mòn. Giây phút mở cửa ra, Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy Tô Lam, mắt sắp rớt ra ngoài. Đợt mờ y ngọn gió nào thổi cô tới đây thế? Không đợi Tô Lam trả lời, cái mùi thính của Mục Nhiễm Tranh đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Có phải cô mang đồ ăn ngon tới không? Chắc chắn kiếp trước anh là một con chó. Chương 525-528. Chương 526. Tô Lam vào nhà, đưa chiếc hộp trong tay cho Mục Nhiễm Tranh. Ôi trời ơi, bánh mỡ rồi ị sô cô la. Mục Nhiễm Tranh cầm một miếng cho vào miệng, sau đó nói lý nha lý nhí, vừa khéo hôm nay tôi xem tỷ vi kênh nấu ăn thấy làm bánh mỡ rồi ị sô cô la, cô liền mang tới cho tôi, thật sự đúng lúc quá. Đồ ăn cũng không thể chặn được hả anh. Mục Nhiễm Tranh thành thục nhét một miếng bánh mỡ rồi ị sô cô la vào miệng, ăn hết sạch. Có phải chúng ta tâm linh tương thông không? Ngay lúc này, Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy một cánh tay khác của Tô Lam đang cầm một chiếc túi xinh xắn. Đây là cái gì? Cái gì ngon à? Nói rồi, Mục Nhiễm Tranh liên định cầm lấy, Tô Lam lập tức giơ tay lên. Đây không phải là cho anh. Vậy thì là cho ai? Tôi hẹn chị Mạch Nhiên, lát nữa qua chỗ chị ấy một chuyến, đây là cho chị ấy. Mục Nhiễm Tranh lập tức nhíu mày lại. Tô Lam, cô quá không nghĩa khí rồi. Cô nhìn xem cô mang cho cô ta, dùng cái túi xách đẹp thế này, còn của tôi lại chỉ là một chiếc hộp nát. So sánh hai cách đóng gói, căn bản chính là một tên đàn ông thô to và một cô gái xinh đẹp. Mà Mục Nhiễm Tranh chính là tên đàn ông thô to kia. Có phần cho anh ăn là được rồi, còn kén cá chọn canh. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Được rồi, từ khi Tô Lam và Quan Triều Viễn sống cùng nhau, anh ăn được đồ ăn Tô Lam làm đã là chuyện không dễ dàng gì. Nghĩ tới hộp bánh quy không được ăn lúc trước, hiện giờ đã tốt lắm rồi. Thế nhưng, Tô Lam, cô có làm sao không thế, sao cứ hẹn tình địch của mình là thế nào? Mục Nhiễm Tranh khẽ đỏ mắt, lập tức sán lại gần Tô Lam. Không phải cô đến để nghe ngóng tình hình của chú tôi chứ? Có phải muốn xem hai người họ có gian tình hay không không? Có cần tôi giúp cô không? Mục Nhiễm Tranh tỏ vẻ như đặc vụ ngầm, loại chuyện này, anh rất giỏi. Tô Lam trợn mắt coi thường. Tôi không có bẩn thỉu như anh nghĩ, lần trước tôi mượn áo chị ấy mặc, lần này tôi mang trả. Mục Nhiễm tranh tỏ vẻ không có gì thú vị. Tôi còn cho rằng có gì để hóng hớt cơ. Sao anh lại giống với chú anh thế, bà Hoàng hóng hớt. Giờ cô há miệng ngậm miệng, đều là chú tôi. Tô Lam há miệng, không có lời nào phản bác. Chương 527. Vì một vài chuyện gần đây khiến đầu cô hơi hỗn loạn, quả thật cô luôn nhớ tới chuyện của Quan Triều Viễn. Này, lần này cô về, chú tôi có về nhà không? Tô Lam lắc đầu. Vẫn cứ không liên lạc. Tô Lam lại gật đầu. Được rồi, đừng nhắc anh ấy nữa, lát nữa anh cất bánh bở rồi sô cô la vào tủ lạnh, bằng không sẽ không ngon nữa, tôi đến chỗ chị Mạch Nhân đây. Được, cô đi đi, lát nữa quay lại chơi game với tôi, dù sao cô ở nhà cũng không có gì làm. Tô Lam không nhịn được mà trợn mắt khinh thường, có lẽ cô thuộc loại người bẩm sinh đã không biết chơi game, lại thêm không hay chơi, đương nhiên là chơi rất gà. Vì thế lần nào Mục Nhiễm tranh tìm cô chơi game, đều sẽ mắng cô là đồng đội ngốc vô số lần. Anh không nhớ tôi là đồng đội ngốc của anh sao? Có đồng đội ngốc còn hơn không? Thì thiệu. Được rồi. Vậy anh nói cho tôi biết nhà chị Mạch Nhiên ở đâu đi. Sau khi ra khỏi cửa, cô quay mặt về phía cửa, nhà ở bên tay phải là nhà cô ta. Tô Lam gật đầu, cầm túi bánh mở rồi y sô cô la, đi ra ngoài. Đèn trong nhà Tiêu Mạch Nhiên đang sáng, chắc là đang ở nhà. Ô trực tiếp đi tới, ấn chuông cửa. Vừa khéo người mở cửa là Tiêu Mạch Nhiên. Ôi, Tô Lam, sao em lại biết đây là nhà chị? Chị còn đang chờ điện thoại của em đấy, mau vào đây. Người giúp việc lập tức lấy cho Tô Lam một đôi dép đi trong nhà. À, em vừa qua nhà Mục Nhiễm tranh một chuyến, anh ấy nói với em, chị ở căn này, vì thế em qua thẳng đây. Nhiễm tranh. Hai người bọn họ quen thuộc thế sao? Tiêu Mạch Nhiên không hề cảm thấy, mặc dù nam nữ diễn viên sẽ thể hiện khá thân thiết khi có tác phẩm lên sóng, nhưng cũng chỉ là một cách tuyên truyền. Thế nhưng, đến nhà của đối phương ở đâu mà cũng biết, như này không khỏi quá thân thiết rồi. À, cái đó, em và Mục Nhiễm tranh là bạn đại học, vì thế biết anh ấy sống ở đây, Tô Lam vội vàng giải thích. Nhà Tiêu Mạch Nhiên trang trí cực kỳ đẹp, mang phong cách nhà vườn thoáng mát, có thể thấy là đã dốc lòng trang hoàng. Không giống với nhà của Mục Nhiễm tranh, luôn mang theo mùi vị xa hoa. Ngay lúc Tô Lam đang đánh giá nhà Tiêu Mạch Nhiên, đống người giúp việc đi tới. Cô Tiêu, tôi lấy chiếc áo này từ cửa hàng giặt khô về rồi. Tô Lam nhìn về phía chiếc áo trên tay người giúp việc. Đó không phải là chiếc áo khoác bóng chảy của cô sao? Tô Lam nhìn chiếc áo kia, ngây người mất hồn. Chương 528. Màu xanh tím than, tay thuần trắng, trên vai còn có băng tay. Từ năm ngoái đã bắt đầu nổi lên áo khoác bóng chảy theo phong cách trường học, tất cả các nhãn hàng đều ra sản phẩm áo bóng chảy tương tự. Hoa văn đều khá giống nhau. Nhưng nếu muốn tìm được hai chiếc giống y hệt, thì thật sự rất khó. Dì đặt đó đi, lát nữa tôi cất sau. Vâng, cô Tiêu người giúp việc trực tiếp lên sofa, rồi vội vàng đi làm việc của mình. Không được, cô nhất định phải xem cho rõ. Chị Mạch Nhiên, chị cũng thích áo khoác phong cách này sao? Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, ngồi trên sofa, thuận tay cầm chiếc áo kia lên, đặt lên đùi, chuẩn bị gấp gọn lại. Cũng không tính là thích. Em thấy chiếc áo này hình như không phải là của chị Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên không hề cảm thấy lung túng, ngược lại, cười tươi sáng lạn nhìn Tô Lam, nụ cười kia mang theo cảm giác hạnh phúc. Đây là áo bạn chị mua cho chị, không quá rõ cơ áo của chị, vì thế mua nhỏ mất. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Tô Lam cũng thấy được, Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ quý trọng chiếc áo này. Tiêu Mạch Nhiên gấp mấy lần cũng không gấp xong chiếc áo này. Loại chuyện này, đương nhiên cô ta không hay làm, vì thế không thạo. Chị Mạch Nhiên, để em làm cho Tô Lam duỗi tay về phía Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên hơi thấy khó xử, đưa áo cho Tô Lam. Tô Lam cũng không nói gì, cầm lấy áo, nghiêm túc gấp gọn lại, thuận tiện lật xem bên trong áo. Sau khi gấp xong áo, cô liền trả chiếc áo lại cho Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam, em ngồi trước đi, chị mang áo lên tầng đã. Vâng. Tiêu Mạch Nhiên cầm chiếc áo lên tầng. Tô Lam đã cực kỳ chắc chắn chiếc áo kia là của cô. Nhân lúc gấp áo, cô lật xem logo ở bên trong, lần trước. Khi giặt, dì Phương trực tiếp cho vào trong máy giặt quay, kết quả làm rách một lỗ nhỏ ở logo bên trong áo. Lúc đó dì Phương thấy rất có lỗi, Tô Lam thì không thấy có gì, cái đó không sao cả, cũng không tính toán gì. Nhưng giờ nhìn lại, Tô Lam lại nghĩ, sao áo của cô lại ở chỗ Tiêu Mạch Nhiên chứ? Vừa rồi Tiêu Mạch Nhiên nói chiếc áo kia là của bạn cô á tặng cô ta. Một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Tô Lam. Hôm mưa to kia, rất có khả năng Quan Triều Viễn đến đón cô, nhưng không ngờ là Tiêu Mạch Nhiên trực tiếp trèo lên xe của anh. Chương 529-535. Chương 529. Quan Triều Viễn còn cực kỳ chú đáo, mang cho cô một chiếc áo khoác. Chắc là Tiêu Mạch Nhiên cho rằng chiếc áo kia là do Quan Triều Viễn mua tạm lúc đó cho cô ta, cũng không chú ý cỡ áo, vì thế mới quý trọng nó. Thật sự là thế sao? Một lúc sau, Tiêu Mạch Nhiên đi từ trên tầng xuống. Tô Lam. Hả? Dòng suy nghĩ của Tô Lam bị kéo trở lại. Tiêu Mạch Nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước, cô ta ngồi trên sofa, vắt chân chéo ngũ. Em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không? Tô Lam cười sán lạ. Kế hoạch á, tạm thời không được coi là kế hoạch, chỉ là hy vọng có tác phẩm hay ra mắt thôi. Diễn xuất của em khá tốt, lại chấp nhận chịu vất vả, vẻ bên ngoài cũng thuộc tốt trên, nếu có nhiều cơ hội một chút, chắc chắn sẽ có thể mở ra một vùng trời cho mình. Cảm ơn chị Mạch Nhiên đã khen, em sẽ cố gắng. Hiện giờ Tinh Hoàng đang ở thế đi lên, từ sau khi chủ tịch Quan Thu mua lại, rồi giao cho sếp Dạ quản lý công ty, sự nghiệp cũng ngày một phát triển. Sau này còn nhiều cơ hội, em phải nắm chắc lấy, sếp Dạ là bạn của chị sẽ nói với anh ấy, tranh thủ cho em một chút. Tô Lam nhuẩn miệng cười. Vậy thì em cảm ơn chị Mạc Nhiên. Đừng khách sáo như thế, sau này, Tinh Hoàng còn cần em dẫn dắt, em phải nắm chắc cơ hội mới được, là một người dẫn đường ưu tú, là tấm gương mẫu mực cho đàn em.
Hả? Dòng suy nghĩ của Tô Lam bị kéo trở lại. Tiêu Mạch Nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước, cô ta ngồi trên sofa, vắt chân chéo ngũ. Em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không?
Tô Lam cười sán lạn. Kế hoạch á, tạm thời không được coi là kế hoạch, chỉ là hy vọng có tác phẩm hay ra mắt thôi.
Diễn xuất của em khá tốt, lại chấp nhận chịu vất vả, vẻ bên ngoài cũng thuộc tốt trên, nếu có nhiều cơ hội một chút, chắc chắn sẽ có thể mở ra một vùng trời cho mình.
Cảm ơn chị Mạch Nhiên đã khen, em sẽ cố gắng.
Hiện giờ Tinh Hoàng đang ở thế đi lên, từ sau khi chủ tịch Quan Thu mua lại, rồi giao cho sếp Dạ quản lý công ty, sự nghiệp cũng ngày một phát triển, sau này còn nhiều cơ hội, em phải nắm chắc lấy, sếp Dạ là bạn của chị sẽ nói với anh ấy, tranh thủ cho em một chút.
Tô Lam nhuyễn miệng cười.
Vậy thì em cảm ơn chị Mạch Nhiên.
Đừng khách sáo như thế, sau này, Tinh Hoàng còn cần em dẫn dắt, em phải nắm chắc cơ hội mới được, là một người dẫn đường ưu tú, là tấm gương mẫu mực cho đàn em.
25 tuổi à, thậm chí có lúc chị cảm thấy mình đã 30 tuổi rồi, cứ luôn cảm thấy trưởng thành hơn người khác nhiều, có lẽ là do trải qua nhiều chuyện rồi, luôn muốn sống cuộc sống bình yên, ở nhà, trải qua ngày tháng yên ổn cùng chồng con.
Khi nói những lời này, Tiêu Mạch Nhiên hơi cúi đầu, khóe miệng hơi dương lên.
Chương 530. Có người nói, một người phụ nữ hạnh phúc nhất, chính là khoảnh khắc cô ta cúi đầu mỉm cười, có thể thấy được hiện giờ Tiêu Mạch Nhiên đang hạnh phúc.
Chị Mạch Nhiên, chị yêu rồi sao?
Tô Lam cẩn thận hỏi dò, dù sao đây là chuyện riêng tư của một người, nhất là đối với một ngôi sao.
Tiêu Mạch Nhiên cười với Tô Lam, không tiếp tục chủ đề này nữa, hiển nhiên là không muốn nói.
Tô Lam cũng không hỏi thêm nữa.
À, đúng rồi, chị Mạch Nhiên, em ở nhà rảnh không có việc gì, có làm một ít bánh bở rồi sô cô la mang tới cho chị.
Tô Lam vội vàng chuyển chủ đề, giơ túi xách lên.
Khi thấy từng chiếc bánh bở giấy được đóng gói tinh tế kia, trên bánh màu đen sẫm, có rắc một ít hạnh nhân sáng bóng.
Thật sự khiến người khác nhìn mà muốn ăn.
Đẹp quá.
Tô Lam, đây là do em tự tay làm sao?
Đúng thế, không có việc gì thì em thích nghiên cứu mấy cái này, em cho khá ít đường, dùng sô cô la đen, chắc là sẽ không béo đâu, chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được.
Thật là khéo tay, suýt chút nữa chị quên mất, lần trước bảo em chỉ cho cách làm bánh quy, mấy ngày nay chị đang nghiên cứu.
Tô Lam gật đầu.
Chị Mạch Nhiên, vậy em không làm phiền chị nữa, em về trước đây.
Được. Hôm khác chúng ta lại nói chuyện.
Trên đường về, Tô Lam luôn nghĩ về chiếc áo khoác màu xanh tím thằng kia.
Nếu thật sự Quan Triều Viễn định đi đón Tiêu Mạch Nhiên, vậy chắc chắn anh không thể tùy tiện lấy áo của cô đưa cho cô ta trong phòng thay đồ của cô, còn có rất nhiều áo khoác mà Quan Triều Viễn tặng nhưng cô chưa mặc. Lẽ nào là Quan Triều Viễn thật sự đi đón cô, chẳng qua là không ngờ được Tiêu Mạch Nhiên sẽ ở đó.
Vừa vào cửa, Tô Lam liền xông vào phòng khách.
"Dì Phương,
Lê Hoa."
Cô gọi vọng vào trong, "Mau qua đây, tôi có chuyện nói với hai người."
Dì Phương và Lê Hoa vội vàng ra đón như này.
Dì Phương vội vàng hỏi.
Phu nhân, cô có chuyện gì thế?
Dì Phương, dì nghĩ kỹ lại xem, tối hôm trời mưa to mà tôi về nhà lần trước, ông chủ có về không?
Dù sao dì Phương cũng hơi lớn tuổi, có vài chuyện quả thật không nhớ được.
Trời ơi, phu nhân, thật là ngại quá, đã qua lâu như vậy, thật sự tôi cũng không nhớ nữa.
Không sao, dì nghĩ kỹ lại xem, gần đây số lần anh ấy về nhà cũng không nhiều.
Dì Phương nhíu chặt mày, quả thật tôi không nhớ là ông chủ có về.
Lúc này Lê Hoa cũng đi tới.
Tô Lam lập tức nắm lấy tay cô ấy.
Lê Hoa, cái hôm mưa to tôi về nhà lần trước, có phải ông chủ cũng về không?
Tô Lam chỉ có thể đặt hy vọng lên lời Lê Hoa.
Chương 531.
À, Lê Hoa ôm đầu nghĩ, sau đó gật đầu, trời ơi, xem cái trí nhớ của tôi này. Lê Hoa có chút dở khóc dở cười, hôm đó đúng là ông chủ có về, ngài ấy về rất vội vàng, lúc đó tôi đang lau bàn, tôi chào ngài ấy còn không để ý đến tôi, về, vàng vàng quay về phòng ngủ, lúc đi ra trên tay còn cầm một chiếc áo khoác, chính là chiếc áo khoác màu xanh tím than kia của phu nhân.
Tô Lam lập tức cười.
Xem ra cô đoán không sai. Thật ra người đàn ông này vẫn luôn không bỏ rơi cô, trong lòng anh luôn mong nhớ cô, có lẽ là vì trước kia hai người cãi nhau, anh còn đang tức giận.
Tô Lam không muốn chậm trễ một giây nào nữa, lập tức bắt xe, đến khu Đỉ Ả Mòn.
Mục Nhiễm Tranh thấy Tô Lam quay lại lần nữa, liền nhíu chặt mày.
Cô nói xem cô và Tiêu Mạch Nhiên có gì để nói chứ?
Nói chuyện với cô ta quan trọng, hay là chơi game với tôi quan trọng?
Mục Nhiễm Tranh mang dáng vẻ đang hỏi tội.
Trước tiên anh đừng nói chủ đề này, tôi kể cho anh chuyện này, nói xong tôi chơi cả đêm với anh cũng được.
Vừa nghe thấy Tô Lam sẽ chơi game cả đêm cùng mình, Mục Nhiễm Tranh liền hứng khởi.
Nói mau, còn có chủ đề gì nữa?
Mau nói cho xong, còn chơi với tôi.
Nhưng khi nghe thấy lời Tô Lam nói, sắc mặt Mục Nhiễm Tranh liền dần dần tối đi.
Anh liên như quả bóng xịt hơi, đừng nói là chơi game, hiện giờ anh còn nghĩ muốn chết.
Anh mau phân tích giúp tôi, rốt cuộc trong lòng chú anh nghĩ cái gì?
Có phải là giống với tôi đó không?
Thật ra anh ấy đang giận tôi, thật ra anh ấy không có quan hệ gì với Tiêu Mạnh Nhiên, anh ấy chỉ lợi dụng chị ấy để chọc tức tôi thôi.
Tô Lam vui mừng hớn hở.
Mục Nhiễm Tranh trừng mắt hung dữ nhìn cô.
Bản thân cô đã phân tích ra rồi, còn bảo tôi phân tích cái gì nữa?
Vậy ý của anh là tôi phân tích toàn bộ đúng hết?
Cũng 89/10, con người chú tôi là một người cực kỳ kén chọn, nếu chú ấy thật sự vừa ý Tiêu Mạch Nhiên, mang áo đến đón cô ta, tuyệt đối không thể mang theo quần áo cũ của cô. Cho dù không đến trung tâm thương mại mua mới cho cô ta, chắc chắn cũng sẽ mang một chiếc áo mà cô chưa từng mặc.
Mặc dù,
Mục Nhiễm Tranh cực kỳ không vui, nhưng vẫn nghiêm túc phân tích giúp Tô Lam. Hơn nữa tính cách con người chú tôi cực kỳ kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào chứ? Rõ ràng là trẻ con. Cực kỳ trẻ con. Tô Lam không nhịn được mà châm chọc, ôn 3 tuổi. Thấy trên mặt Tô Lam lộ ra nụ cười rực rỡ, trái tim Mục Nhiễm Tranh dường như đang nhỏ máu. Cô xem, cô nói cô không yêu chú tôi, sau khi cô biết chú ấy cố ý chọc giận cô, liền vui mừng hớn hở suýt chút nữa thì nhảy lên nóc nhà rồi. Tô Lam lập tức thu lại nụ cười, sờ mặt mình tôi có vui sao? Mục Nhiễm Tranh hơi hít mắt, túi đầu xuống, lại gần Tô Lam. Cô không những vui, mà còn cực kỳ vui. Rất rất vui. Tô Lam liền cười tươi như hoa. Chương 532. Mục Nhiễm Tranh hừ lạnh, yêu chú ấy như thế, tỏ tình với chú ấy là được rồi. Bộ tỷ Tô Lam vỗ tay, cứ quyết định như thế. Mục Nhiễm Tranh trợn tròn mắt nhìn Tô Lam, anh nên cản đứt lưỡi mình đi, nói nhiều làm gì chứ? Cô thật sự quyết định tỏ tình với chú tôi hả? Tô Lam nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, khoảng thời gian này tôi đã nghĩ ớt cảm thấy tôi thật sự đã yêu anh ấy, trước kia khi ở cùng Mộ Dung Dịch, tôi cũng chưa từng có loại cảm giác này, khoảng thời gian này không liên lạc với anh ấy, anh có biết không? Tôi đã sắp phát điên rồi. Mục Nhiễm Tranh nhìn Tô Lam, anh rất muốn nói, hiện giờ cô đã bị điên rồi. Tôi cứ thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nhìn, xem anh ấy có gửi tin nhắn cho tôi không, hay là có gọi điện thoại cho tôi không. Tô Lam nhuẩn miệng cười. Dù sao tôi và anh ấy cũng đã kết hôn rồi, khoảng thời gian trước anh ấy cũng đã tỏ tình, tôi tỏ tình với anh ấy cũng không có gì. Cô là phái nữ nha, sao phái nữ có thể chủ động tỏ tình với phái nam chứ? Nhưng tôi cũng là vợ của anh ấy mà. Câu vợ này hợp tình hợp lý, Mục Nhi Tranh trực tiếp nghẹn lời, không có gì đáp lời. Bạn học Tô Lam, cô đừng có một phút nóng nảy rồi làm ra quyết định khiến mình hối hận, tôi muốn nói là, chú ấy là Quan Triều Viễn. Mục Nhiễm Tranh cố ý nhấn mạnh ba chữ Quan Triều Viễn. Một người đàn ông giàu nước đố đổ vách, quyền thế ngập trời. Tôi biết, vì thế sau này tôi phải càng cố gắng hơn nữa, tôi muốn trở thành ảnh hậu, thị hậu, ít nhất, sau này nếu có người biết tôi là bà quan, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy anh ấy mất mặt. Câu này suýt chút nữa khiến Mục Nhiễm Tranh nghẹn chết. Cô thật sự quyết định rồi hả? Trước kia không phải cô nói muốn ly hôn sao? Cô lại không muốn ly hôn nữa? Vì kia Mặc, lừa dối, tôi không có tình cảm với anh ấy, chúng tôi chốc lát không ly hôn được, hơn nữa tôi còn muốn sinh con với anh ấy nữa, nếu tôi và anh ấy có thể bình yên sống cùng nhau, đẹp cả đôi đường. Tô Lam nhún vai. Trước giờ cô chưa từng có mục tiêu kiên định không đổi như lúc này. Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng. Tô Lam. Không đợi Mục Nhiễm Tranh nói xong, Tô Lam lập tức xị mặt ra. Tôi nói này hát thổ, anh làm sao thế? Người bảo tôi tỏ tình với chú anh là anh, giờ cái này không được, cái kia không được cũng là anh có ý gì thế? Chương 533. Tôi. Mục Nhiễm Tranh lắp bắp không nói được rõ ràng. Tôi chỉ sợ cô hối hận. Hối bận cũng không sợ. Cuộc đời của tôi đã bồi tệ như này, nếu có thể có một khoảng thời gian vui vẻ, đối với tôi mà nói đã là hời rồi. Vậy thì tốt, cô định bao giờ tỏ tình? Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn không có cách nào khác. Tô Lam nghĩ một lát. Không biết, lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này, nào có kinh nghiệm phong phú như anh, vì thế tôi phải lắng đọng cảm xúc, nghĩ kỹ đã. Mời cô có thể đừng thuận tiện châm chọc tôi một câu không? Tôi nào có kinh nghiệm chứ? Tô Lam liếc nhìn Mục Nhiễm Tranh. Tôi muốn cho anh ấy một ngạc nhiên, do anh ấy, vì thế phải tìm một cơ hội thích hợp. Anh ấy giận tôi nhiều ngày như này, cũng không thể hời cho anh ấy được. Tô Lam sơ cằm, dáng vẻ tính toán sâu xa. Được rồi, tùy cô, chỉ là tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng, đây là chuyện lớn cả đời, đừng có coi như trò đùa, cầu nghị kỹ đi. Được, tôi biết rồi, mấy ngày này tôi sẽ suy nghĩ kỹ, tôi đi đây. Mục Nhiễm Tranh vừa nghe thấy Tô Lam muốn đi, liền trợn trừng mắt. Cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cô. Lợi dụng xong liền bỏ đi, vừa rồi là ai nói hả? Chơi cùng tôi cả đêm. Tô Lam quên chuyện này quá nhanh, quả thật cô đã nói là chơi cả đêm với Mục Nhiễm Tranh. Coi anh em thân thiết là đồ chơi, có phải không? Muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi. Tô Lam, hôm nay cô mà dám đi, tôi đoạn tuyệt quan hệ với cô. Anh thật sự không hổ danh là cháu của chú anh, trẻ con chết mất, còn đoạn tuyệt quan hệ nữa. Tôi chơi cả đêm với anh, được chưa, Mục 3 tuổi. Tô Lam cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chơi cùng Mục Nhiễm Tranh, lần này muốn trốn cũng không trốn được. Vì thế cả một đêm. Tô Lam, cái đồ đồng đội ngu ngốc nhà cô tiến lên, cô chạy gì chứ? Tô Lam, đầu óc cô bị chập mạch à, mất không một mạng. Tô Lam, đồ đầu heo, không phải đã nói với cô là bên kia có người rồi sao? Mục Nhiễm Tranh, anh còn mắng tôi là lợn nữa, có tin là tôi đập máy tính của anh không? Tôi nói cho cô biết, nếu tôi còn chơi game với cô lần nào nữa, mở tôi chính là con lợn. Anh còn mắng tôi nữa, tôi đi thật đấy. Hai người mắng nhau cả đêm. Đặc Dệ Kỳ ẩn Quan Triều Viễn lạnh mặt, khuôn mặt đen kìa, giống như mây đen tích tụ trước cơn mưa rông. Mấy ngày nay, mặt anh luôn đen sì, chưa từng dễ chịu. Trên bàn vẫn là một đống giấy tờ như trước. Thỉnh thoảng anh lại nhìn điện thoại của mình, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Chương 534. Đợt mở, người phụ nữ chết tiệt này. Rõ ràng biết là anh tức giận, mà không biết đến làm hòa sao. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Quan Triều Viễn nóng nảy nói. Nghe thấy âm thanh này, người ở bên ngoài không dám đi vào. Doãn Cẩn lấy hết dũng khí đi vào. Chủ tịch Quan, cô Tiêu đến. Cô ta đến làm gì? Không gặp. Quan Triều Viễn gần như không chần chừ một giây nào. Á. Hình như cô Tiêu đưa gì đến cho anh. Đưa đồ. Vâng,
tôi thấy tay cô ấy xách đồ. Cả ngươi và đồ đều đi đi. Quan Triều Viễn hơi bực mình, cái tên nhóc Dạ Vân này vẫn không nói chuyện anh đã kết hôn cho Tiêu Mạch Nhiên, khiến cho Tiêu Mạch Nhiên đến làm phiền anh hết lần này đến lần khác. Doãn Cẩn thổn thức không thôi, thái độ của chủ tịch quan đối với phụ nữ thật sự là khác nhau rõ ràng. Chủ tịch quan, không bằng anh gặp cô Tiêu đi, không phải anh đang giận phu nhân sao? Đã diễn thì đương nhiên phải diễn cho thật, đuổi cô Tiêu đi như này, chắc chắn phu nhân sẽ biết. Mấy ngày nay Doãn Cẩn cùng lờ mờ thấy được, Quan Triều Viễn đang cãi nhau với Tô Lam. Không ngờ Quan Triều Viễn cãi nhau lại cũng thích dở trò như này. Nghe thấy Doãn Cẩn nói thế, Quan Triều Viễn nghĩ, lời này cũng hơi có lý. Cho cô ta vào đi. Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ mong đợi, chờ trong phòng nghỉ, tay xách hộp bánh bở rồi sô cô Lam mà Tô Lam tặng cô ta. Tối qua khi Tô Lam đến, cô ta đang nghĩ, cô ta không thích đồ ngọt, lại thêm ngôi sao nữ phải giữ dáng, loại đồ nhiều calo như này, không thể chạm vào. Tối qua Tô Lam tặng cô ta bánh, trước đó còn qua chỗ Mục Nhiễm Tranh, khả năng cao là cũng đã tặng Mục Nhiễm Tranh. Hai người này lại là bạn học. Nói không chừng, hai người này đang phát triển tình cảm, chắc chắn Mục Nhiễm Tranh thích ăn những thứ như này, vì thế Tô Lam mới giỏi như thế. Mục Nhiễm Tranh thích, chắc là Quan Triều Viễn cũng thích, bánh quy lần trước chính là một ví dụ rất tốt. Vì thế cô ta nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền đưa bánh tới cho Quan Triều Viễn. Doãn Cẩn đi tới. Cô Tiêu, chủ tịch quan mời cô qua đó. Được Tiêu Mạch Nhiên đứng dậy. Chương 535. Thế nhưng, cô Tiêu, gần đây chủ tịch quan khá bận, mong là cô đừng làm trễ nải quá nhiều thời gian. Tôi hiểu. Về mặt này, Tiêu Mạch Nhiên luôn cực kỳ nhượng bộ. Quan Triều Viễn. Từ khi bắt đầu thích Quan Triều Viễn, cô ta đã biết, bản thân phải là một người bạn gái hiểu chuyện. Tiêu Mạch Nhiên vào phòng làm việc của Quan Triều Viễn, anh vẫn đang xử lý đống giấy tờ như trước. A Viễn, làm mệt rồi chứ, nghỉ chút đi, giọng điệu của cô ta, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn được nữa. Tìm tôi có việc gì? Quan Triều Viễn không ngẩng đầu lên. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tối qua, nghệ sĩ của công ty đưa tặng em một ít bánh bở rồi sô cô la tự làm, thầm nghĩ chắc là anh thích, liền mang tới cho anh nếm thử. Nghệ sĩ của công ty. Lúc này Quan Triều Viễn mới ngẩng đầu lên. Vì người đầu tiên anh nghĩ tới là Tô Lam, lần trước người tặng bánh quy cho Tiêu Mạch Nhiên chính là Tô Lam. Đúng thế, chính là người tặng bánh quy lần trước, Tô Lam, anh còn nhớ không? Quả nhiên là Tô Lam. Đương nhiên là anh nhớ, đó là vợ anh có thể không nhớ sao? Tiêu Mạch Nhiên cẩn thận đặt túi sách lên bàn, lấy một miếng bánh bở rồi sô cô la từ trong túi ra, đóng gói vẫn rất tinh tế. Nhìn thấy miếng bánh bở rồi sô cô la ngon mắt này, Quan Triều Viễn rất thèm ăn. Khoảng thời gian Tô Lam vừa xuất viện, mỗi ngày đều xuống bếp làm đồ ăn ngon cho anh. Anh vừa quen với việc ăn đồ ăn cô nấu, hai người liền cãi nhau. Anh cũng không nhớ được lần trước được ăn đồ cô nấu là lúc nào nữa. Quan Triều Viễn nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền lấy một miếng bánh bở rồi sô cô la cho vào miệng ăn. Sô cô la đậm vị cùng với bánh xốp mềm hòa vào nhau, vị vẫn rất ngon như trước kia. Rất ngon sao? Ừ. Bánh do người phụ nữ của anh làm, đương nhiên là rất ngon. Ngon thì để hết lại cho anh. Tiêu Mạch Nhiên nhìn đống giấy tờ chất cao như núi, gần đây có phải anh bận lắm không? Mệt quá thì nhìn qua là được, đừng để bản thân mệt quá. Biết rồi. Vậy, em về trước đây. Vốn dĩ Tiêu Mạch Nhiên hy vọng Quan Triều Viễn giữ cô ta lại. Được Quan Triều Viễn lại không giữ cô ta lại, ít nhiều cô á cũng hơi thất vọng. Vậy anh làm việc đi, em đi đây. Tiêu Mạch Nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Quan Triều Viễn nhìn chỗ bánh bở rồi sô cô la được đóng gói tinh tế kia, ngây người mất hồn. Người phụ nữ này lại còn có thời gian làm bánh. Quan Triều Viễn càng nghĩ càng tức. Anh lửa giận bừng bừng như này, nhưng cô lại sống rất khoan khoái, còn nhàn hạ thoải mái đi làm bánh, còn tặng cho người này người kia. Quả nhiên anh không có chút địa vị nào trong lòng người phụ nữ này. Chương 536-541. Chương 536. Bằng không cũng sẽ không nhàn nhã làm bánh vào lúc anh lửa xém lông mày như này. Quan Triều Viễn càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân cực kỳ ấm ức. Anh bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình, rõ ràng là đang tạo cho Tô Lam thời gian không gian tự do. Còn bản thân anh thì sao? Đã cấm dục rất lâu rồi. Tất cả những điều này đều là do Tô Lam gây ra, còn anh lại đang trừng phạt chính mình. Không được, tuyệt đối không thể hời cho cô như thế được. Khu giải bảo. Sau khi biết người đàn ông Quan Triều Viễn này dở trò cáo kinh, cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh, dường như Tô Lam không dối dám như trước. Sau khi ăn tối, cô ngồi trên sofa ăn xoài mà dì Phương vừa mua, tự cô cũng làm cho mình một chiếc bánh một xoài. Vì không thể ăn nhiều, cô lấy một miếng to, cho dì Phương và Lê Hoa. Ngày tháng qua đi cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trên màn hình TV đang chiếu bộ phim điện ảnh vừa lên sóng của Tiêu Mạch Nhiên. Đây là bộ phim Tiêu Mạch Nhiên quay lúc trước, diễn xuất của cô ta vẫn rất tốt, không hổ là nhân vật đẳng cấp ảnh hậu. Ông chủ, cậu về rồi. Dì Phương đông kêu lên. Giọng nói kêu mang theo sự hưng phấn và kích động. Dì Phương, dì đừng đùa, sao anh ấy có thể về chứ? Tô Lam cho rằng dì Phương đùa với cô. Dì Phương đang chuẩn bị nói gì, Quan Triều Viễn giơ tay lên, không cho bà nói nữa. Quan Triều Viễn mặt mày xám xịt, nhìn Tô Lam đang ngồi trên sofa. Hoa quả, bánh ngọt, TV. Vắt chân chéo ngũ, biểu cảm trên mặt ung dung thoải mái, hình như còn đang ngân nga điệu hát dân gian. Quan Triều Viễn nhìn thấy Tô Lam thoải mái như này, lập tức tức giận cháy lên đùng đùng. Quan Triều Viễn xài bước đi tới, dìm lấy quả xoài trên tay Tô Lam. Quả xoài này, Tô Lam vừa gọt vỏ xong. Đừng tranh với tôi chứ. Tô Lam còn tưởng rằng là Lê Hoa lại nghịch ngợm, kết quả vừa nhìn kỹ, khuôn mặt đen như đáy nồi kia, còn có thể là ai chứ. Đối với việc Quan Triều Viễn đột nhiên về nhà, Tô Lam cũng hơi thấy lạ.
Quan Triều Viễn cầm quả xoài, bắt đầu cắn miếng lớn. Tô Lam lườm anh. Đưa tiền đây, đừng ăn không. Quả xoài này 10 đồng, thêm công của tôi 5 đồng nữa. Tô Lam cầm dao gọt hoa quả, cầm một quả xoài nữa lên, định gọt thêm quả nữa. Quan Triều Viễn nghe những lời này chỉ cảm thấy đáng yêu, vậy mà cô lại đòi tiền anh. Đây là nhà tôi. Anh là ông chủ của căn nhà này, đòi anh trả tiền. Có nhầm không thế? Chương 537. Nhà anh. Nhà anh thì không cần trả tiền sao? Anh ăn của tôi, ở của tôi, uống của tôi. Một đồng cũng không bỏ ra, có chuyện tốt như thế sao? Quan Triều Viễn nhíu mày, lẽ nào đây không phải là lời thoại của anh sao? Sao lại bị Tô Lam cướp mất rồi? Tô Lam, nên nói là cô ăn của tôi, ở của tôi, uống của tôi. Tô Lam cười lạnh. Xin hỏi, trong căn nhà này, ngoài trả tiền lương của dì Phương và Lê Hoa ra, anh còn bỏ ra thêm đồng nào nữa không? Quan Triều Viễn nhíu mày, anh không bỏ ra sao? Được rồi, nếu anh đã nói đến đây, vậy tôi tính sổ sách với anh. Tô Lam kéo ngăn kéo bên dưới bàn uống nước, lấy một đống hóa đơn trong đó ra, đập thẳng lên mặt bàn. Tiền điện nước gas mạng trong căn nhà này, toàn bộ chi phí đều là do tôi trả. Đến tiền đi chợ của dì Phương và Lê Hoa cũng là do tôi đưa cho, còn có cả nước sạch trong nhà nữa. Sắc mặt Quan Triều Viễn càng thêm khó coi. Ngoài ra, còn có chú chó Như Ý mà anh mang về, đồ ăn cho chó, đồ ăn vặt các thứ của nó, tất cả đều là do tôi mua. Cát Tường là chó của tôi, đương nhiên là do tôi mua, nhưng Như Ý là do anh mang về. Sắc mặt Quan Triều Viễn đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được. Tháng trước công ty quản lý tài sản vừa gọi điện thoại cho tôi, đóng phí quản lý tài sản. Quan Triều Viễn luôn cau mày. Anh cũng ở đây được một khoảng thời gian, lẽ nào anh luôn ăn bám Tô Lam sao? Trời ạ, vậy mà anh lại chịu ăn bám một người phụ nữ. Vì thế, ngài quan, anh ăn của tôi, ở của tôi, uống của tôi còn nuôi một chú chó hộ anh. Khoảng thời gian này, anh luôn ăn bám vợ đó, Tiểu Bạch Kiểm. Nếu không phải là vì Tô Lam bắt đầu có thù lao đóng phim, lại còn nhận đại ngôn kiếm tiền, thì thật sự cô cũng không chắc có thể nuôi được người đàn ông này. Khi nghe được câu Tiểu Bạch Kiểm kia, Quan Triều Viễn quả thật tức nổ phổi. Rõ ràng anh quay về là để xử lý cô, sao lại thành anh bị bắt nạt rồi? Dì Phương và Lê Hoa đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, rồi nhìn sắc mặt Quan Triều Viễn, nhị cười. Quan Triều Viễn cũng cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Căn biệt thự này là của tôi, cô ở đây, không thu tiền thuê nhà của cô đã tốt lắm rồi. Còn nữa, đến cô cũng là của tôi. Những thứ này có gì để tính toán chứ? Quan Triều Viễn chỉ đành xuống nước. Căn biệt thự này là của anh, tôi cũng là anh, vậy tôi ở đây, vì sao phải trả tiền thuê nhà cho anh? Tô Lam cười, da mặt người đàn ông này cũng đủ dày. Quan Triều Viễn lại chịu thua. Tô Lam không để ý đến Quan Triều Viễn, cầm bánh mụt xoài trên bàn lên. Khi đang chuẩn bị cắn một miếng thì lại bị cướp mất. Quan Triều Viễn dùng sức cắn một miếng. Chương 538. Tô Lam, xem ra gần đây cô sống khá tốt nha. Còn có thời gian rảnh rỗi để làm bánh, tặng cho người này người kia, cô không biết ai mới là chồng cô sao? Tặng cho người này người kia. Sao anh lại biết cô làm bánh đi tặng? Mục Nhiễm Tranh kể sao? Không đúng lắm, chắc chắn Mục Nhiễm Tranh sẽ không kể, anh ấy trốn ông thần này. Còn không kịp, sao có thể liên lạc với anh chứ? Vậy thì chỉ còn lại Tiêu Mạch Nhiên. Chắc là giống với lần trước, Tiêu Mạch Nhiên mang bánh bở rồi sô cô la mà cô tặng cô ta tặng cho Quan Triều Viễn, thế nên tên này cảm thấy mình ở nhà sống quá tốt, vì thế nên mới về nhà. Tôi làm bánh hay không có liên quan gì tới chuyện chồng tôi là ai chứ? Quan Triều Viễn lại tức tới mức không nói thành lời lần nữa. Dì Phương và Lê Hoa quả thật không nhịn cười được nữa, đặc biệt là Lê Hoa, cười cực kỳ to, hai người này giống như hai đứa trẻ cáu kỉnh với nhau. Đặc biệt là Quan Triều Viễn trước giờ luôn lạnh mặt. Cười cái gì mà cười? Tôi bỏ tiền thuê các người mà không cần làm gì sao? Quan Triều Viễn tức giận, quát dì Phương và Lê Hoa. Hai người này lập tức thức thời, đi làm việc khác. Tô Lam cũng thấy đến lúc nên dừng lại rồi, sợ là chọc tên này nóng lên, chuyện gì cũng có thể làm được. Được rồi, bánh cho anh ăn đấy, không cần trả tiền. Bản thân Tô Lam cười không được mà khóc cũng không xong. Quan Triều Viễn thuần thục nhét hai miếng bánh mụt vào miệng, ăn hết sạch, sau đó trực tiếp bế ngang người Tô Lam lên. Tô Lam không hề phản kháng. Điều này khiến Quan Triều Viễn hơi ngạc nhiên, anh trực tiếp ôm Tô Lam vào phòng ngủ, thuận tiện đá cửa phòng đóng lại. Quan Triều Viễn đặt Tô Lam lên giường khi đang định xé đồ của Tô Lam, một cánh tay của cô liền chống lên ngực Quan Triều Viễn. Không phải gần đây thích ở cùng người phụ nữ khác sao? Quay về tìm tôi làm gì? Quan Triều Viễn cười lạnh, người phụ nữ này đang ghen sao? Đúng thế, gần đây phụ nữ bên người tôi nhiều lắm. Quan Triều Viễn sắp lại gần thai Tô Lam, ghen sao? Tô Lam nết môi cười, đương nhiên là tôi cầu còn không được. Quan Triều Viễn nghiến răng, người phụ nữ này được ông trời phái xuống để trừng phạt anh sao? Vì sao mỗi một câu cô nói, anh đều có xung động muốn bóp chết cô chứ? Đi tìm người phụ nữ khác của anh đi, anh yên tâm, con người tôi rất tiến bộ, tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện tốt của anh. Chương 539. Nếu không phải là vì đoán chắc Quan Triều Viễn đang tức giận, Tô Lam cũng tuyệt đối không dám nói như thế. Ánh mắt Quan Triều Viễn như ngọn đuốc, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Lam vẻ mặt tươi cười. Anh duỗi tay ra, thoáng cái bóp cằm Tô Lam, cô bị đau, hít một ngụm khí lạnh. Lực tay của Quan Triều Viễn liền nhẹ đi một chút. Sự thay đổi nho nhỏ này bị Tô Lam cảm nhận được, cô càng thêm chắc chắn, Quan Triều Viễn để ý đến cô, hơn nữa còn là cực kỳ để ý. Hôm nay tôi muốn ngủ với cô. Anh gần như gần ra từng chữ một, hôm nay người phụ nữ này quả thật khiến anh tức điên lên. Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, cô sống là người của tôi, chết là ma nhà tôi, vẫn là câu nói đó,
muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiếp đó, điều khiến Quan Triều Viễn không thể ngờ được là Tô Lam lại trực tiếp hôn lên môi anh, mang theo vị ngọt nhạt nhạt, cùng với mùi thơm nhẹ, không chút báo trước mà hôn anh. Vừa rồi rõ ràng đã tức đến mức muốn giết người, nhưng nụ hôn này khiến anh lại thua cuộc. Giống như một quả bóng đã bơm căng hơi, thoáng cái liền xẹp lép. Bàn tay của Quan Triều Viễn đỡ lấy gáy Tô Lam, khiến nụ hôn này thêm sâu hơn. Anh cấm dục đã lâu, thoáng cái toàn thân nổi lửa, không thể khống chế dục vọng của mình nữa. Anh vốn không quá kiên nhẫn, nhưng Tô Lam lại trực tiếp hôn lên môi anh cũng chỉ có thể cứ hôn như thế. Đêm nay vừa dài vừa đẹp đẽ. Tô Lam cực kỳ phối hợp với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn cũng được ăn no, sau đó ôm cô đi ngủ. Sáng sớm, Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ nhìn sương mù dày đặc bên ngoài, vẫn còn đang nghĩ tới chuyện đêm qua. Rốt cuộc người phụ nữ này làm sao thế? Không lẽ là ghen nhiều rồi, cố ý dùng kế khích tướng khiến anh ngủ với cô, như này là muốn làm lành với anh sao? Khóe môi Quan Triều Viễn không khỏi dương lên. Xem ra là cách của anh có tác dụng rồi. Như thế là tốt nhất, vậy anh cứ tiếp tục là được, tốt nhất là khiến người phụ nữ này bám mãi lấy anh, đến chết cũng phải bám lấy anh. Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam đang say ngủ trên giường, trước giờ cô không quá khỏe mạnh, lần nào cũng ngủ rất lâu. Quan Triều Viễn khẽ khàng đi tới, sán lại gần má cô, hôn một cái. Rất nhanh thôi, em sẽ yêu tôi. Quan Triều Viễn đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi thẳng xuống tầng. Dì Phương và Lê Hoa đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Quan Triều Viễn đi xuống, dì Phương lập tức đi tới. Ông chủ, bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong, cậu chờ một lát đi, lát nữa rồi cùng ăn với phu nhân nhé. Chương 540. Dì Phương thấy hai người này chắc là làm hòa rồi, hai vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Quan Triều Viễn hừ lạnh. Ai thèm ăn cùng cô ta chứ? Tôi có nói thế sao? Nói xong, anh sải bước đi ra khỏi nhà. Dì Phương khẽ thở dài một hơi, lẽ nào hai người này còn chưa làm lành sao? Không đúng nha. Tô Lam ngủ thẳng tới hơn 10 giờ, vừa xoay người liền thấy bên cạnh trống trơn, trên ga giường còn lạnh lạnh. Chắc là người đàn ông này đã sớm rời đi rồi. Cô khẽ cười, tối qua cô có thể cảm nhận được, người đàn ông kia vui vẻ, sung sướng. Vì thế, hiềm khích giữa bọn họ chắc là đã được xóa bỏ rồi nhỉ? Nếu như thế, có phải có nghĩa là cô không cần tỏ tình nữa không? Tô Lam cười thầm. Như vậy thì tốt quá, vốn cô cũng không giỏi tỏ tình. Tô Lam dậy, xuống tầng dùng nữa. Dì Phương đi từ ngoài vào, trong tay cầm một bó hoa hồng màu lục. Ôi trời ơi, ông chủ thật sự là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, sáng còn không tình nguyện nói không muốn ăn cùng phu nhân, giờ không phải lập tức tặng người ta hoa rồi sao? Tô Lam vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt toàn một màu xanh lục. Lòng thịch một tiếng. Hoa hồng màu lục. Lại là hoa hồng màu lục. Từ sau khi Quan Triều Viễn và Giản Ngọc đánh nhau lần trước, Giản Ngọc không biết tung tích, đám hoa hồng màu lục này cũng không xuất hiện thêm nữa. Nhưng bây giờ, hoa hồng màu lục lại xuất hiện thêm lần nữa. Đưa cho tôi đi, Tô Lam đón lấy bó hoa hồng từ trong tay Dì Phương. Phu nhân, giờ chắc là cô và ông chủ làm hòa rồi hả? Vợ chồng son làm gì có chuyện giận nhau lâu chứ? Tô Lam cười lung túng, rồi ôm bó hoa hồng màu lục lên tầng. Cô khóa cửa phòng ngủ lại. Từ bên trong bó hoa hồng màu lục, tìm thấy một tấm thiệp. Em yêu, lâu rồi không gặp, có nhớ anh không? Vẫn là nét chữ của Giản Ngọc, vẫn là giọng điệu của Giản Ngọc như trước. Làm sao đây? Nhất thời Tô Lam không biết làm sao. Giản Ngọc lại quay lại rồi. Lần này anh ta trắng trợn như thế, nhà cô có thể thấy Giản Ngọc bi tiếp gửi hoa đến cô ở đâu? Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Chương 541. Buổi chiều, nhân lúc Dì Phương và Lê Hoa không để ý, Tô Lam trực tiếp ném bó hoa hồng màu lục vào thùng rác ở rất xa. Về đến nhà, vốn Tô Lam định liên lạc với Giản Ngọc, nhưng lúc này cô mới ý thức được, từ sau khi Quan Triều Viễn và Giản Ngọc đánh nhau lần trước, cô đã xóa hết phương thức liên hệ của Giản Ngọc. Cô cho rằng Giản Ngọc đã thua Quan Triều Viễn thì sẽ không xuất hiện nữa, ai có thể ngờ rằng anh ta lại xuất hiện lần nữa. Hiện giờ cô muốn liên lạc với anh ta cũng không liên lạc được. Tô Lam nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Quan Triều Viễn. Tối nay có về không? Muốn ăn gì? Nhất định cô phải hoàn toàn khôi phục lại quan hệ với Quan Triều Viễn trước khi Giản Ngọc xuất hiện, tránh cho lại xuất hiện sự cố nào nữa. Quan Triều Viễn nhìn tin nhắn Tô Lam gửi tới, lập tức bật cười. Xem ra cách của anh thật sự có tác dụng rồi. Thế nhưng không thể để Tô Lam thực hiện được ý đồ nhanh như thế được. Sao thế? Mong tôi về nhà ngủ với cô thế sao? Khi thấy tin trả lời, trái tim Tô Lam lạnh đi. Không nên như này chứ. Lẽ nào, tất cả đều là cô đoán sai rồi, thật ra người đàn ông này căn bản không tức giận. Tôi có chuyện muốn nói với anh Tô Lam nhịn, gửi thêm tin nữa cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn nghĩ một lát, nhất định anh phải nghĩ cách mới được. Ừ, có chuyện nói với tôi hả, tiếc là tôi không muốn nghe. Thấy tin nhắn Quan Triều Viễn gửi, trái tim Tô Lam hoàn toàn lạnh lẽo. Anh có thể đừng ăn nói kỳ bạc như thế được không? Tôi cứ nói với cô như thế đấy thì sao? Tối nay hẹn người khác, không về nhài. Khi đọc được tin nhắn, suýt chút nữa Tô Lam ném điện thoại đi. Rõ ràng tối qua người đàn ông này đã rất thỏa mãn, sao? Thoáng cái liền lật mặt rồi. Không được, xem ra cô vẫn cần nói rõ tình cảm của mình cho Quan Triều Viễn, cứ kéo dài như này, hiềm khích giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn, đặc biệt là Giản Ngọc sắp xuất hiện rồi. Tô Lam ngồi trong thư phòng, muốn cô tỏ tình trực tiếp với Quan Triều Viễn, chắc chắn cô không làm được, vì thế cách duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là viết thư. Viết cái gì đây? Tô Lam lại gặp khó khăn lần nữa. Trên thực tế, Quan Triều Viễn cực kỳ muốn về nhà, nhưng nghĩ tới cách của mình đã có tác dụng, chắc là nên cho Tô Lam thêm một chút liều thuốc mạnh nữa, vì thế,
anh dùng cách lạt mềm buộc chặt. Tối nay sợ là không thể về, cũng chỉ đành tăng ca thôi. Chỉ là khổ cho tất cả các nhân viên của đặc dễ ghi ẩn. Chương 542-545. Chương 542. Ngay lúc Tô Lam đang không biết nên viết thư tỏ tình với Quan Triều Viễn như thế nào, Từ Tinh Như gọi tới. Tô Lam, chúc mừng em được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng lần này. Trong điện thoại, hiển nhiên Từ Tinh Như cũng cực kỳ hưng phấn. Thật ra Từ Tinh Như đã sớm nghĩ rằng chuyện Tô Lam đoạt giải là chuyện một sớm một chiều, sau này cô nhất định sẽ đoạt được vô số giải thưởng. Nhưng không ngờ rằng, giải thưởng đầu tiên mang đẳng cấp quan trọng như này lại đến nhanh đến thế. Tô Lam thông qua biểu hiện xuất sắc trong phim Âm Thanh Hoa Nở, được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng. Cái gì? Thật thế sao? Chị Tinh Như, bản thân Tô Lam cũng không dám tin. Quả thật hạnh phúc đến quá nhanh. Đương nhiên là thật rồi, sao chị có thể lấy chuyện như này ra mà đùa chứ? Mấy ngày trước, khi đọc báo, Tô Lam đọc được tin liên quan đi trao giải giải Ngân Tượng lần này, không ngờ cô lại được vào vòng trong. Trời ơi, may mắn từ trên trời rơi xuống. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống, đây là hồi báo cho những cố gắng của em. Thế nhưng, Tô Lam, chị vẫn nói câu đó, có thể được đề cử là chuyện tốt, nhưng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Lần trước cô đã vượt mất giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Em hiểu, có thể được đề cử em đã rất vui rồi, đây là giải Ngân Tượng mà. Đúng thế, đây là giải Ngân Tượng, không giống giải thưởng hạng 2 lần trước, đây là giải thưởng hàng đầu. Trong nước có 3 giải thưởng lớn, là giải thưởng hàng đầu, là giải thưởng mà tất cả các diễn viên đều khá coi trọng. Giải Ngân Tượng, giải Ngân Sư, giải Kim Lang. 3 giải thưởng không phân cao thấp, đều là giải thưởng cực kỳ được coi trọng trong ngành. Có thể lấy đủ cúp thưởng của 3 giải này, được người trong ngành gọi là G Răng Slam. Phía trên G Răng Slam còn có một vị trí người thủy tinh. Đến nay chỉ có 2 người có thể xưng là G Răng Slam, cũng chỉ có 1 người có thể coi là G Răng Slam và cả vị trí bên trên G Răng Slam người thủy tinh. Người này được gọi là truyền kỳ, đó là Mục Chỉ Huyên. Vì thế, Tô Lam có thể vào vòng trong của giải Ngân Tượng trong thời gian ngắn như này, cô đã không dám tin rồi. Thật ra bên phía ban tổ chức đã gửi tin tức vào vòng trong tới hòm thư của chị từ một tuần trước rồi, nhưng máy tính của chị có chút vấn đề, không phát hiện ra, mai cho tới khi bọn họ gọi điện cho chị mới biết được. Tô Lam, chúng ta có rất ít thời gian. Hả? Trực tiếp tham gia lễ trao giải không phải là được rồi sao? Nào có đơn giản như thế, đây là giải Ngân Tượng nha, không thể tùy tiện mặc một bộ lễ phục rồi đi như trước được, chị phải lập tức làm gấp lễ phục cho em, tự em cũng chuẩn bị một chút, nhỡ nào đoạt giải, còn phải phát biểu cảm ơn, em phải nghĩ cho cẩn thận. Chương 543. Ồ, vâng ạ, em biết rồi. Từ Tinh Như vội vàng ngắt máy. Lần này, lễ phục của Tô Lam không thể qua loa, nhưng tuần sau đã là lễ trao giải, thời gian một tuần để may gấp lễ phục, kịp sao? Tô Lam còn đang chìm trong hưng phấn vì được đề cử. Quả thật là may mắn từ trên trời rơi xuống. Có thể được đề cử đã là sự khẳng định lớn nhất đối với cô. Cô lập tức lên mạng tra xem những người được đề cử là ai. Mục Nhiễm Tranh nhờ em mở Thanh Hoa Nở, được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tô Lam mỉm cười, dường như là chuyện đã nằm trong dự tính, diễn xuất của Mục Nhiễm Tranh không còn gì để chê. Cùng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng cô là Tô Như Vân, Tiêu Mạch Nhiên, Tôn Vũ Anh, Nhiệm Bằng. Nhìn thấy những cái tên này, Tô Lam cũng cảm thấy lần này cạnh tranh rất lớn. Cô và Tô Nhược Vân đều là người mới. Tiêu Mạch Nhiên đã bùng nổ 2 lần, Tôn Vũ Anh và Nhiễm Băng lại là đàn chị lâu năm trong giới giải trí. Hơn nữa, Tôn Vũ Anh chỉ còn thiếu chiếc cúp này nữa, liền có thể trở thành gờ răng sở lem thứ 3. Nửa ngày sau, tâm trạng Tô Lam mới bình tĩnh trở lại, quay lại với bức thư của mình. Quốc tế tinh hoàng Từ Tinh Như đang gọi điện khắp nơi, cô gọi cho những nhà thiết kế đã từng hợp tác. Vì giải Ngân Tượng sắp trao giải, các nhà thiết kế nổi tiếng đều rất bận. Vì thế Từ Tinh Như gọi điện thoại khắp một lượt cũng không thể liên hệ được với nhà thiết kế phù hợp. Cô lại xem một lượt trên mạng các tác phẩm của các nhà thiết kế nước ngoài. Kết quả cũng không có thiết kế nào cực kỳ phù hợp. Chuyện này khiến cô gấp muốn chết. Lần này, Tô Lam đi thảm đỏ chắc chắn sẽ cực kỳ được chú ý, quần áo không thể cậu thả chút nào. Lúc này Từ Tinh Như thật sự khó khăn, đông cô nhớ tới một người. Dạ Bân. Mặc dù, Tô Lam đã nói nhiều lần với cô, Tô Lam và Dạ Bân không có quan hệ đặc biệt gì, nhưng Từ Tinh Như vẫn không dám cam đoan Dạ Bân có để mắt tới Tô Lam hay không. Chuyện không thể làm phiền Dạ Bân, Từ Tinh Như tuyệt đối không dám tùy tiện đi tìm anh ta. Nhưng bây giờ, cách lễ trao giải còn chưa tới một tuần, cô quả thật cũng không còn cách nào nữa. Vì thế lấy hết dũng cảm, gõ cửa phòng làm việc của Dạ Bân. Sếp Dạ. Ồ, là Tinh Như à, vào đi, vào đi. Trong công ty, Dạ Bân luôn cực kỳ thân thiết với các nhân viên nữ. Từ Tinh Như đi vào. Dạ Bân nhiệt tình mời cô ngồi xuống. Tìm tôi có việc gì sao? Chương 544. Là như này, sếp Dạ, Tô Lam nhà chúng ta vào được vòng trong của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng lần này, vì sự sơ suất của tôi, nên bây giờ mới biết. Ồ, Tô Lam giỏi thế cơ à? Dạ Bân cũng không ngờ được. Sếp Dạ. Hiện giờ tôi đang liên hệ may lễ phục cho Tô Lam, anh cũng biết giải Ngân Tượng không phải là giải thưởng bình thường, bộ lễ phục này nhất định không thể cậu thả, nhưng hiện giờ tôi không liên lạc được với ai, vì thế chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Thì ra là chuyện này hả, chuyện này nhất định công ty sẽ ủng hộ. Phải bỏ thật nhiều tiền cho cô ấy. Tuyệt đối không thể làm mất mặt tinh hoàng chúng ta. Chuyện này để cho tôi lo, cô đi làm việc đi. Từ Tinh Như nửa tin nửa ngờ đi khỏi phòng làm việc. Dạ Bân lập tức gọi điện cho Quan Triều Viễn. Tôi nói này,
vợ cậu mặc gì đến lễ trao giải? Ở đầu dây bên kia, Quan Triều Viễn mang giọng điệu khó chịu. Muốn mặc gì thì mặc. Cậu như này không được đâu, cho dù có chia tay với cô ấy, cậu cũng phải đền bù một chút cho người ta. Cô vào được vòng trong của giải nữ chính xuất sắc nhất giải ấn tượng, hiện giờ đang lo lắng không biết mặc gì đây. Dạ Bân biết gần đây Quan Triều Viễn không liên lạc với Tô Lam, lại thêm lần trước Quan Triều Viễn nói với anh, Quan Triều Viễn quyết định từ bỏ Tô Lam. Vì thế, anh cho rằng hai người chuẩn bị chia tay. Giải ngân tượng là cái gì chứ? Cậu chỉ cần biết đây là một giải thưởng cực kỳ quan trọng với vợ cậu là được, phần đi thảm đỏ lần này cực kỳ quan trọng với cô ấy. Quan Triều Viễn đang lướt nhanh trên mạng, tìm kiếm các thông tin giới thiệu về giải ngân tượng. Vì người quản lý của cô ấy nhận được tin tức muộn, hiện giờ không có cách nào lấy lễ phục, vì thế tôi mới hỏi cậu, có cách gì không? Cậu tham gia hoạt động này không? Chắc là có tham gia, à, đúng rồi, Mạch Nhiên cũng vào vòng trong, nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể giúp cậu nghe ngóng xem lễ phục của cô ấy màu gì. Dạ Bân cực kỳ muốn tác hợp Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên. Chuyện lễ phục, để tôi nghĩ cách, ngắt máy đây. Quan Triều Viễn trực tiếp ngắt máy. Bên phía Từ Tinh Như đang đau đầu vì vấn đề lễ phục của Tô Lam, còn Tô Lam cũng đang đau đầu vì chuyện tỏ tình với Quan Triều Viễn. Chớp mắt đã đến đêm trước ngày tổ chức lễ trao giải ngân tượng. Mấy ngày nay Tô Lam và Quan Triều Viễn không liên lạc gì. Hôm đó, Từ Tinh Như cũng nhận được lễ phục Tô Lam sắp mặc do Dạ Bân gửi tới. Vừa nhìn thấy bộ lễ phục này, Từ Tinh Như và Tô Lam đều ngạc nhiên sững sờ. Quả thật quá là đẹp. Chương 545. Đó là một chiếc váy lưới bay bay màu hồng nhạt giống như hoa đào hé nở, vải lưới mềm mại kia, sờ rất mềm mượt. Vải lưới nửa thân trên từng tầng từng lớp giống như cánh đào hé mở, bên trên còn thêu đầy hoa đào, dáng vẻ đóa hoa đào kia cực kỳ giống, dường như thật sự là một đóa hoa đào. Từ phần eo trở xuống, hoa đào dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, càng xuống dưới, hoa đào càng ít. Không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào, nhưng có thể thấy được, mỗi một chi tiết đều cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết. Xinh đẹp như tiên, không nhiễm chút bụi trần. Từ trên xuống dưới, đều tràn đầy vẻ tiên khí. Đây là bộ đồ lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào sao? Tô Lam tiện tay sờ một cái. Hoa đào nở rộ. Hoa đào nở rộ. Tô Lam không hiểu lắm. Đúng thế, đây là do sếp Dạ sắp xếp, chắc là anh ấy sẽ không tìm hàng gái, vì thế đây chỉ có thể là hàng thật. Từ Tinh Như nhíu mày, từ từ giải thích. Hoa đào nở rộ là lễ phục lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào của nhà thiết kế Sệ Vẩn, bộ lễ phục này từng đạt giải thưởng cao nhất trong giới thời trang, bản thân Sệ Vẩn cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này, vì thế sau khi nó được giải thì không bán mà tự mình cất giữ. Ghê gớm như thế. Từ sau khi được giải thưởng lớn lần trước, rất nhiều nhãn hàng đều bắt đầu liên tiếp mô phỏng bộ đồ này, thế nhưng chỉ mô phỏng được 7-8 phần, không có cách nào mô phỏng được vẻ quyến rũ của bộ lễ phục này. Tô Lam nhớ ra, hình như từng có một khoảng thời gian, trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng ra một vài trang phục màu hồng nhạt. Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Từ Tinh Như lắc đầu. Chị cũng không rõ, có lẽ là do sếp Dạ dùng mối quan hệ cá nhân để mượn, vì thế, Tô Lam, đừng làm hỏng hay làm bẩn. Chất vải lưới của bộ váy này là chất liệu đặc biệt, không thể giặt sạch được. Vâng, em biết rồi. Tối mai phải đi thảm đỏ rồi, đừng căng thẳng quá, vị trí của em hiện giờ chỉ là ngôi sao nữ mới, đến lúc đó năng động một chút, đừng quá dễ dặn. Tối nay đắp mặt nạ, đi ngủ sớm, ngày mai trang điểm sẽ đẹp hơn. Tô Lam gật đầu. Từ Tinh Như dặn dò một lượt, lúc này Tô Lam mới rời công ty. Về đến nhà, còn có chuyện khiến cô đau đầu hơn. Thư tỏ tình viết cho Quan Triều Viễn, cô còn chưa viết. Sao lại khó thế này chứ? Lúc đi học cảm thấy, bên cạnh có bạn nữ nhận được thư tình, từng sấp, thật sự không biết những người kia viết như thế nào. Thậm chí cô còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều, nhưng không có cái gì có ích cả. Mãi cho tới 9 giờ tối, thùng rác trong thư phòng đã chất đầy giấy cô viết. Chương 546-550. Chương 546. Tô Lam nhìn đồng hồ, không được, không thể trễ nải thêm nữa. Hiện giờ cô phải tắm rửa, đắp mặt nạ, sau đó lên giường đi ngủ. Nhìn bức thư chưa viết xong của mình, Tô Lam dứt khoát vứt trên bàn, không để ý nữa. Tối đó trằn trọc khó được, càng muốn ngủ thì càng không ngủ được. Mãi cho tới 1 giờ sáng, Tô Lam mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngủ một lèo tới 10 giờ sáng. Sáng sớm bừng tỉnh giấc, trực tiếp ngồi trên giường. Dì Phương, tôi giao cho dì một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, dì cầm bức thư này, tối nay mà ông chủ về, dì đưa bức thư này cho anh ấy. Khi nói câu này, trên mặt Tô Lam là nụ cười thẹn thùng. Dì Phương lập tức hiểu ý, bà không giống như Lê Hoa, còn muốn trêu chọc Tô Lam. Vâng, phu nhân dì Phương cẩn thận cất bức thư đi. Vậy nhờ cả vào dì. Nên làm mà, chỉ là, có cần tôi nói gì với ông chủ không? Tô Lam lắc đầu. Không cần, đều viết trong thư rồi, anh ấy đọc thì sẽ hiểu. Vâng. Vậy tôi đến công ty trước đây. Chúc phu nhân phất cờ chiến thắng. Cảm ơn. Tô Lam thu dọn đồ đạc một lát, vui mừng khôn xiết, bắt xe tới công ty. Đến công ty, Từ Tinh Như lại kể cho Tô Lam một tin tốt lành. Dạ Bân lại đưa tới toàn bộ trang sức hoàn chỉnh của hoa đào nở rộ. Lúc đầu, khi thiết kế bộ lễ phục này, Sệ Vân hợp tác cùng bạn thân của mình, thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh, cái nổi bật nhất chính là món trang sức trên đầu. Món trang sức trên đầu kia là do 7 bông hoa đào giống ý như thật tạo thành, dùng chất liệu y hệt như bộ lễ phục tạo thành dây tơ. Đến sở highlight của Tô Lam hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy hoa đào nở rộ và bộ trang sức hoàn chỉnh của nó. Tô Lam, bộ trang sức này cực kỳ quý giá, 7 đóa hoa này toàn bộ là dùng kim cương hồng tạo thành. Là kim cương thật sao? Tô Lam hơi ngạc nhiên.
đương nhiên là kim cương thật rồi, hơn nữa chỗ kim cương này toàn bộ là từ cùng một viên đá kim cương hồng, viên đá kim cương hồng này, khi đấu giá có thể lên tới vài chục triệu. Đợt mờ, vậy hôm nay em mà làm hỏng, hay là làm mất, thì điển kiểu gì chứ? Tô Lam liền cảm thấy dường như trên người mình có gắn thuốc nổ bằng kim cương. Sở Thái Lít không khỏi bật cười. Chương 547. Được rồi, Tô Lam, đến lúc đi thảm đỏ, các em có rất nhiều bảo vệ đi theo, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sao cô lại yên tâm được chứ? Thứ đồ mấy chục triệu đang treo trên người cô. Cái này của em đáng bao tiền chứ? Khi xưa khi ngôi sao nữ nào đó kết hôn, còn mặc áo cưới 80 triệu đó, trên người toàn bộ là kim cương, ở lễ cưới còn loạn thế nào chứ? Sao em có thể so sánh với người ta được chứ? Người ta có tiền, hiện giờ toàn bộ gia sản của em gộp lại cũng chỉ có 2-3 triệu mà thôi. Từ Tinh Như và Sở Hai Lít bật cười, con người Tô Lam quá chân thật, cái gì cũng nói thành lời. Tô Lam, vậy em phải cố gắng vào, kiếm tiền để sau này mặc váy cưới vài chục triệu trong đám cưới cũng không đau lòng. Từ Tinh Như vội vàng nói. Cho dù em có vài trăm triệu, em cũng sẽ không mặc váy cưới vài chục triệu mà không đau lòng, váy cưới chỉ mặc một lần thôi, đập vào mấy chục triệu, chỉ mặc một lần, quá xa xỉ. Tô Lam tiết kiệm quen rồi, phong cách xa xỉ như này, cô có chút không chấp nhận nổi. Một lúc sau. Tô Lam, hai người chúng ta cùng đi thảm đỏ. Chưa thấy người đã thấy tiếng, Mục Nhiễm Tranh đi vào. Tô Lam ngoảnh đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn ngây ngốc. Da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, đại khái chính là dáng vẻ này. Để phối với bộ lễ phục, Sở Hai Lít cố ý trang điểm tông hồng phấn cho Tô Lam. Có phải là bị vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của tôi làm cho ngạc nhiên không? Tô Lam nhuyễn miệng cười. Đây còn là Tô Lam mà tôi quen sao? Mục Nhiễm Tranh không dám tin tưởng. Không phải, tôi là nàng tiên anh Đào Hạ Phàm, hạ hạ. Lúc này Mục Nhiễm Tranh mới nở nụ cười. Từ Tinh Như khẽ quan sát ánh mắt Mục Nhiễm Tranh nhìn Tô Lam. Khoảng thời gian này, Mục Nhiễm Tranh giúp Tô Lam rất nhiều lần trên nội bộ. Cô đã thấy được tất cả. Hai người này lại ở cùng một công ty, nếu sau này Tô Lam yêu đương, Mục Nhiễm Tranh là một sự lựa chọn không tồi. Hát thổ, vừa rồi anh nói gì cơ? Hai chúng ta cùng nhau đi thảm đỏ. Đương nhiên rồi, đương nhiên Lâm Sinh và Lâm Sinh phải cùng nhau đi thảm đỏ, hai người chúng ta lại cùng được vào vòng trong, bên phía ban tổ chức yêu cầu đó. Thế cũng được. Có ý gì đấy? Làm như đi thảm đỏ cùng ông đây thiệt thòi cho cô Lam ý. Được rồi, hai người các em đừng nói chuyện nữa, sắp tới giờ rồi, hai người mau qua đó đi. Từ Tinh Như thúc giục. Hai người cùng nhau lên xe mà công ty điều tới, đưa hai người tới hội trường tổ chức lễ trao giải. Chương 548. Phần quan trọng nhất của lễ trao giải ngân tượng chính là nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hai người họ lại được lọt vào vòng trong, đương nhiên sẽ sắp xếp xuất hiện muộn một chút. Hai người nghỉ ngơi một lát trong một khách sạn ở gần lễ trao giải. Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khá phân tán, nhưng căn bản đều được sắp xếp vào thứ tự xuất hiện khá tốt. Tô Nhược Vân mặc một bộ lễ phục bảy màu xuất, mặc dù thứ tự của cô ta nằm ở nửa trên, nhưng lại ở phần cao trào nhẹ, bên phía truyền thông đã đến đủ, lại là diễn viên được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất đầu tiên xuất hiện, đương nhiên sẽ dấy lên xôn xao không nhỏ. Lần này cô ta lại xuất hiện cùng Mộ Dung Dịch như lần trước. Bộ lễ phục này của Tô Nhược Vân tên là Trái Tim Cầu Vồng, cả bộ lễ phục dùng bảy màu cầu vồng, cực kỳ tươi đẹp rực rỡ. Lại thêm việc cô ta xuất hiện cùng Mộ Dung Dịch, đám nhà báo cảm thấy một loạt cảnh tình cảm đã đến rồi. Lần này Tô Nhược Vân được vào vòng trong nhờ bộ phim Niết Bàn của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa, mặc dù người xem không thích diễn xuất của cô ta, nhưng không có nghĩa là đánh giá chuyên gia không thích. Người xuất hiện sau đó là Tôn Vũ Anh, lần này cô ta nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong phim Thợ Săn Trở Lại, bộ phim điện ảnh này toàn bộ là cảnh hành động, Tôn Vũ Anh cũng chịu khổ không ít. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu đen đầy cun ngầu xuất hiện, trang điểm đậm theo phong cách lương tính, khiến cô ta xuất hiện như một vị nữ vương. Lần này Nhiễm Băng đi theo phong cách văn nhã, lễ phục bó sát màu trắng, bên trên là hoa văn sứ thanh hoa, phong cách cổ điển nồng đậm, cũng rất đặc biệt. Hôm nay Tiêu Mạch Nhiên mặc một bộ lễ phục màu đỏ. Sâm, thiết kế ôm ngực khiến dáng người xinh đẹp của cô ta hoàn toàn lộ ra. Cách 3 năm, Tiêu Mạch Nhiên lại một lần nữa được đề cử giải ngân tượng, cũng coi như không dễ dàng gì. Khi Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh xuất hiện, thảm đỏ thật sự đi tới cao trào. Tô Lam mặc lễ phục màu hồng, đầu đeo trang sức bảy đóa hoa đào, gió vừa thổi qua, váy lưới và sợi tơ trang sức trên đầu bay lên, giống ý như tiên nữ hạ phàm. Quan trọng hơn là, gò má thẹn thùng, nụ cười sán lạn trên mặt cô cùng với bộ lễ phục màu hồng kết hợp hoàn hảo với nhau. Lại nhìn Mục Nhiễm Tranh ở bên cạnh, mặc một bộ vest thẳng tắp màu đen, đeo cả vạt màu hồng. Hai người đứng cùng nhau, vậy mà lại đẹp đôi đến thế. Hoa đào nở rộ. Có phóng viên nhận ra bộ lễ phục của Tô Lam. Chơi ạ, vậy mà lại là hoa đào nở rộ. Ánh chớp đèn của đám phóng viên đều nhắm chuẩn Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh, những người khác đều ảm đạm thất sắc. Hôm nay Mục Nhiễm Tranh cực kỳ ga lăng, biết Tô Lam đi giày cao gót, liền luôn đi bên cạnh bảo vệ cô như kỵ sĩ. Hai người tay khoác tay đi vào hội trường lễ trao giải. Còn một lúc nữa là lễ trao giải bắt đầu, phía sau khán đài, vài ngôi sao quen nhau đã bắt đầu bàn tán. Chương 549. Tô Lam, Nhiễm Tranh. Tiêu Mạch Nhiên xách váy đi tới, vui vẻ chào hỏi hai người. Chị Mạch Nhiên. Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy hai người phụ nữ này liền cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là tình địch, nhưng kỳ lạ là quan hệ lại tốt thế này. Như này thật sự tốt sao? Hôm nay Tô Lam quả thật là rất xinh đẹp. Tiêu Mạch Nhiên không ngừng khen ngợi. Chị Mạch Nhiên, chị cũng thế. Hai người các em là cặp đôi sáng nhất thảm đỏ hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ lên đầu báo,
sao chị lại cảm thấy hai người đẹp đôi thế chứ? Tiêu Mạch Nhiên nhìn Tô Lam, rồi lại nhìn Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh nghe được lời này mà mừng thầm trong lòng. Anh đã nghe ngóng được màu lễ phục của Tô Lam từ trước, cố ý đeo một chiếc cà vạt màu hồng, xem ra hiệu quả khá tốt. May là Tô Lam và Quan Triều Viễn cãi nhau, bằng không, anh nào có cơ hội cùng đi thảm đỏ với Tô Lam chứ? Chị Mạch Nhiên, chị đừng đùa, em nào có xứng với ảnh đế người ta chứ? Hôm nay em đoạt giải thì cũng là ảnh hậu rồi, ảnh hậu và ảnh đế, sao lại không xứng chứ? Chị Mạch Nhiên. Tô Lam lắc đầu với Tiêu Mạch Nhiên. Ôi, người mới vừa được đề cử mà đã hoang tưởng trở thành ảnh hậu rồi. Người nói là Tôn Vũ Anh, ai cũng biết cô ta là người có khả năng đoạt giải nhất trong giải thưởng ngân tượng lần này, dù sao cô ta cũng chỉ thiếu một chiếc cúp này nữa thôi. Lần này, giới truyền thông cũng dự đoán Tôn Vũ Anh nhất định sẽ đoạt được chiếc cúp này. Trước mặt Tôn Vũ Anh, đừng nói là Tô Lam, đến Tiêu Mạch Nhiên cũng là đàn em. Lần đầu tiên gặp được nhiều nhân vật lớn như này, hơn nữa còn giao chiến với họ, đương nhiên Tô Lam không biết nên ứng phó thế nào. Tiêu Mạch Nhiên lập tức tiến lên. Chị Vũ Anh, mặc dù đám đàn em chúng em không giống như đàn anh đàn chị, được đề cử rất dễ dàng, nhưng nếu đã được đề cử, đương nhiên cũng hy vọng là có thể đoạt giải. Có câu, diễn viên không muốn đoạt giải thì không phải là diễn viên tốt mà. Tiêu Mạch Nhiên trả lời tự nhiên mà đúng mực. Những lời này vừa không đắc tội Tôn Vũ Anh mà còn khen cô ta một lượt. Tôn Vũ Anh cũng không cáu giận nữa. Muốn đoạt giải thì cũng phải có bản lĩnh như này. Tôn Vũ Anh liếc nhìn Tô Lam rồi rời đi. Lần này Tôn Vũ Anh cũng khá buồn bực, cô ta đã cố hết sức để trở thành Grand Slam, cả năm ngoái đều đánh bóng tác phẩm của mình, những công việc khác đều gác lại. Lần này coi như cũng được đề cử, nhưng lại nhìn những người được đề cử cùng cô ta, ngoài Nhiễm Băng cũng coi như có thể sánh ngang vai với cô ta ra, những người khác đều là đàn em. Thậm chí Tô Nhược Vân và Tô Lam còn là người mới ra mắt năm nay. Sao cô ta lại không buồn bực được chứ? Tô Lam dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Mạch Nhiên. Chương 550. Cảm ơn nha, chị Mạch Nhiên. Đừng khách sáo, Tô Lam, vừa rồi cũng là sơ sót của chị, không để ý thấy Tôn Vũ Anh cũng ở đây. Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, mặt cũng đầy vẻ xin lỗi. Tô Lam lắc đầu, em cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Tô Lam, hai người nói chuyện trước đi, chị vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiên liền rời đi trước. Tiêu Mạch Nhiên vừa đi, một giọng nói liền truyền tới. Xin chào, các bạn thân mến, tôi đến rồi. Liền thấy Dạ Bân mặc một bộ vest màu vàng kim được cắt may vừa người đi tới. Bộ đồ này quả thật là chói mắt. Cả người màu vàng kim, còn sáng lấp lánh bợ lỉnh, gọi anh là ông chủ đẹp trai nhất, không bằng gọi anh là ông chủ đáng lơ nhất. Từ khi Dạ Bân tiếp quản quốc tế Tinh Hoàng, đồng thời tuyên bố quốc tế Tinh Hoàng chính thức trở thành một phần của tập đoàn Đặc Dệ Đi Ẩn, lập tức liền thu hút được không ít ngôi sao quay lại. Hơn nữa, Dạ Bân cũng lôi kéo được không ít người từ công ty khác, còn ra sức bồi dưỡng người mới, đầu tư vào phim điện ảnh cũng thu về khá tốt. Lần này, không ít nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng được đề cử, là chủ tịch, Dạ Bân đến trợ trận cho nghệ sĩ của mình, đây là chuyện không chê vào đâu được. Vì khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ đều được chia ra, vừa rồi chẳng qua là Tôn Vũ Anh đi ngang qua, hiện giờ không còn mấy người nữa. Lời của Dạ Bân vừa dứt, Tô Lam liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau anh ta. Quan Triều Viễn. Vậy mà anh cũng tới. Khi thấy Quan Triều Viễn, Tô Lam cũng trợn tròn mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Vốn cô định lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho anh, bảo tối nay nhất định anh phải về nhà một chuyến, nhưng ai ngờ lại trực tiếp gặp anh ở đây chứ. Người đàn ông này đến làm gì? Lễ trao giải lần trước là Dạ Bân xuất hiện, công bố quốc tế Tinh Hoàng đã bị Đặc Dệ Gỉ Ẩn mua lại, còn lần này thì sao? Không phải là người đàn ông này muốn lộ diện, tuyên bố cô là vợ anh chứ? Quan Triều Viễn mặc vest nghiêm chỉnh, so với bộ vest vàng kim loẹt loẹt của Dạ Bân, quả thật là Quan Triều Viễn quá khiêm tốn. Dù sao trước giờ anh cũng chưa từng lộ mặt công khai. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, lập tức kéo anh vào một góc. Cô không hy vọng anh thật sự công khai thân phận. Quan Triều Viễn từ từ rút tay khỏi tay Tô Lam. Có gì thì nói, lôi lôi kéo kéo làm gì? Tô Lam hoang mang sợ hãi nhìn xung quanh, vẫn may, không có ai. Anh đến đây làm gì? Khoe miệng Quan Triều Viễn dương lên, tiện tay lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Chương 551-554. Chương 551. Cô cảm thấy tôi đến đây làm gì? Nhìn dáng vẻ ngậm thuốc của Quan Triều Viễn, trong lòng Tô Lam cực kỳ không thoải mái. Trước kia không thấy anh hút thuốc, sao giờ lại nghiện thuốc thế này? Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam. Cô sẽ không nghĩ là hôm nay tôi đến vì cô chứ? Tô Lam há miệng, ngây người, không nói được gì. Rốt cuộc anh đến làm gì? Quan Triều Viễn bỗng bật cười, nụ cười tràn đầy vẻ trâm trọng. Tô Lam, cô thật sự tự mình đa tình, lẽ nào tôi xuất hiện là vì cô sao? Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Không phải trước giờ anh đều không lộ mặt ở các sự kiện công khai sao? Quan Triều Viễn cười lạnh. Tôi muốn lộ mặt thì lộ mặt, muốn không lộ mặt thì không lộ, làm sao? Hiện giờ cô dùng thân phận bà quan để quản lý tôi sao? Tôi không có. Tô Lam quay mặt sang một bên. Cô nào có tư cách gì để quản lý anh chứ? Cô yên tâm, tôi đến không phải là vì cô. Từ xa vọng tới giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên. Quan Triều Viễn rít sâu một hơi thuốc. Người đến rồi, tôi đi đây. Quan Triều Viễn di điếu thuốc lên nắp thùng rác, đi thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc đó, dường như Tô Lam có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Vì sao khi cô muốn anh biết tiếng lòng mình, cô liền ngày càng không hiểu được người đàn ông này chứ? Lẽ nào là cô thật sự đã nghĩ nhầm rồi? Khi nhìn thấy Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên cũng cực kỳ ngạc nhiên. À Viễn, cô ta lập tức che lấy miệng mình. Cô thức nhỏ giọng lại. Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Quan Triều Viễn hỏi ngược lại,
không quá thân mật với Tiêu Mạch Nhiên, nhưng cũng không quá xa cách. Đối với sự xuất hiện của Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hôm nay anh tới, nhất định là để trợ trận cho mình. Tiêu Mạch Nhiên lập tức dẫn Quan Triều Viễn đến ngồi ở khu nghỉ ngơi. Tô Lam hít sâu một hơi, lúc này mới đi ra. Mục Nhiễm Tranh lập tức đi tới. Tô Lam, chuyện gì thế? Tô Lam lắc đầu đầy mất mát. Đợt mở y tôi còn cho rằng cô đã tỏ tình rồi, chú tôi đến là để công khai thân phận cơ. Dọa tôi sợ chết khiếp. Thấy dáng vẻ Tô Lam hơi xa xút. Chương 552. Mục Nhiễm Tranh liền thay đổi giọng điệu. Sao thế? Cô còn chưa tỏ tình à? Tô Lam gật đầu, vốn dĩ hôm nay tôi viết cho anh ấy một bức thư, sau đó bảo anh ấy nhất định phải về nhà, ai ngờ tin nhắn tôi còn chưa gửi đi, anh ấy đã xuất ở đây rồi. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam đang bàn luận xem rốt cuộc Quan Triều Viễn làm thế này là có ý gì, liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam, em qua đây một lát, chị giới thiệu với em một chút. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam liền quay mặt nhìn nhau. Tạo quan hệ sao? Cô là vợ của Quan Triều Viễn, lẽ nào còn cần Tiêu Mạch Nhiên giới thiệu? Quan Triều Viễn thấy Tiêu Mạch Nhiên nhiệt tình như thế cũng không tiện thoái thác, vợ như không có chuyện gì mà lướt điện thoại. Tiêu Mạch Nhiên đi tới trước mặt Tô Lam. Đến đây, Tô Lam, chị giới thiệu cho em. Nói rồi, Tiêu Mạch Nhiên kéo Tô Lam đến cạnh Quan Triều Viễn. Thật ra, phân tích của Tô Lam không có bất kỳ vấn đề gì. Trong lịch sử tất cả các giải thưởng, không hề có tác phẩm có phòng vé cao nào còn đoạt được nhiều giải thưởng. Đây dường như đã là một định luật, phim điện ảnh có phòng vé càng cao, tỷ lệ đoạt giải càng thấp. Vì sao Tôn Vũ Anh là người có tỷ lệ đoạt giải cao nhất chứ? Bộ phim điện ảnh của cô ta, phòng vé không hề cao, chủ yếu cũng là vì chịu hạn chế về đề tài. Trong bộ phim điện ảnh này, diễn xuất của Tôn Vũ Anh, đương nhiên cũng không phải nói. Nếu sắp xếp ngược theo phòng vé, vậy thì thứ tự là như, này, Tôn Vũ Anh, Nhiệm Băng, Tiêu Mạch Nhiên, Tô Nhược Vân, Tô Lam. Vì thế, tỷ lệ Tô Lam đoạt giải là thấp nhất, vì phòng vé của Âm Thanh Hoa nợ cao nhất. Mục Nhiễm Tranh cũng dựa vào phim này, vì thế tỷ lệ của anh cũng rất thấp. Cái này cũng chưa chắc, vẫn còn có cơ hội. Anh đã đoạt nhiều giải như thế rồi, anh còn để ý một cái này sao? Tô Lam lại rất thoải mái. Mục Nhiễm Tranh lường cô, đương nhiên là anh không để ý, cái anh để ý là cô có đoạt giải hay không. Cái đồ ngốc này. Rất nhanh, lễ trao giải liền bắt đầu. Giải đầu tiên được đưa ra ngay từ đầu, đương nhiên là một vài giải nhỏ, càng về sau càng là giải thưởng quan trọng. Các ngôi sao ai nấy đều giữ nụ cười, đặc biệt là khi máy quay lướt qua. Chương 553. Đây là trực tiếp tại trường quay, đương nhiên là phải giữ dáng vẻ của mình. Kỳ lạ là, máy quay lại không quay tới Quan Triều Viễn. Cùng lắm là quay lại cảnh Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên đang nói chuyện với nhau, bên phía Quan Triều Viễn gần như là cố tình tránh ra. Ngay lúc mọi người sắp ra rời mệt mỏi, phần cao trào của lễ trao giải đã đến. Vâng, giải thưởng tiếp theo của chúng ta chính là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chúng ta cùng xem người được đề cử còn có. Trên màn hình lớn hiển thị từng người được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mục Nhiễm Tranh là người cuối cùng, trên màn hình là cảnh phim nổi bật của vai Lâm Sinh. Không thể không thừa nhận, diễn xuất của Mục Nhiễm Tranh cũng coi như dày công tôi luyện. Máy quay liền quay tới trước mặt Mục Nhiễm Tranh, đồng thời cũng quay tới mấy người cũng lọt vào vòng trong khác. Mục Nhiễm Tranh cười tinh nghịch với máy quay, cái định luật mà Tô Lam nói kia, đương nhiên Mục Nhiễm Tranh cũng hiểu rõ, vì thế tự bản thân anh cũng không ôm nhiều hy vọng. Hiện giờ chúng ta cùng trao giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Ngân Tượng, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là. Tất cả mọi người trong hội trường cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều nín thở. Mục Nhiễm Tranh. Khi người dẫn chương trình hô lên cái tên này, gần như tất cả đều bình tĩnh. Những người cùng được đề cử đương nhiên vẻ mặt cũng hơi khó coi, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trước ống kính máy quay. Sau đó máy quay liền quay tới Mục Nhiễm Tranh. Bản thân Mục Nhiễm Tranh cũng sững sờ, vậy mà lại đoạt giải. Anh lập tức ôm lấy Tô Lam, lúc này còn không ôm một cái, sau này thật sự không còn cơ hội nữa. Tô Lam cũng rất thản nhiên ôm lấy Mục Nhiễm Tranh. Xung quanh có người tới chúc mừng, Mục Nhiễm Tranh cũng nhận lấy từng cái ôm hoặc là bắt tay. Sau đó anh chỉnh lại quần áo, chậm chậm đi lên sân khấu. Người trao giải cho Mục Nhiễm Tranh là một nghệ sĩ già, trước kia từng hợp tác với anh, chẳng qua lúc đó Mục Nhiễm Tranh còn rất nhỏ. Được rồi, chúng ta cùng mời Mục Nhiễm Tranh phát biểu lời cảm ơn khi nhận giải. Mục Nhiễm Tranh được mời tới trước bục đứng của người dẫn chương trình, hai người dẫn chương trình liền vội vàng lùi sang một bên. Nhận được giải thưởng này, tôi cực kỳ ngạc nhiên, khoảng thời gian trước tôi vừa mới về nước, ạ trong nước vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, vì thế lần này có thể được đề cử là tôi đã rất vui, nhưng không ngờ được là còn đoạt giải. Cảm ơn sự chăm sóc mà đạo diễn Nghiêm Kha dành cho tôi, cảm ơn quốc tế Tinh Hoàng, cảm ơn người quản lý của tôi, cảm ơn ekip của Âm Thanh Hoa Nở, ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người. Đó chính là Tô Lam. Máy quay lập tức quay tới trước mặt Tô Lam. Tôi và Tô Lam là cùng lớp, cảm ơn cô đã làm bài tập cho tôi những năm qua. Toàn hội trường cười ầm ầm. Cảm ơn thịt kho tàu cô đã nấu cho tôi những năm qua. Toàn hội trường lại cười to lần nữa. Đồng thời cũng cảm ơn sự chăm sóc và bắt nạt mà cô dành cho tôi khi ở đoàn phim, mới có thể giúp tôi đoạt được giải thưởng ngày hôm nay, cảm ơn mọi người. Mục Nhiễm Tranh giơ chiếc cúp của mình lên, rồi đi xuống sân khấu. Chương 554. Anh đoạt giải, đương nhiên cũng sẽ cướp đi đầu báo ngày mai, trong lời cảm ơn của anh, cũng kéo thêm Tô Lam vào, vì thế, đầu báo ngày mai, cho dù có thế nào, cũng sẽ có Tô Lam. Đám phóng viên giỏi bắt chữ, chắc chắn sẽ moi móc trong lời cảm ơn khi đoạt giải của Mục Nhiễm Tranh. Diễn xuất của Tô Lam rất tốt. Tay nghề nấu ăn của Tô Lam khá tốt.
Tô Lam cực kỳ chăm chỉ khi ở trường. Quan hệ của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh rất tốt. Có những thứ này, Tô Lam đã có hình tượng rồi. Mục Nhiễm Tranh cầm cút, ngồi về chỗ của mình. Cầm xa một chút, đừng khoe khoang với tôi, Tô Lam lườm anh. Cô yên tâm, tôi cũng đoạt giả thể. Định luật này đã bị phá vỡ rồi, chắc chắn cô cũng có, vì thế anh tin vào kỳ tích, một bộ phim điện ảnh có phòng vẽ cao, còn có thể nâng lên cả ảnh đế và anh hậu. Giọng nói của Tô Lam vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước. Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh liền tái xanh. Đúng thế, trong bộ phim điện ảnh có phòng vẽ cao, anh có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã là một kỳ tích, lẽ nào bộ phim này còn có kỳ tích thứ hai sao? Vì anh đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vì thế Tô Lam càng không thể đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khoảnh khắc khi Mục Nhiễm Tranh đoạt giải, thật ra rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong những người đó có Tô Như Vân. Mặc dù La Thần nói với cô ta về định luật phòng vé và đoạt giải, tỷ lệ cô ta đoạt giải không cao, dù sao phòng vé của Niết Bàn cũng không tính là thấp. Thế nhưng, tỷ lệ đoạt giải của cô ta còn cao hơn Tô Lam, hiện giờ Mục Nhiễm Tranh đã đoạt giải, tỷ lệ đoạt giải của Tô Lam lại càng thấp hơn. Cô ta vừa ra mắt không lâu, năm đầu tiên tham gia mà không đoạt giải cũng không sao. Chỉ cần người đoạt giải không phải là Tô Lam, là ai cũng không sao cả. Được rồi, hiện giờ chúng ta sẽ đến với giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Ngân Tượng lần này. Những người được đề cử trên màn hình lớn lại bắt đầu chiếu lên những cảnh quay nổi bật của tất cả các diễn viên được đề cử. Lúc này, Tô Lam rất thoải mái. Đương nhiên Tiêu Mạch Nhiên rất căng thẳng, nhưng Quan Triều Viễn ở bên cạnh cô ta, biểu cảm của cô ta cũng thoải mái tự nhiên hơn một chút. Tôn Vũ Anh mang khí khái như một vị tướng, trên mặt là nụ cười bình tĩnh phong dong, máy quay dừng lại trên người cô ta lâu nhất. Nhiễm Băng nhìn có vẻ nghiêm túc. Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đang nói thầm gì đó. Xem ra mọi người đều rất căng thẳng, độ cạnh tranh của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này cực kỳ lớn. Ban thẩm định của chúng tôi đã thảo luận rất kịch liệt mới có thể chọn ra. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng lần này chính là... Trời ạ! Căng thẳng quá! Chương 555-560. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 555. Nói anh rể kia của cô đấy. Không phải khi nấy còn rất mạnh miệng sao? Có bản lĩnh thì gọi anh ta đến đối chất đi. Bạn của Lưu Nhiên khoanh hai tay lên ngực, dáng vẻ đắc ý, vô dụng, cái thứ gì không biết. Trương Thành ngồi ở đó lập tức đứng bật dậy, cũng không quan tâm xung quanh có rất nhiều người mà thẳng thừng quát to với bạn của Lưu Nhiên, anh thì là cái thứ gì? Đang nói ai đấy? Trương Thành gây ra động tĩnh không nhỏ, dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người, mấy chuyên gia y học tới từ tỉnh khác đều nhíu mày, một bác sĩ khá lớn tuổi đứng dậy đi qua, cất cao giọng nói với bên này, chuyện gì đấy? Thấy Lưu Nhiên vội vàng đứng dậy, bác sĩ vừa hỏi này là bác sĩ Triệu nổi tiếng của tỉnh Tô. Triệu không gật đầu, ở đây có nhiều tiền bối thế mà mấy người lại cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa? Sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên cũng rất khó coi. Diễn viên không muốn đoạt giải thì không phải là diễn viên tốt, lần này cô ta được vào vòng trong, đương nhiên là cũng muốn đoạt giải, mặc dù cô ta cổ vũ Tô Lam ở phía sau khán đài, nhưng trong lòng cô ta vẫn hy vọng giải thưởng này thuộc về chính mình, dù sao mỗi người đều tư lợi. Tô Nhược Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, chuyện này sao có thể chứ? Là ai không được, nhưng cứ phải là Tô Lam. Mộ Dung Dịch ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khẽ dương khỏe miệng. Anh ta biết, cô luôn không kém. Còn Quan Triều Viễn ngồi bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên, trực tiếp bật cười. Không hổ là người phụ nữ của anh. Khuyển cờ hờ cờ này đương nhiên là anh cũng tự hào. Tiêu Mạch Nhiên cười gượng gạo. Em đã nói mà, diễn xuất của Tô Lam rất tốt, cô ấy đoạt giải, đương nhiên là không có gì để nghi ngờ. Đó là đương nhiên. Quan Triều Viễn mặt mày rạng rỡ. Vì tiếng vỗ tay ở toàn hội trường rất lớn, Tiêu Mạch Nhiên không hề nghe rõ lời Quan Triều Viễn nói. Anh vừa nói gì cơ? Quan Triều Viễn giống như đổi mặt, lập tức thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm mặt lại, tôi nói là ban thẩm định ngủ rồi. Tiêu Mạch Nhiên sững sờ, vì sao Quan Triều Viễn lại có thành kiến với Tô Lam như thế? Cho dù là cô đã đoạt giải để chứng minh bản thân, Quan Triều Viễn vẫn coi thường cô. Xem ra nếu cô muốn nâng đỡ Tô Lam, còn cần tốn nhiều công sức. Tiêu Mạch Nhiên an ủi chính mình, Tô Lam đoạt giải là chuyện tốt, nói rõ thời gian cô ta rời khỏi tinh hoàng, lại gần hơn một bước. Bản thân Tô Lam cũng ngây người. Vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần là giải thưởng này không đến lượt mình, đột nhiên bị gọi tên, cả người cô ngây ngốc. Cô ôm miệng, không nói được gì, không hề động đậy, nhìn như bị đóng băng. Người hưng phấn nhất không phải là ai khác, mà chính là Mục Nhiễm Tranh. Chương 556. Cậu ngốc rồi à? Mau lên nhận giải đi, bằng không người khác nhận mất giờ. Mục Nhiễm Tranh trêu chọc ở bên cạnh. Mục Nhiễm Tranh thấy Tô Lam không có phản ứng gì, vô đầu cô. Lúc này Tô Lam mới tỉnh táo trở lại, thật sự là tôi sao? Thậm chí cô còn không dám tin tưởng, nghĩ ngờ là mình đang nghe nhầm. Nói thừa, bằng không thì là ai hay? Lúc này, có nhân viên đưa micro tới, Mục Nhiễm Tranh lập tức nhận lấy. "Nào, nào, chúng ta cùng phỏng vấn cô diễn viên này, xin hỏi cô có biết mình họ gì không?" Câu phỏng vấn gây cười của Mục Nhiễm Tranh lập tức khiến cả hội trường cười ầm lên. Mục Nhiễm Tranh rất lịch thiệp ôm Tô Lam vào lòng, làm người đại ngôn cho cô. Hôm nay Tô Lam đoạt được giải thưởng này cũng không dễ dàng gì, khi quay em mở Thanh Hoa Nở cũng chịu không ít khổ, rất vất vả, rất cố gắng, từng bước đi tới hôm nay, thật sự là không dễ dàng gì. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người hai bọn họ. Khi nhìn thấy cảnh này, Quan Triều Viễn muốn xuống tới, đánh cho đứa cháu tê mình một trận. Vậy mà cô lại nằm trong lòng nó. Dạ Bân thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của anh, lập tức ấn vai anh xuống. Trong lòng Mục Nhiễm Tranh, cảm xúc của Tô Lam từ từ bình ổn lại.
Người dẫn chương trình cũng hiểu chuyện, cho cô rất nhiều thời gian. Xem ảnh một. Lam. Đối mặt với nhiều khán giả bên dưới sân khấu như thế này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cô. Lúc này trong lòng cô ầm ầm dậy sóng. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này, Tô Lam cực kỳ căng thẳng. Cô hít sâu một hơi. Nhận được giải thưởng này, tôi cực kỳ ngạc nhiên, thật ra, có thể được đề cử cho giải thưởng này, tôi cũng đã cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, Từ Tinh Như cũng đã bảo Tô Lam chuẩn bị lời cảm ơn, cho dù bọn họ đều biết là tỷ lệ đoạt giải không cao. Chương 557. Chuẩn bị lời cảm ơn khi đoạt giải là bài tập mà mỗi một người được vào vòng trong đều phải làm, nhỡ nào may mắn thì sao? Lời cảm ơn khi đoạt giải rất quan trọng, nói sai một câu, cho dù là một chữ, đều có khả năng dính vào tranh cãi. Thế nhưng, vì Tô Lam quá ngạc nhiên, nên cô đã quên sạch không sót một chữ bài cảm ơn khi đoạt giải mà cô đã chuẩn bị. Ngay khi Tô Lam chuẩn bị phát biểu lời cảm ơn khi đoạt giải của mình, cánh cửa màu bạc đống từ từ mở ra. Vốn dĩ ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Tô Lam, lúc này, ánh mắt của mọi người đều rời về phía cánh cửa màu bạc. Cánh cửa màu bạc này là nơi khách mời trao giải đi ra. Nhưng khách mời trao giải cho Tô Lam đã sớm trao giải xong rồi, vì sao lại mở ra lần nữa chứ? Là sai sót của nhân viên sao? Ngay khi mọi người đang khó hiểu, đèn sáng lên, chiếu vào ngay giữa cánh cửa lớn. Vậy mà lại là một người đàn ông. Một người đàn ông tay ôm bó hoa hồng màu lục. Khi nhìn thấy người đàn ông này, Tô Lam trợn tròn mắt. Giản Ngọc. Vậy mà lại là Giản Ngọc. Sao anh ta lại đến đây chứ? Giản Ngọc mặc vest nghiêm chỉnh màu đen, trên mặt vẫn mang nụ cười đùa giỡn với đời như trước, từ từ nhếch một bên mép lên. Tóc mái dài mượt như thác nước của anh, che khuất đi một bên mắt còn lại như một viên đá obsidian, tỏa ra ánh sâu xa. Nhìn quen dáng vẻ mặc áo khoác gió của Giản Ngọc, lần đầu tiên cô nhìn thấy Giản Ngọc mặc vest nghiêm chỉnh. Nhưng chính vì anh ta mặc vest, mới khiến Tô Lam càng thêm sợ hãi. Quan Triều Viễn ở dưới sân khấu đã nổi gân xanh. Vì sao tên đàn ông này lại xuất hiện lần nữa? Hội trường đống vang lên âm nhạc lãng mạn. Theo tiếng nhạc, Giản Ngọc từ từ đi về phía Tô Lam, đứng lại trước mặt cô. Anh ta rút ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Quỳ một chân xuống Tô Lam, em nguyện ý gả cho tôi không? Trên người anh ta mang theo mịp dâu không dây, vì thế tiếng nói này tất cả mọi người đều nghe thấy. Cầu hôn. Vậy mà lại cầu hôn tại hội trường. Cả hội trường cực kỳ ngạc nhiên. Màn cầu hôn đột ngột tại hội trường thoáng cái liền khiến cả lễ trao giải bùng cháy. Chương 558. Giản Ngọc mặc vest dáng vẻ lịch sự, mặc dù là một khuôn mặt xa lạ, nhưng tất cả mọi người ở hội trường đều đoán được, cánh cửa màu bạc mở ra, âm nhạc vang lên, đây hiển nhiên là đã được sắp xếp từ trước. Người này nhất định là người có bối cảnh địa vị, bằng không sao có thể vào được hội trường, đồng thời còn có thể khiến nhân viên của lễ trao giải sắp xếp tất cả những thứ này. Vì thế chuyện này đã được tính toán từ trước, chỉ là muốn cho Tô Lam một ngạc nhiên bất ngờ thôi. Còn người đàn ông lạ mặt trước mắt này, nói không chừng là ông chủ của công ty nào đó. Đồng ý. Đồng ý. Đột nhiên có người bắt đầu vỗ tay, đồng thời hét to đồng ý. Sau đó, gần như tất cả mọi người đều tham gia, hội trường toàn là tiếng nhịp điệu và tiếng hô đồng ý đều tăng tắp. Mục Nhiễm Tranh nhìn mà mặt mày ngơ ngác. Vậy mà lại có người cầu hôn Tô Lam, người đàn ông này anh lại còn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe thấy Tô Lam nhắc tới. Có phải Tô Lam quá không nghĩa khí rồi không? Không ngờ tình địch của anh lại nhiều như thiết. Quan Triều Viễn cũng cực kỳ ngạc nhiên, vậy mà lại có người cầu hôn vợ anh ngay khi vợ anh vừa nhận được chiếc cúp ảnh hậu. Lẽ nào đây không phải là chuyện anh nên làm sao? Quan Triều Viễn hối hận đến xanh ruột. Sắc mặt Mộ Dung Dịch cực kỳ khó coi, từ lúc nào Tô Lam đã có người bạn trai có thể cầu hôn được rồi? Tô Lam đứng trên sân khấu mới là người khó xử nhất. Giản Ngọc đột nhiên xuất hiện, lại còn cầu hôn cô. Ánh mắt ngạc nhiên của cô dừng lại trên khuôn mặt mang theo nụ cười của Giản Ngọc. Tất cả máy quay đã nhắm quay vào hai người, chỉ chờ Tô Lam gật đầu. Tiếng vỗ tay và tiếng đồng ý ở hội trường đều tăng tốc, hơn nữa hiển nhiên ngày càng nhanh hơn, giống như đang đẩy tiết tấu mọi chuyện lên nhanh hơn vậy. Tô Lam, nếu cô dám đồng ý. Ánh mắt của Quan Triều Viễn sáng quắc, khoảnh khắc này, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Nếu Tô Lam thật sự dám đồng ý, anh không dám đảm bảo mình sẽ không giết tôi. Tô Lam bất đắc dĩ nhìn Giản Ngọc, như này không phải là làm khó cô sao? Rõ ràng biết rằng cô đã kết hôn rồi. Cô là một người đã có gia đình, sao có thể đồng ý lời cầu hôn của một người khác chứ? Tô Lam không biết nói gì, cô giống như lính đào ngũ, xách váy, vội vàng hoảng hốt chạy đi. Ồ! Hiện trường ồ lên tiếng ngỡ ngàng. Dám đến hội trường cầu hôn, nhất định phải là người bạn trai mà Tô Lam qua lại đã lâu. Lẽ nào lúc này, không phải là nên đi theo trình tự đồng ý, ôm nhau, hôn nhau, trao nhẫn sao? Dù sao trước kia, có một đôi vợ chồng trong giới giải trí, cũng cầu hôn ở lễ trao giải, hiện giờ quan hệ của hai người vẫn rất tốt, là một cặp vợ chồng điển hình trong giới nhưng Tô Lam lại chạy trốn. Suy cho cùng người dẫn chương trình cũng có kinh nghiệm, lập tức lên sân khấu. Xem ra Tô Lam của chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh cũng đừng quá buồn, bất ngờ này thật sự quá lớn rồi. Chương 559. Giản Ngọc lại không để ý đến người dẫn chương trình, mà lặng lẽ đi xuống sân khấu. Trước khi xuống sân khấu, anh quay đầu lại, liếc xuống sân khấu. Ánh mắt này vừa khéo nhìn thẳng vào Quan Triều Viễn tê khiêu khích.